đế đô tam kiệt một trong Triệu gia đại thiếu gia, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong trường tôn, 18 tuổi, thực lực lợi dụng đạt tới hoàng cấp trung phẩm, có người nói, hắn đã trở thành thượng thư đại nhân tay phải tay trái, còn nhỏ tuổi có thể có này thành tựu, quả nhiên là tiền đồ không thể đo lường a. Không sai. Đông Hải thiếu gia ngoại trừ tu vi không sánh được nắm giữ chiến hồn phù Diêu Trực thượng thiên tài Bạch Nhược Tuyết ở ngoài, cái khác mỗi cái phương diện đều muốn vượt quá Bạch Nhược Tuyết rất nhiều, có thể nói một vị trăm năm khó gặp một lần toàn tài. Muốn nói tới chiến hồn, Triệu Đông Hải thiếu gia chiến hồn cũng không kém, nghe nói gọi là nước hải, bất quá cụ thể năng lực nhưng là không ai biết được rồi. Theo Triệu gia đại thiếu gia, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong trưởng tôn Triệu Đông Hải xuất hiện sau khi, lập tức ở trong đám người nhấc lên một trận hỗn loạn, mọi người đều sẽ đề tài chuyển rời đến Triệu Đông Hải trên người. Chương 21, dũng mãnh chiến hồn. Nhìn trước mắt cái kia cùng mình tuổi sắp xỉ người thanh niên, Bạch Vũ không khỏi quan sát tỉ mỉ nổi lên Triệu Đông Hải, cùng lúc đó, Triệu Đông Hải cũng đang đánh giá Bạch Vũ, vị kia đã từng uy trấn đế đô thành phế vật đại thiếu gia. Hốt, Bạch Vũ gạt gạt khóe miệng, lạnh lùng cười một tiếng nói, "Đế đô tam kiệt, làm sao? Ngươi muốn thế Lăng Phi Trần hai người này phế vật ra mặt?" Kỳ thực, Bạch Vũ đang đánh giá Triệu Đông Hải đồng thời, cũng tại tìm kiếm Thần Châu Bạch Vũ ký ức, căn cứ Thần Châu Bạch Vũ ký ức biểu hiện, vị này Triệu Đông Hải cũng không có cùng lúc trước Thần Châu Bạch Vũ có quá nhiều gấp mắc, chớ nói chi là bắt nạt Thần Châu Bạch Vũ. Đơn nhìn từ điểm này, này Triệu Đông Hải vẫn không tính là Bạch Vũ kẻ thù. Không phải. Triệu Đông Hải mặt lộ vẻ mỉm cười lắc lắc đầu, một đôi thâm thúy con mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ, phản phất muốn xem xuyên Bạch Vũ nội tâm giống như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên có thể làm cho ngươi Bạch Vũ phát sinh như thế biến hóa lớn. Nói xong, Triệu Đông Hải chỉ Lăng Phi Trần, lại nói, ngươi có biết hắn là người phương nào? Hắn. Bạch Y phủi một chút đã từ trên mặt đất bò dậy, lúc này chính nhất mặt hung tàn nhìn mình lom lom Lăng Phi Trần, cực độ xem thường miệt cười nói, lão tử quản hắn là ai đây? Ngược lại nhân cũng đánh, khí cũng xuất ra, liền tính Lăng Phi Trần hắn lao tử là một đại nhân vật nào đó, đối với Bạch Vũ mà nói cũng không thể gọi là người đàn ông, liền muốn có đảm đương. Ha ha, Bạch Vũ, ngươi biến hóa vẫn đúng là đại, ta bắt đầu đối với ngươi sản sinh hứng thú. Triệu Đông Hải vẫn là cái kia phó cười nhạt vẻ mặt, chỉ bất qua cặp kia thâm thúy trong con ngươi, nhưng là tránh qua một kia bất ngờ. Đột nhiên, Triệu Đông Hải chậm rãi đi tới Bạch Vũ trước người, tại Bạch Vũ không rõ ánh mắt nhìn kỹ, Triệu Đông Hải nhỏ giọng đối với Bạch Vũ nói, Lăng Phi Trần gia gia là thượng thư bộ lễ, Lăng Mặc, mà Lăng Mặc thân đại ca. Đương triều đệ nhất quyền thần, thừa tướng Lăng Quảng. Ý tứ của ngươi, hai người kia lão đầu sẽ tìm lão tử phiền phức. Bạch Vũ không phản đối bĩu môi, như bọn họ loại này tiểu bối trong lúc đó ân oán, những này thế hệ trước người chỉ là cho rằng cãi nhau ầm ĩ mà thôi, so với hiện nay thiên truyền này, Lăng gia bất kể là Lăng Quảng vẫn là Lăng Mặc, đều kiên quyết sẽ không truy cứu Bạch Vũ, cho nên Bạch Vũ ngược lại là căn bản không coi là chuyện to tát. Triệu Đông Hải nghe xong Bạch Vũ sau khi, đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp theo liền giả vờ thần bí đối với Bạch Vũ nói, hai người kia lão đầu tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, nhưng Lăng Quảng trưởng tôn vậy chính là Lăng Phi Trần anh họ Lăng Phi Vân, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới, ta phải nhắc nhở Bạch huynh chính là cẩn trọng Lăng Phi Vân, hắn không phải là dễ chọc chủ nhân. Vài câu nói chuyện trong lúc đó, Triệu Đông Hải liền thay đổi đối với Bạch Vũ xưng hô, xem ra vị này Đông Hải thiếu gia ngược lại là không cái gì kiêu căng, chắc là Bạch Vũ này biến hóa nghiêng trời lệch đất đã yên lặng thay đổi Triệu Đông Hải trong lòng cái kia đã từng Bạch Vũ hình tượng. Lăng Phi Vân. Bạch Vũ sâu sắc nhìn Triệu Đông Hải một chút, lãnh đạm nói, đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Nói xong, Bạch Vũ liền thu hồi tranh cấp trung phẩm huyền khí, quay người sang mang theo Lý Đại Bản nhanh chóng rời khỏi Bạch Hổ phố lớn. Cũng không phải Bạch Vũ không muốn hưởng thụ loại này máu chó muôn người chú ý cảm giác, chỉ bất quá phục dụng tụ huyền đan sau khi Bạch Vũ thực lực tăng vọt đến tranh cấp trung phẩm, tương tự tiêu hao cũng là rất lớn. Hiện tại Bạch Vũ chỉ sợ cũng chỉ còn lại bước đi khí lực. Nếu như không phải quãng thời gian này vẫn đều nhận lấy tiêu tuyệt cái kia không phải nhân loại biến thái huấn luyện, e sợ Bạch Vũ đã sớm bởi vì huyền khí tiêu hao mà gục xuống. Nhìn Bạch Vũ cái kia dần dần bóng lưng biến mất, Triệu Đông Hải cười thần bí, chợt liền không để ý tới mọi người, cũng là tự mình tự rời khỏi Bạch Hổ phố lớn. Còn lại chỉ có đám kia người hiểu chuyện ầm ĩ bình luận âm thanh. Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn này một nhóm công tử bột tạo thành đội, bị Bạch Vũ cái này đã từng phế vật tại khu náo nhiệt cho một người độc chọn, e sợ không tốn thời gian dài, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ Đế Đô thành. Đế Đô thành, nào đó cái bí ẩn đường phố bên trong. Lý Đại Bàn khẩn trương hề hề ngồi xổm ở đầu phố bốn phía nhìn quanh, mà Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch quanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn răng rắc, lần này dùng tụ huyền đan sau khi, Bạch Vũ có thể nói là thể lực tiêu hao, không có biện pháp, ai bảo thằng nhãi này không hiểu được chỉ huy, quá đáng sử dụng huyền khí. Lúc này mới dẫn đến thể lực tiêu hao đây. Lúc này, mấy cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở Lý Đại Bàn trước mặt, sợ hãi đến Lý Đại Bàn một cái giật mình, Hảo Huyền không đặt mông ngồi vào trên đất, đợi đến Lý Đại Bàn nhìn rõ ràng người đâu sau khi, lúc này mới đem cái kia viên nỗi lòng lo lắng để xuống, bởi vì người đâu không phải người khác, chính là Bạch Dũng, cùng với Bạch Dũng thủ hạ vài tên Bạch Y huyết vệ. Bạch tướng quân, ngươi thật đúng là hù chết ta rồi. Lý Đại Bàn đột nhiên đập nổi lên trong lòng, có chút run rẩy nói rằng, thiếu gia hiện tại trạng thái thật không tốt. Nếu như lúc này bị Lăng Phi Trần cái kia mấy cái gia hỏa giúp đỡ tìm tới, cái kia ta đã có thể xong a. Được rồi, nơi này không còn việc của ngươi, thiếu gia giao cho ta, ngươi nên làm gì đi làm gì đi. Bạch Dũng tức giận đẩy ra Lý Đại Bàn, lập tức liền lòng như lửa đốt một cái bước xa chạy vội tới Bạch Vũ trước người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thiếu gia, cảm giác làm sao? Bạch Vũ không hề trả lời Bạch Dũng, có thể Lý Đại Bàn nhưng là nhận lấy Bạch Dũng đầu, có chút lo lắng nói rằng, thiếu gia từ dưới trướng bắt đầu liền chưa từng nói qua thoại, thật giống như là tại điều tức chứ. Bạch Dũng dùng ánh mắt dị thường tỉ mỉ đem Bạch Vũ toàn thân đều quét một lần, phát hiện Bạch Vũ hô hấp cân xứng, cũng không hề cái gì ngoại thương, càng không có chịu đến nội thương dấu hiệu, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa tại Bạch Hổ phố lớn, ta đã chú ý tới Lăng gia cùng Lưu gia vài tên thị vệ lặng lẽ ở phía sau đuổi tới thiếu gia, ta cũng là xuất lĩnh các huynh đệ theo đuôi đi tới, có thể tên chết tiệt kia Lưu gia thị vệ dĩ nhiên kéo lại chúng ta, mà Lăng gia thị vệ nhưng là biến mất rồi tung tích, ta sợ bọn họ Lăng gia thị vệ theo đuôi thiếu gia tiến hành ám toán, xem ra là ta quá lo lắng. Nói xong, Bạch Dũng liền dẫn cái kia vài tên Bạch Tí huyết vệ cảnh giác bảo hộ ở Bạch Vũ bốn phía, bắt đầu vì làm Bạch Vũ hộ pháp. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trong hồn phủ, ngoại trừ cái kia quen thuộc bàn bắt tiên, đại nguyện niệm châu, còn có Tiêu Tuyệt chân dung ở ngoài, liền chỉ còn lại Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ cái kia mơ hồ hai cái hình ảnh. Tiêu lão ca, ngươi này tụ huyền đan tác dụng phụ cũng quá lớn chứ? Bạch Vũ dị thường bĩ khí tồn ở trên mặt đất, khó chịu đối với Tiêu Tuyệt nói, ngươi xem ta, đều bị này tụ huyền đan làm thoát lực, thực sự là, ngươi tiểu tử này, thực sự là không biết phân biệt. Tiêu Tuyệt lạnh một tấm nét mặt giàn mua, tức giận nói, này tụ huyền đan chỉ là trong thời gian ngắn tăng cao người tu luyện huyền khí, dáng vẻ này ngươi, một làm chính là dài như vậy thời gian, không đem ngươi sức sống tiêu hao liền tính là không tồi rồi. Tiêu Tuyệt nói không sai, như tụ huyền đan loại này cao báo lại linh đan, thế tất kèm theo cao phiêu lưu, mà Bạch Vũ trạng thái thì lại rất hiển nhiên, hắn bị tụ huyền đan phản phệ rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy, quên đi, lần sau ta tại dùng này tụ huyền đan có thể chiếm được khống chế điểm. Bạch Vũ lắc lắc đầu, lập tức lại nói, cái kia Triệu Đông Hải, đừng xem thường người mô nhân dạng, không ăn cái gì hảo tâm. Ồ. Tiêu Tuyệt có chút bất ngờ phủi Bạch Vũ một chút, cái kia vạn năm bất biến băng sơn vẻ mặt hiếm thấy xuất hiện sóng chấn động, ngươi từ chỗ nào nhìn ra cái kia Triệu Đông Hải không có ý tốt? Ta trước khi đi ra hỏa kia cố ý đem đề tài xả đến Lăng gia trên người, vẫn làm cho ta cẩn trọng đề phòng Lăng Phi Vân, nhìn mặt ngoài là tại vì ta dự định, nhưng lén lút nhưng là lặng lẽ đem đạo dây dẫn lửa dẫn hướng về phía Lăng gia, nếu như ta có cái gì bất ngờ, ta phản ứng đầu tiên nhất định là Lăng Phi Vân lại giở trò quỷ, không chừng sau lưng chủ mưu nhưng có thể là Triệu Đông Hải. Bạch Vũ khó chịu nói rằng, cho là ta ngốc, muốn mượn ta thay thế hắn cùng Lăng Phi Vân ngoạn trên một phen. Nghe xong Bạch Vũ phân tích, Tiêu Tuyệt trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười, khen ngợi gật gật đầu nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là vẫn thật cơ linh. Đó là tất nhiên. Bạch Vũ mang theo đến sắc gạt gạt mày kiếm, chợt Bạch Vũ chuyển đề tài nói, Tiêu lão ca, ngươi xem ta thân thể một chút khí lực cũng không có, chớ nói chi là huyền khí, ngươi đến nghĩ một biện pháp à, y lý độc vô song có tự mình khôi phục năng lực sao? Lão phu ngược lại là đem việc này quên mất. Tiêu Tuyệt khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi, quát lạnh một tiếng nói, tiểu tử, xem trọng, đây mới là y lý độc vô song chân chính lực lượng. Tiêu Tuyệt vừa dứt lời, liền gặp Tiêu Tuyệt cái kia thuộc về linh hồn trạng thái mờ mịt thân ảnh ở ngoài bỗng nhiên bày ra một tầng hào quang màu tím đậm. Đó là chỉ có tử cấp thượng phẩm cường giả mới có thể nắm giữ đặc biệt ánh sáng, mà vào đúng lúc này, Tiêu Tuyệt cả người khí thế đều thay đổi, như phảng phất là một vị quân lâm thiên hạ bất bại chiến thần giống như vậy, làm người nhìn mà phát khiếp, nội tâm run. Bạch Vũ dị thường ước ao nhìn Tiêu Tuyệt cái kia bao phủ tại toàn thân ánh sáng màu tím, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng thở dài nói, một ngày nào đó, lão tử cũng sẽ đạt đến tử cấp, đạt đến vũ hoàng cảnh giới. Ngay Bạch Vũ nhẹ giọng nói thầm thời khắc, vẫn cứ nằm ở linh hồn xuất khiếu trạng thái hắn, nhưng tại trong mấy mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ nhiệt lưu chiếm đoạt dựa vào. Đặc biệt là trên bụng đan điền chỗ, càng là tràn đầy một cỗ khó có thể hình dung dòng nước ấm, quả thực là thoải mái cực điểm. Còn không chờ Bạch Vũ phản ứng lại đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, lúc này, một cỗ cực nóng dòng nước ấm lập tức lan khắp toàn thân hắn mỗi một cái kinh lạc, mỗi một tấc thần kinh. Sau một khắc, Bạch Vũ toàn thân đột nhiên chấn động, một loại cảm giác khác thường lập tức truyền khắp toàn thân, phản phất toàn thân đều tràn đầy dùng mãi không hết khí lực như thế. Đây là Bạch Vũ có chút mờ mịt nhìn về Tiêu Tuyệt, trước một khắc, trong thân thể hắn huyền khí rõ ràng đều đã đến khô cạn mức độ, nhưng ngăn ngắn mấy giây sau khi hiện tại Bạch Vũ nhưng cảm giác giống như trở lại hắn cao nhất trạng thái như thế, vẹn vẹn là mấy giây, trước sau dĩ nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy tương phản, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Bất ngờ, Tiêu Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đây chính là chiến hồn y lý độc vô song năng lực, tự mình khôi phục tài nghệ chân chính, liền ngươi này điểm huyền khí, căn bản là không thể hoàn toàn phát huy ra y lý độc vô song to lớn nhất năng lực. Chương 22, Đế đô tam kiệt. Nghe Tiêu Tuyệt cái kia tràn đầy tự tin cùng với tự kiêu lời nói, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt, trong nháy mắt đem Bạch Vũ xích cấp trung phẩm huyền khí lấp kín, lại đem Bạch Vũ cái kia đã sớm bị vô hạn tiêu hao thể lực khôi phục đến cao nhất. Có vẻ như Tiêu Tuyệt cảm giác những thứ này đều là tiểu nhi khoa, không ra gì. Được, nếu như đây là nếu như vậy, cái kia y lý độc vô song to lớn nhất khôi phục cực hạn đến cùng là bao nhiêu? Thử nghĩ một thoáng, đương Bạch Vũ cùng đối thủ bính kiệt sức thời điểm, y lý độc vô song đột nhiên mở ra tự mình năng lực hồi phục, này sẽ là kiểu gì tình cảnh? Có thể khẳng định là, đối mặt cùng cấp bậc cường giả, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không bị thua. Tiêu lão ca, ngươi này chiến hồn cũng quá là bá đạo chứ? Bạch Vũ phi thường sùng bái nhìn Tiêu Tuyệt, quả thực chính là siêu cấp sữa ba cộng thêm bách độc bất xâm a. Siêu cấp sữa ba. Tiêu Tuyệt rất không hiểu Bạch Vũ trong miệng cái này mới từ ngữ, sau đó, Tiêu Tuyệt thần sắc lại có chút buồn bã đi, lão phu biến thành chiến hồn y lý độc vô song chỉ có thể bị gọi là phụ trợ hình chiến hồn, tại trong chiến đấu chân chính cũng không hề những này chiến đấu hình chiến hồn cường hãn, cái này cũng là y lý độc vô song to lớn nhất thiếu hụt. Yên tâm đi, này đã đủ biến thái, hoàn toàn chính là cho ta thêm vào nhiều bỏ thêm n cái tính mạng. Bạch Vũ phất phất tay, có chút an ủi thành phần đối với Tiêu Tuyển nói, được rồi, Tiêu lão ca, nếu ta đã hoàn toàn khôi phục khí lực, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Như Tiêu Tuyệt bực này cuồng ngạo người, đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình biến thành chiến hồn khuyết điểm mà khó chịu lâu lắm. Tuy rằng tại trong chiến đấu chân chính không sánh được chiến đấu hình chiến hồn, nhưng y lìa độc vô song dù sao cũng là phụ trợ hình chiến hồn kiệt chân. Điểm này Tiêu Tuyệt cũng sâu sắc biết được. Đối với vừa hắn toát ra cái kia vẻ thất vọng, liền ngay cả Tiêu Tuyệt chính mình cũng có chút bất ngờ. Có vẻ như từ khi theo Bạch Vũ sau khi, Tiêu Tuyệt cảm tình hài hòa, sắc thái cũng càng ngày càng phong phú. Nhàn nhạt cười cười, Tiêu Tuyệt giơ tay lên, chỉ linh hồn trạng thái Bạch Vũ nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Ngươi lại lên cấp. Cái gì? Vũ ca lại lên cấp. Bạch Vũ bị Tiêu Tuyệt này đột nhiên xuất hiện làm sửng sốt, nói xong, Bạch Vũ liền có chút mờ mịt đánh giá chính mình linh hồn thân thể, nhìn có chỗ đặc biệt gì, làm sao đánh một trận, lại để Tiêu Tuyệt ra tay khôi phục một thoáng thể lực, liền thăng cấp. Xích cấp thượng phẩm chỉ đơn giản như vậy. Đây là đương nhiên. Tiêu Tuyệt giải thích, người đan điền vốn là không cách nào chịu đựng phục dụng tụ linh đan sau khi tranh cấp thực lực, hơn nữa lại trải qua một phen hỗn chiến. Cái kia tranh cấp huyền lực đã sớm thông qua chiến đấu chạy xuôi đến ngươi tứ chi bách hải bên trong, lại có lao phu y lìa độc vô song hiệp trợ. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là ngươi cái kia bị phong ấn áp chế 10 năm lâu dài huyền khí bị tụ huyền đan kích thích một thoáng, cho nên thăng cấp là bình thường. Còn có, tuyệt đối đừng đã quên cái kia tụ huyền đan nhưng là dùng ngươi khi tắm còn lại dược liệu làm, đương nhiên cũng có một ít phụ trợ tu luyện, tăng lên huyền lực công hiệu. Chỉ bất quá không có ai sẽ như ngươi như vậy đơn giản liền thăng cấp. Ngươi cái kia phong ấn cũng coi như là chất xúc tác đi. Trải qua Tiêu Tuyệt phen này không ngại phiền toái giải thích. Bạch Vũ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thăng cấp tốc độ tại sao nhanh như vậy rồi. Ngoại trừ Tiêu Tuyệt trợ giúp cùng tự thân thiên phu ở ngoài, không ngờ rằng tên chết tiệt kia phong ấn dĩ nhiên cũng có tác dụng rất lớn, thế gian trên sự tình vẫn là rất khó mà dự liệu, điều này cũng thật ứng với câu nói kia, ta ông thất mã, tiên biết không phải phúc. Cùng Tiêu Tuyệt trò chuyện sau khi, thực lực lại nâng cao một bước Bạch Vũ một khắc cũng không có dừng lại, lập tức mở ra linh hồn xuất khiếu trạng thái, làm cho linh hồn rời khỏi hồn phủ, một lần nữa trở lại bản thể bên trong, hắn bây giờ muốn làm nhất, đúng là hiểu rõ một thoáng Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân hai người kia nội tình. Đế đô thành, nào đó cái đường phố bên trong. Khuynh chân ngồi dưới đất Bạch Vũ đột nhiên một cái giật mình, sau một khắc, vốn là hề bại không thể tả Bạch Vũ đột nhiên mở mắt, một vệt tinh quang lặng yên từ hắn đáy mắt tránh qua, đột nhiên, Bạch Vũ nhảy một cái mà lên, quả thực là tinh lực dồi dào trạng thái đỉnh cao, mà Bạch Vũ bên người Bạch Dũng mấy người nhưng là bị Bạch Vũ này không có dấu hiệu gì phục sinh sợ hết hồn, bất quá Bạch Dũng đám người nhưng cũng không hề để ý Bạch Vũ thực lực làm sao khôi phục nhanh như vậy, này đã không phải là trọng điểm, chân chính để vây quanh ở Bạch Vũ bên người, vì đó hộ pháp Bạch Dũng đám người khiếp sợ chính là Bạch Vũ trên người huyền khí màu sắc dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ sẫm. Xích cấp thượng phẩm. Thiếu gia, ngươi lại lên cấp. Bạch Dũng có chút mông quyển, thiếu gia này không phải là bị xưng là phế vật sao? Làm sao tại ngăn ngắn mấy ngày liên tục lên cấp hai cái phẩm cấp, điều này cũng có điểm quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Ha ha. Bạch Vũ hài lòng phá lên cười, tại cười to sau khi, Bạch Vũ còn không quên tỉ mỉ quan sát một chút bao vây ở trên người hắn cái kia sâu ánh sáng màu đỏ, hăng hái nói rằng, lão tử thiên phu không phải là giả, từ nay về sau đỉnh tại lao tử trên đầu phế vật tên sẽ phải bể nát. Không sai, chỉ là phế vật tên, lấy Bạch Vũ Thiên Phú, Tiêu Tuyệt giáo dục, còn có Đại Nguyện Tâm Kinh, Huyền Liên Diệu, tự nhiên là có thể dễ dàng đánh nát, nhưng mà này đều không phải Bạch Vũ mục đích thực sự, chỉ có phá toái hư không, ngang dọc thiên giới, trở thành vũ nội mạnh nhất vũ hoàng, mới là Bạch Vũ mục tiêu cuối cùng. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Bạch Vũ tiếu được rồi, lập tức liền vung tay lên, mang theo Bạch Dũng, Lý Đại Bàn đám người khải toàn hướng về Bạch Vũ chính mình trang viên đi đi, dọc theo con đường này, Bạch Vũ thông qua cùng Bạch Dũng trò chuyện cũng với Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải có một cách đại khái trên hiểu rõ. Muốn nói tới Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân, vậy thì muốn trước tiên để một thoáng lúc trước nhắc qua Đế Đô Tam Kiệt rồi. Cái gọi là Đế Đô Tam Kiệt, danh như ý nghĩa, đế quốc đại đường đế đô trong thành kiệt xuất nhất ba vị thanh niên, cái này tên tuổi có thể nói là cực hưởng. Suy nghĩ một chút, đế quốc đại đường nhân khẩu mấy ngàn vạn, đế đô trong thành nhân khẩu liền chiếm cứ 2 triệu khoảng chừng, trái phải, tại này 2 triệu người bên trong lại có bao nhiêu thanh niên tuấn tài? Hơn nữa có thể từ này vô số thanh niên tuấn tài bên trong bộc lộ tài năng ba người, thực lực đó, năng lực các loại chờ khắp mọi mặt càng là không cần nhiều lời, liền tính xưng là rồng phượng trong loài người cũng không quá đáng, tiền đồ tuyệt đối là không thể đo lường. Mà này Đế Đô Tam Kiệt bao hàm ba người, không phải người khác, chính là Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải, cùng với Bạch Vũ đã từng vị hôn thê, Bạch Nhược Tuyết ba người. Từ Bạch Dũng trong miệng, Bạch Vũ biết được, này Bạch Nhược Tuyết chỉ là bởi vì chiếm được chiến hồn phù diêu trực thượng sau khi, lấy kỳ biến thái tốc độ tu luyện cùng cường hãn thực lực mới bị bầu cử phụ tiến vào Đế Đô Tam Kiệt bên trong, đã từng đế đô thành, vô số thế gia trẻ tuổi bên trong, bất luận là phương diện gì, Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân đều thuộc về đứng đầu nhất, cũng bởi vậy, hai người kia phảng phất trời sinh kẻ thù giống như vậy, giờ nào khắc nào cũng đang âm thầm phân cao thấp, đấu trí so dũng khí, này Đế Đô Thành lúc trước hoàn toàn chính là một bộ song long tranh thiên cảnh tượng. Đầu tiên, đi tới nói một chút cái kia vừa cùng Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần Triệu Đông Hải đi. Triệu Đông Hải, công bộ thượng thư, đế quốc đại đường đời trước binh mã đại nguyên soái Triệu Huyền Phong trường tôn, Triệu thị gia tộc tương lai người thừa kế, từ nhỏ liền thể hiện ra hơn người võ học thiên phú cùng linh mẫn đầu óc, cũng bởi vậy, từ Triệu thị gia tộc trẻ tuổi bên trong bộc lộ tài năng, chiếm được Triệu Huyền Phong khuynh lực truyền thụ, cho đến hiện tại, Triệu Đông Hải đã lớn thành đế đô thành, thậm chí đế quốc đại đường đứng đầu nhất thanh niên một trong, có thể nói là văn võ song toàn, chí dũng gồm nhiều mặt, có thể nói đế quốc đại đường trẻ tuổi nhân vật nổi tiếng một trong. Sau khi giới thiệu, đó là Lăng Phi Vân. Này Lăng Phi Vân chính là đế đô tam kiệt đứng đầu, bất quá hắn tên tuổi kỳ thực cũng không hề triệu Đông Hải đại, thậm chí nói, ngoại trừ đế đô tam kiệt cái này tên tuổi ở ngoài, Lăng Phi Vân cũng không hề cái gì khác có thể lấy ra xuất thủ được sự tích, càng làm nhân không thể nào hiểu được chính là, này Lăng Phi Vân tại dân gian dễ, cái vốn là không có gì tiếng tăm, có thể không chút nào khoa trương nói, tại dân gian, Lăng Phi Vân tên tuổi thậm chí đều không có Bạch Vũ tên tuổi vang dội. Dù là Lăng Phi Vân tại dân gian không có cái gì tên tuổi, nhưng ở các đại thế gia trong đại tộc, nhưng lại uy danh hiển hách, rất nhiều trưởng bối đều đã từng nhắc nhở quá bọn họ văn bối, không có chuyện gì tuyệt đối đừng đi trêu chọc Lăng Phi Vân, cho dù là đi tìm Triệu Đông Hải suối quẩy, cũng đừng cùng Lăng Phi Vân kéo lên bất cứ quan hệ gì. Nhìn rằng, dốc, này Lăng Phi Vân tại các đại thế gia đồn đại bên trong, vẫn đúng là giống như là ác ma như thế, bất quá cái này cũng là có nguyên nhân. 8 năm trước, Lăng gia bản thân quản lý một tòa biên thủy thành nhỏ tại đế quốc Nguyên Mông suối dục hạ đột nhiên tạo phản, bởi vì tòa thành thị này chính là Lăng gia tư hữu thành trì, mỗi cái đại gia tộc tại đế quốc đại đường bên trong đều sẽ có mấy tòa gia tộc tư hữu thành trì, những thứ này đều là thế tập vong thế, cho nên đế quốc đại đường hoàng đế Lý Hạo Hãn mệnh lệnh Lăng Quảng phái ra Lăng gia tư binh trấn áp, nhưng ai có thể tưởng đến, Lăng Quảng dĩ nhiên phái ra lúc đó chỉ có 10 tuổi trưởng tôn Lăng Phi Vân mang theo mấy ngàn binh sĩ đi tới tòa kia biên thủy, công thành đoạt đất, Lăng Quảng dĩ nhiên phái ra một cái 10 tuổi thằng nhóc ra trận, này hoặc nhiều hoặc ít đều đưa tới triều chính trên dưới tiếng cười nhạo, nhưng là sau 10 ngày, đưa ở tòa kia biên thủy thành nhỏ chiến báo đuổi về đế đô sau khi, mọi người đều cười không nổi. Bởi vì Lăng Phi Vân không có tổn hại người nào liền đem tòa kia biên thủy trấn nhỏ công phá, trận chiến này quả lệnh mọi người đều có chút điên cuồng, đương nhiên, càng làm người điên cuồng vẫn ở phía sau đây. Lúc đó vừa đến tòa kia biên thủy thành nhỏ, Lăng Phi Vân chỉ là thoáng thăm dò một phen địa hình sau khi, liền quả đoán hạ lệnh toàn quân lùi lại. Sau đó, Lăng Phi Vân dĩ nhiên sắp xếp thủ hạ ở ngoài thành duy nhất nguồn nước nơi đưa lên kịch độc. 3 ngày, vẹn vẹn thời gian 3 ngày, tòa kia biên thủy thành trì liền bị Lăng Phi Vân độc triệt để công phá. Phải biết, lúc đó tòa thành nhỏ kia nhưng là nắm giữ tiếp cận 20.000 quân coi giữ, chỉ chờ đế quốc Nguyên Mông thiết kỵ vừa đến, liền trong ứng ngoài hợp, tề công ngọc môn quan, có thể mới có 10 tuổi Lăng Phi Vân nhưng là trước ở Nguyên Mông thiết kỵ đến trước đó, đem cả tòa thành trì đều cho bưng. Không sai, cả tòa thành trì đều bị bưng, bao quát phản quân, cùng với thành trì bên trong 30.000 bình dân, tổng cộng 50.000 người. Chỉ có 10 tuổi Lăng Phi Vân thậm chí có này đầu óc, quả nhiên là không thể coi thường, bất quá tối làm người khiếp sợ vẫn là Lăng Phi Vân thủ đoạn tàn nhẫn, thử nghĩ một thoáng, một cái 10 tuổi hải tử, lại có thể nghĩ ra cỡ này tàn nhẫn như kế, hơn nữa còn một hồi kiên quyết chấp hành, chuyện này thật sự là có chút khủng bố. Chuyện này qua đi, Lăng gia lấy khổng lồ thế lực đem tin tức gần giấu đi, chỉ có một ít thế gia đại tộc mới có nghe thấy, còn dân gian giống như căn bản liền không biết đã từng đã xảy ra một món đột như vậy làm người khiếp sợ sự tình. Từ cái kia sau khi, Lăng Phi Vân liền vinh hạnh leo lên hết thảy thế gia đại tộc số đen, mà Lăng Phi Vân bản thân cũng lựa chọn biết điều hành sự, rất ít bước ra Lăng phủ, cũng không ai biết Lăng Phi Vân hiện tại trưởng thành đến trình độ nào. Lăng Phi Vân, người này quả nhiên là một vị tàn nhẫn nhân vật. Nếu không phải Lăng Phi Vân như vậy hùng hổ, lúc trước Bạch Dũng nghe được Bạch Vũ muốn tìm Lăng thiếu gia phiền phức sau khi, lập tức sợ hết hồn nhi, ban đầu, Bạch Dũng cho rằng chính mình thiếu gia điên rồi. Dĩ nhiên đi chủ động khiêu khích Lăng Phi Vân như thế một cái người khủng bố. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, Lăng Phi Vân như thế một cái biết điều người, làm sao có khả năng có hứng thú bắt nạt Lý Đại Bản đây. Bạch Dũng đem Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải sự tích rõ ràng mười mươi nói cho Bạch Vũ nghe, đương Bạch Dũng đem Lăng Phi Vân cuộc đời sự tích sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng xa vào đến trong trầm tư, xem ra bất luận là Triệu Đông Hải hoặc là Lăng Phi Vân, đều không phải dễ chọc chủ nhân a. Bất chi bất giác, Bạch Vũ mấy người cũng đi tới Bạch Vũ tiểu viện ngoài cửa lớn, bất quá, đầu tiên nên tiếp Bạch Vũ đám người, nhưng là một trận bùm bùm đánh đập tiếng. Chương 23 quân đảng cùng chính đảng. Nghe trong viện truyền đến từng đợt chói tai bùm bùm đánh đập tiếng, Bạch Vũ dị thường đau lòng nhíu mày, bởi mấy ngày hôm trước vừa bị Ninh Hương Nhi cái kia cô nàng đem trong viện hầu như hết thảy hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật đều cho đập nát, cho nên giờ khắc này Bạch Vũ bên trong tiểu viện hết thảy vật có thể đều là mới vừa mua trở về 3-4 ngày, cơ bản đều là hoàn toàn mới vật, hơn nữa cũng đều không phải vật phẩm, đây chính là Bạch Vũ vận dụng một bút không nhỏ con số khoản tiền mới làm đến, bất quá lần này ngay Bạch Vũ đứng ở cửa viện bởi vì đau lòng mà ngắn ngủi sững sờ thời điểm, hốt, từ nhỏ trong viện bay ra một cái lanh lảnh hoàng bình tiếng, Bạch Vũ phế vật kia đây, khẩn trương cho bổn tiểu thư lan ra. Âm thanh rất êm hay, bất quá dùng từ liền có chút không dám khen. Bất quá, đứng ở tiểu viện cửa Bạch Vũ vừa nghe thanh âm này, ngay lập tức sẽ biết thanh âm này chủ nhân, còn có chính đang đoan hắn Bạch Vũ xào huyệt kẻ cầm đầu là ai. Bạch Vũ nổi giận mắng, Ninh Hương Nhi, cho lão tử dừng tay. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ xông lên trước thả người nhảy vào trong sân nhỏ, ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Vũ một cái bước xa, cả người dường như tên rời cùng giống như vậy, bay vụt tiến vào bên trong đại sảnh, Bạch Vũ phi thân tiến vào phòng khách sau khi, Bạch Dũng cùng Lý Đại Bản các loại, chờ mọi người cũng đi theo sát tới. Đương Bạch Vũ tiến vào phòng khách một sát na kia, Bạch Vũ phi thường đau lòng, bởi vì Vũ Ca Xích chúng tư mua hết thảy gia sản, trang sức, đồ cổ các loại, chờ hết thảy vật lại một lần nữa trôi theo dòng nước, từng mảnh ngói ngói, từng cái rải rác đầy đất, có vẻ như rồi cùng vừa bị sao quá ra không khác biệt gì, còn ở lại chỗ này giữ nhà Bạch Tí huyết vệ môn nhưng là từng cái lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, này Đoan Đức nhìn Bạch Vũ đây. Không có biện pháp, lần này Ninh Hương Nhi không phải là một người đến, cùng Ninh Hương Nhi cùng đi còn có Ninh Toàn cùng với một chúng Ninh gia thị vệ, huống chi, toàn bộ bên trong đại sảnh, động thủ chỉ có Ninh Hương Nhi một người, chẳng lẽ còn muốn Bạch Vũ lưu lại này quần Bạch Tí huyết vệ đi cùng Ninh Hương Nhi động thủ. Cho mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám à, trên đại lục Thần Châu chế độ đẳng cấp nhưng là rất nghiêm, binh chính là binh, bất luận làm được cái gì chức quan, vẫn là binh. Binh thân phận nhưng là mãi mãi cũng không cách nào vượt quá như Ninh Hương Nhi loại thế gian này đại tộc xuất thân đại tiểu thư. Mà người khởi sướng Ninh Hương Nhi đây. Nay vì làm hôn thế đại tiểu thư giờ khắc này chính là vẻ mặt sung sướng ngồi ở trong đại sảnh, duy nhất một cái không có gặp phải nàng tàn phá tử đàn trên ghế. Lúc này, Ninh Hương Nhi mặt cười trên chính mang theo thỏa mãn một vệ cực độ mỉm cười, tựa hồ là vừa cái kia một nhóm phát tiết để vị này đại tiểu thư đập sảng liễu. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, không chỉ có Bạch Vũ trợn tròn mắt, Bạch Dung cũng là không nói gì mà chống đỡ. Vị này chữ đại tiểu thư cũng thật là nói lời giữ lời a. Nói qua mấy ngày trả lại, kết quả vẫn đúng là đến. Ninh Hương Nhi hộ vệ thống lĩnh Ninh Toàn không biết khi nào thì đi đến Bạch Dũng bên người, nhẹ nhàng vô vô Bạch Dũng vai, cũng là không thể làm gì nói rằng, Bạch lao đệ. Thật sự là ngượng ngùng, tiểu thư nhà chúng ta cá tính ngươi cũng biết, như vậy đi, ngươi đi cùng nhà ngươi thiếu gia lên tiếng kêu gọi, ngày hôm nay tổn thất chúng ta phủ nguyên soái đăng hạ. Bạch Dũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, chứ lại ca, nhà các ngươi tiểu thư tính khí có thể muốn so với nghe đồn càng. Khủng bố a. Bạch lao đệ, ngươi nhìn thấy, chỉ là tiểu thư nhà ta một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện đi Thiên Sơn cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ tác chiến, cũng không muốn ở lại Đế Đô bảo hộ tiểu thư. Bất quá, lại quá ba ngày, chúng ta liền muốn chuyển động thân thể, lên đường đi tới Ngọc Môn Quan, bao quát nhà ngươi thiếu gia, cùng tiểu thư nhà ta. Ngọc Môn Quan, thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư nhà ngươi. Bạch Dũng tâm trạng cả kinh, không khỏi nghi vấn nói, chữ đại ca, này là xảy ra chuyện gì? Vừa công bộ Triệu Thượng Thư truyền đến tin tức, bệ hạ đã quyết định, để các đại thế gia bên trong kiệt xuất thanh niên hoặc là người thừa kế đại biểu gia tộc, tùy tung bất bại vương gia xuất chinh Ngọc Môn Quan. Làm gấp rút tiếp viện nguyên soái cùng Bạch tướng quân viện quân, mà nhà ngươi thiếu gia tuy rằng ở bề ngoài bị Bạch tướng quân trục xuất gia tộc, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch tướng quân con trai độc nhất, cho nên cũng bị tuyển tiến vào viện quân trận doanh bên trong. Tương tự, các ngươi Bạch gia cái kia không xuất thế thiên tài Bạch Nhược Tuyết cũng sẽ đại biểu Bạch gia xuất hiện ở viện quân trận doanh bên trong. Ninh Toàn đơn giản cho Bạch Dũng giải thích lên, lần này ta bồi tiểu thư nhà ta tới đây, chính là phải nói cho ngươi gia thiếu gia tin tức kia. Tuyệt đối đừng xem thường lần này Ngọc Môn Quan cuộc chiến, đây cũng là ta đế quốc đại đường từ trước tới nay đại quy mô nhất một lần thanh niên quân xuất chinh, này huyền cơ trong đó, nói vậy Bạch lao đệ cũng rõ ràng. Huyền cơ, cái gọi là huyền cơ, không phải là kiếm chiến công sao? Đối với điểm này, đi theo Bạch Vô Cực kinh nghiệm lâu năm xa trường Bạch Dũng tự nhiên là rất rõ ràng. Chữ đại ca, lần này giống như cũng là quân chính hai đảng đại quy mô nhất ám đánh đi. Bạch Dũng cười khổ nói, như loại này quy mô lớn kiếm quân công tình cảnh, không phải là quân chính hai đảng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ cơ hội tốt nhất sao? Nói không chắc, trận chiến này qua đi, quân chính hai đảng cách cục sẽ phải một lần nữa tẩy bài rồi. Ninh Toàn nghe vậy, không thể phủ nhận gật đầu, quân, chính hai đảng đã tranh đấu mấy chục năm, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong cùng thừa tướng Lăng Quảng đều ra rồi, bọn họ cần phải mượn cơ hội này đem trẻ tuổi nâng đỡ lên. Quân, chính hai đảng, kỳ thực chính là đại diện cho đế quốc đại đường bên trong đảng tranh hai đại phe phái, quân đảng là lấy chinh chiến một đời, sau nói chữ trước Triệu Huyền Phong dẫn đầu não, trong đó bao quát Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực đợi một đám quân đội tướng lĩnh, hầu như đại diện cho đế quốc đại đường quân đội 80% thế lực, mà chính đảng nhưng là do đế quốc đại đường dưới một người, trên vạn người Lăng Quảng thống lĩnh, bất quá, muốn nói tới chính đảng thế lực đã có thể so với quân đảng lớn hơn nhiều, chính đảng bên trong bao quát binh, công, lễ, hộ này bốn vị nhất phẩm thượng thư trong đó chi ba, còn có vô số quan văn ở sau lưng chống đỡ, khổng lồ như vậy chính đảng hệ thống tại đế quốc đại đường đảng tranh bên trong cũng vẫn đè lên quân đảng một đầu. Mặt khác đáng nhắc tới đó là binh bộ thượng thư này chức vị, tuy rằng binh bộ thượng thư Trần Thượng thuộc về nửa cái quân chức nửa cái chức quan văn, nhưng hắn nhưng là Lăng Quảng chính đảng một phương người, còn có quân đảng thủ lĩnh Triệu Huyền Phong, tuy rằng hiện nay cũng thuộc về chức quan văn nhưng là quân đảng lãnh tụ. Đối với song phương này phiến diện kém, thì lại hoàn toàn là đế quốc đại đường hoàng đế Lý Hạo Hán một tay cái gọi là quân, chính hai đảng chi tranh, Lý Hạo Hán tự. Nhiên sẽ hiểu, kết quả là, Lý Hạo Hán thẳng thắn tương kê tự kế, để này hai đảng lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau ngăn chặn, tiến tới đến cân bằng hắn Lý Hạo Hán hoàng quyền, cho nên, Lý Hạo Hán mới có thể tại quân, chính hai đảng hai cái muốn trước nơi, phân biệt an bài người. Đối địch bỏ ra mặt cho. Này đế quốc đại đường bên trong chính trị đấu tranh, cũng thật là một đầm nước đục a. Nhưng mà, Ninh Toàn cùng Bạch Dung ở một bên không ngừng nhẹ giọng nói thầm, mà một bên khác Bạch Vũ cũng đã sắp tiến vào nổi khủng trạng thái, Vũ ca cũng mặc kệ cái gì quân đảng, chính đảng, hắn bây giờ chỉ đau lòng hắn cái kia một bút không ít khoản tiền. Phế vật, bổn tiểu thư từng nói vẫn sẽ đến tìm ngươi, lần này bổn tiểu thư chút giận, liền tha thứ ngươi tại tụ bảo đường bên trong làm hết thảy. Ninh Hương Nhi đều bị đắc ý nâng lên trăng lưỡi liềm bình thường mày liêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi khẽ mở, lộ ra như bạch ngọc hầm răng, tựa hồ đang hướng về Vũ ca khiêu khích. Ninh Hương Nhi, Bạch Vũ âm thanh rất thấp, thậm chí rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên, Bạch Vũ chuyển đề tài, ngữ điệu đột nhiên đề cao gấp mấy lần. Lúc này liền lớn tiếng quát to, lão tử ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Bạch Vũ nói xong, đột nhiên sử dụng xích cấp thượng phẩm toàn bộ toàn lực, vận lên chân kính, một cái thả người phi đạp liền tàn bạo hướng về Ninh Hương Nhi bổ nhào mà đi. Muốn nói Vũ Ca cũng thật là một nhân tài, đối mặt Ninh Hương Nhi loại tuyệt mỹ này, tiểu La Lệ dĩ nhiên cũng có thể sử dụng như vậy bị ổi chiêu thức, không chỉ có chơi một tay đột nhiên tập kích, hơn nữa liền phi đạp đều dùng đi ra. Không có biện pháp, mặc dù nói Vũ Ca hiện tại giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng này nạp lại sức qua sau phòng khách cũng là có giá trị không nhỏ, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị Ninh Hương Nhi đập phá cái nát bét, e sợ đổi ai cũng chịu không được chứ. Hơn nữa này Ninh Hương Nhi đã là lần thứ hai tìm Vũ Ca phiền toái. Bỏ qua một bên Bạch Vũ sự phẫn nộ không nói chuyện, trước đem tầm mắt chuyển rời đến bên trong đại sảnh. Lúc này, bên trong đại sảnh dị biến đột ngột sinh, Ninh Hương Nhi làm sao có thể nghĩ đến Bạch Vũ thằng nhãi này nói đánh là đánh. Thậm chí ngay cả một điểm thế gia đại tộc nên có khí chất đều không có, đối đại nữ nhân còn muốn làm ra đột nhiên tập kích như thế một tay, mà cái này cũng là đại đại ngoài Ninh Hương Nhi ngoài ý liệu. Không cần phải suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hơn nữa không hề có một chút kinh nghiệm thực chiến, Ninh Hương Nhi bị Bạch Vũ này đột nhiên xuất hiện đánh lén bức chính là luôn cuống tay chân, thế nhưng bằng vào tranh cấp trung phẩm thực lực, Ninh Hương Nhi vẫn là tránh thoát Bạch Vũ đột nhiên tập kích, bất quá, Ninh Hương Nhi tư thế cũng có chút chật vật, trên căn bản chính là lấy một cái gần như cho vay nặng lãi tạo hình, hiểm hiểm né tránh Vũ Ca bao hàm. Phẫn nộ một đòn phi đạp. Tiếp đó, chính là Ninh Hương Nhi tập hợp lại, Vũ Ca phẫn nộ xuất kích, hai tên này ngay này hỗn loạn không thể tả bên trong đại sảnh một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù nói Bạch Vũ thực lực bây giờ đã tấn thăng đến xích cấp thượng phẩm, nhưng Ninh Hương Nhi nhưng là kỹ cao một bậc, bằng vào tranh cấp trung phẩm tuyệt đối thực lực, hoàn toàn chính là tại đè lên Bạch Vũ đánh, bất quá chỉ có xích cấp thượng phẩm thực lực Bạch Vũ nhưng không có bị thực lực cao cường Ninh Hương Nhi đánh thất bại thảm hại, ngược lại, Bạch Vũ tại đối mặt Ninh Hương Nhi tranh cấp trung phẩm thực lực thế tiến công dưới, lại vẫn có thể ổn định đầu trận tuyến. Về mặt thực lực có khoảng cách, nhưng Vũ Ca có thể dùng chiêu số để đền bù a. Tựa như lần trước như thế, Bạch Vũ này vô sỉ ra hỏa căn bản là mặc kệ đối thủ là nam hay nữ, là dội phụ vẫn là đại tiểu thư, một loạt vô sỉ, ổi, hài hòa, tỏa chiêu thức tầng tầng lớp lớp, cái gì giẫm chân gối, đánh hạ âm, đột kích ngược trưởng, điểm hết hầu, thậm chí là xuyên con mắt loại này tiện nhận tội đều bị Bạch Vũ vị này đại lưu manh công khai lấy ra, không có biện pháp, năm đó Bạch Vũ chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bằng không thì hắn còn có thể sống đến bây giờ. Nếu như hắn Bạch Vũ nếu như cái chính nhân quân tử, sợ là sớm đã bị người chém chết tại đầu đường bao nhiêu lần rồi. Ninh Hương Nhi lấy thực lực áp đảo Bạch Vũ, mà Bạch Vũ nhưng là lấy vô sỉ ám chiêu đến khắc chế Ninh Hương Nhi, song phương trong lúc nhất thời ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, đánh khó hòa giải, so với lần trước giao thủ, Bạch Vũ tình cảnh liền muốn tốt hơn nhiều, ít nhất không có bị Ninh Hương Nhi giết đầy đất tán loạn, cái này cũng là Bạch Vũ vận khí tốt, ai có thể nghĩ đến đường đường Bạch gia đại thiếu gia dĩ nhiên chuyên dụng loại vô sỉ này ám chiêu. Nếu như đổi một cái xích cấp thượng phẩm người đến cùng Ninh Hương Nhi giao thủ, sợ là sớm đã bị thua. Chương 24, trong chiến tranh mạc. Đại khái đánh hơn 10 phần chung quan cảnh, Ninh Hương Nhi không cách nào ngăn chặn Bạch Vũ vô sỉ ám chiêu, mà Bạch Vũ cũng là không cách nào vượt cấp chiến thắng Ninh Hương Nhi tranh cấp trung phẩm thực lực, hai người này ngược lại là xa vào đến rằng có giai đoạn, mãi đến tận cuối cùng, lại là Bạch Dũng cùng Ninh Toàn ra tay, mới đưa hai vị này hôn thế ma vương phân mở. Ninh Toàn chắn Ninh Hương Nhi trước người, Bạch Dũng nhưng là ôm lấy phẫn nộ Bạch Vũ, mà bị Ninh Toàn cùng Bạch Dũng sau khi tách ra Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi hai người tựa hồ vẫn không có đánh sảng khoái, Ninh Hương Nhi như cũng là một bộ bổn tiểu thư đệ nhất thiên hạ mô dạng, mà Bạch Vũ nhưng là không phục ngươi liền đến vẻ mặt, xem ra hai vị này hôn thê ma vương rất có thể kế tục phát triển đến trận thứ hai giao đấu. Ninh Toàn dị thường bất đắc dĩ bưng cái chán, chợt liền quay người sang, cẩn thận từng ly từng tí một đối với Ninh Hương Nhi cười bồi nói, tiểu thư, Triệu thượng thư tin tức thuộc hạ đã truyền đạt cho Bạch Dũng, tin tưởng Bạch Dũng sẽ một chữ không lọt truyền đạt cho Bạch gia thiếu gia, sự tình xong xuôi, khí ngài cũng xuất ra, người xem chúng ta là không phải rời đi trước này. Triệu thượng thư tin tức. Ninh Hương Nhi sửng sốt, phảng phất trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đột nhiên, Ninh Hương Nhi vỗ một cái chân bóng trắng non cái chán, đông nhiên tỉnh lộ nói, ồ, đúng, chúng ta lần này tới làm ớn, phải nói cho Bạch Vũ có quan hệ xuất Trinh Ngọc môn quan công việc. Ninh Toàn rất bất đắc dĩ, nguyên lai tiểu thư nhà mình dĩ nhiên đem đến Bạch Vũ nơi này mục đích chủ yếu đều quên, xem ra vị này đại tiểu thư rõ ràng chính là nhân cơ hội tìm đến Bạch Vũ trả thù. Bất quá nói đi nói lại, này Ninh Hương Nhi cũng thật là đủ đơn thuần. Được rồi, nếu tin tức truyền đạt, vậy chúng ta thì đi đi. Ninh Hương Nhi ngược lại là rộng lượng phất phất tay, sau đó liền hướng về Bạch Vũ lộ ra một cái khiêu khích miệng cười, phế vật, ngày hôm nay bổn tiểu thư đập rất thoải mái, liền không tìm ngươi để gây sự rồi. Nói xong, Ninh Hương Nhi liền dẫn Ninh Toàn cùng với một chúng ninh gia thị vệ mênh mông quần quận rời khỏi Bạch Vũ tiểu viện, rất nhiều tướng lĩnh đắc thắng mà về tư thái. Lại nhìn bên trong đại sảnh Bạch Vũ, thằng ngãi này cũng không hề chạy tới ngăn cản Ninh Hương Nhi, ngược lại, Bạch Vũ nhưng là lặng lặng đứng ở phế tích bình thường trong đại sảnh, tựa như đang tự hỏi cái gì, bất quá, này có điểm không hợp với lẽ thường, lấy Bạch Vũ loại này có cựu đoán tất báo tính cách, hắn căn bản là không thể nào nhẹ nhàng như vậy thả Ninh Hương Nhi rời khỏi. Nếu như nói lần trước là bởi vì trôi này kỳ dị bảo kiếm hấp dẫn Bạch Vũ ánh mắt mà quên tìm Ninh Hương Nhi phiền phức, cái này một lần nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Dũng một câu nói, đế quốc quyết định sau 3 ngày phái do các đại thế gia tạo thành thanh niên quân trợ giúp Ngọc Môn quan chiến trường, mà thiếu gia ngươi cùng Bạch Nhược Tuyết cộng đồng đại biểu Bạch gia tham gia LN này cứu viện hành động. Bạch Dũng, các đại thế gia tạo thành thanh niên quân là xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt không ngừng tự do tại này đã hóa thành phế tích phòng khách, mất tập trung hỏi hướng về Bạch Dũng. Lập tức, Bạch Dũng liền đem Linh Toàn đối với hắn nói tới tất cả đều rõ ràng mười mươi nói cho Bạch Vũ, trong đó cũng bao quát Đế quốc Đại Đường bên trong quân, chính hai đảng ám đấu. Ý tứ của ngươi, trận này Đế quốc Nguyên Mông cùng Đế quốc Đại Đường trong lúc đó đại chiến, sẽ là Đế quốc Đại Đường bên trong quân, chính hai đảng nâng đỡ trẻ tuổi ám đấu. Bạch Vũ hơi nhíu mày, làm một tên côn đồ các ké, Bạch Vũ nhưng là xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua chính trị, tuy rằng hắn đầu óc thông minh, tư duy linh mẫn, nhưng đối với này mẫn cảm chính trị, Bạch Vũ vẫn là rất người thường. Không sai, chúng ta Bạch gia bản trúc quân đảng, mà thiếu gia là lao gia con độc nhất, tự nhiên cũng trúc quân đảng bên trong, ngoại trừ thiếu gia cùng Bạch Nhược Tuyết ở ngoài, tin tưởng đại biểu quân đảng mà khác hai đại thế gia Ninh gia cùng Triệu gia cũng đều sẽ phái ra tinh anh con cháu hoặc là người thừa kế tùy theo quân suất trinh ngọc môn quan, tỉ như Triệu Đông Hải thiếu gia cùng Ninh Hương Nhi tiểu thư, còn chính đảng, ngoại trừ Lăng Phi Vân cái này to lớn nhất biến số vẫn còn không xác định xuất chiến ngọc môn quan ở ngoài, căn cứ thuộc hạ phân tích, ngày hôm nay vừa bị thiếu gia tản nhận đánh Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn, còn có đã từng cùng thiếu gia từng có tiết Trần Kỳ Thụy đám người, đều sẽ đại biểu chính đảng xuất chinh ngọc môn quan, đây cũng là một lần hiếm thấy kiếm chiến công cơ hội a. Bạch Dũng kiên trì giải thích. Kiếm chiến công? Bạch Vũ có chút không rõ lắc đầu nói, không phải cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ chiến tranh sao, làm sao sẽ trở thành kiếm chiến công cơ hội đây? Lẽ nào Nguyên Mông Thiết Kỵ rất yếu? Được nghe Bạch Vũ lời ấy, Bạch Dũng lập tức chỉnh trọng đối với Bạch Vũ nói rằng, thiếu gia, ngươi phải nhớ kỹ, Nguyên Mông Thiết Kỵ không chỉ có không kém, ngược lại bọn họ rất mạnh, thậm chí cường đại đến mức ta Đế quốc Đại Đường tinh nhuệ nhất tinh binh đều không thể ở hoang dã chiến thắng tồn tại, được xưng thần châu đệ nhất thiết kỵ. Làm lông a, nếu Nguyên Mông Thiết Kỵ mạnh như vậy còn gọi kiếm chiến công, chớ đem mệnh bỏ vào ngọc môn quan chính là chuyện tốt rồi. Bạch Dũng kiên trì giải thích, thiếu gia ngươi có không biết, nghe nói lần này đại chiến Đế quốc Nguyên Mông mạnh mẽ nhất tử cấp cường giả Hách Liên Chiến Thiên rất có thể liền ẩn giấu ở Đế quốc Nguyên Mông trong đại quân, vì thế bệ hạ đặc biệt mời ra bế quan tu luyện Đế quốc Đại Đường đệ nhất cao thủ Bất Bại Vương gia Lý Bất Bại xuất lĩnh viện quân tiếp viện ngọc môn quan, chỉ cần Bất Bại Vương gia vừa xuất mã, trận này Đế quốc Nguyên Mông cùng Đế quốc Đại Đường đại chiến sẽ tại Hách Liên Chiến Thiên cùng Bất Bại Vương gia trong bóng tối tác hợp hạ sống chết mặc bay, bởi vì hai người kia thực lực đều quá mạnh mẽ, nếu quả thật hợp lại e sợ cần phải lưỡng bại câu thương mới được. Nếu như Đế quốc Nguyên Mông cùng Đế quốc Đại Đường dễ ít đi Hách Liên Chiến Thiên cùng Bất Bại Vương gia áp trận, cái kia hai đại đế quốc thế tất đại loạn. Này Bạch Dũng mặc dù là cái đại binh mỹ, nhưng có thể hôn đến Bạch gia vương bài quân đội Bạch Tý Huyết Vệ phó thống lĩnh chức vị, liền chứng minh này Bạch Dũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, bằng không thì Bạch Vô Cực cũng sẽ không yên tâm đem Bạch Vũ giao cho Bạch Dũng rồi. Nhưng mà Bạch Dũng đã đem thoại nói đến chỗ này, liền tính Bạch Vũ dù thế nào không biết chính trị, hiện tại cũng có một chút manh mối rồi. Nói trắng ra là đang đại chiến trước khi bắt đầu, Đế quốc Đại Đường các đại thế gia sẽ đem cuộc chiến tranh này nói khoác thành Đế quốc Nguyên Mông cùng Đế quốc Đại Đường trong lúc đó sinh tử quyết chiến như thế, mục đích đúng là muốn cho bình dân bách tính đối với trận đại chiến này sản sinh việc quan hệ đế quốc tồn vong ảo giác. Sau đó, do cái kia cái gì Lý Bất Bại cùng Hách Liên Chiến Thiên hai vị tử cấp cường giả đứng ra trong bóng tối điều đình, làm cho trận đại chiến này sống chết mặc. Bây, cuối cùng lại do này quần thế gia đại tộc đứng ra ca tụng Đế quốc Đại Đường vĩ đại quân đội là làm sao đẩy lùi Nguyên Mông Thiết Kỵ, sau đó là có thể thuận lý thành trương vì lần này xuất chinh hết thệ thanh niên đồng lứa thăng quan tiến tước. N nữa sẽ không lạc nhân một tia trôi. Nghĩ thông suốt bên trong huyền diệu chỗ sau đó, Bạch Vũ ánh mắt cũng ngưng tự do, cuối cùng như ngừng lại một đống gỗ vụn bên trong. Cái kia đống gỗ vụn bên trong, đã đen kịt cổ phát độn kiếm chính lặng lẽ nằm ở lạnh lẽo trên đất. Nghe ngươi ý này, lần này đi Ngọc Môn Quan, có vẻ như không nguy hiểm gì a. Bạch Y đứng lên, hướng về trôi này đèn kịt đồ cổ độn kiếm bước ra bước chân, còn có cái kia Triệu gia người thừa kế Triệu Đông Hải, lão tử xem như là nghĩ rõ ràng rồi. Thiếu gia nghĩ rõ ràng cái gì? Bạch Dũng có chút bất ngờ, trải qua mấy ngày này ở chung, trước mắt vị thiếu gia này bất luận ngôn hành cử chỉ vẫn là hành sự tác phong đều cùng trước đây xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng bởi vậy Bạch Dũng đối với hiện tại Bạch Vũ đưa ra bất luận ý nghĩ gì đều rất tò mò, trời mới biết vị này giống như thay đổi một người tựa như điệu thiếu gia lại sẽ làm ra cái gì làm người chấn động sự đến. Chỉ thấy Bạch Vũ không người xuống, nhặt lên ngã xuống đất trôi này thần bí đồ cổ kiếm, một bên thưởng thức một bên chậm rãi mà nói, lao già đem ta trục xuất gia tộc họ Bạch này liền chứng minh lão tử đã không thuộc về quân đảng hàng ngũ. Bất quá lao tử vừa lại đang Triệu Đông Hải trước mặt đem chính đảng đời sau nhân vật đại biểu Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn dừng lại một trận tàn nhẫn đánh, có vẻ như này Triệu Đông Hải có chút đoán không ra lão tử lập trường rồi. Nếu như lão tử vẫn là lúc trước cái kia ai cũng bắt nạt phế vật, Triệu Đông Hải đương nhiên sẽ không có hứng thú đến để ý tới ta. Chỉ bất quá lao tử vừa tại Bạch Hổ phố lớn biểu hiện ra hết thảy đều tại nói cho Triệu Đông Hải ta đã không phải là đã từng tên phế vật kia, cho nên mới phải khiến cho Triệu Đông Hải chú ý tiến tới. Triệu Đông Hải mới nói thăm dò, thậm chí đem họa thủy dẫn hướng về hắn đối thủ một mất một còn Lăng Phi Vân trên người, mục đích đúng là muốn nhìn một chút lão tử đến cùng là thuộc về quân đảng vẫn là chính đảng, đúng không thiếu gia anh minh? Bạch Dũng mỉm cười hướng về Bạch Vũ gật đầu. Đối với Bạch Vũ một loạt phân tích, Bạch Dũng chỉ có thể than thở, trước mắt thiếu gia xác thực không phải đã từng thiếu gia rồi. Quân đảng, chính đảng, Triệu Đông Hải, Lăng Phi Vân. Bạch Vũ trên khóe môi ngậm lấy một vệt cười lạnh, lạnh lùng nói, vậy lão tử liền cẩn thận với bọn hắn chơi một chút, còn có cái kia dưỡng Bạch Nữ Tuyết, lão tử ngược lại muốn xem cái gọi là đế đô tam kiệt đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Bạch Vũ một bên cười lạnh, một bên vung vẩy nổi lên trong tay đồ cổ đột kiếm, muốn nói tới đồ cổ đột kiếm, thật đúng là có chút thần bí. Bạch Vũ tòa này trong đại sảnh hết thảy gia sản có thể đều là tốt nhất tử đàn làm ra thành, rắn chắc trình độ thậm chí đã đạt đến một cái tương đương vững chắc mức độ, nhưng cũng vẫn cứ không có chạy ra Ninh Hương Nhi ma chảo, nhưng trôi này đổ cổ độn kiếm nhưng là một điểm tổn thương đều không có, nhưng vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói vậy Ninh Hương Nhi là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đã từng ngăn cản nàng mũi kiếm đồ vật chứ. Lấy Ninh Hương Nhi tiểu tính tình, nhất định sẽ đối với này đồ cổ độn kiếm đặc biệt chiếu cố một phen mới đúng. Này kiếm cũng thật là man thú vị. Bạch Vũ cười nói, Bạch Dũng phó thống lĩnh, tìm cái thợ rèn, đem chuôi này độn kiếm đánh bóng sắc bén một ít, lao tử chuẩn bị mang theo nó đi Ngọc Môn Quan. Bạch Dũng hai tay nhận lấy chuôi này đồ cổ độn kiếm, đặt ở trong tay đánh giá cẩn thận lên, trọng lượng không phải rất nặng, hơn nữa chút nào không có mũi kiếm, toàn bộ thân kiếm toàn thân đều là một loại ô tất ma đen màu sắc. Không hề màu sắc có thể nói, lấy Bạch Dũng ánh mắt để phán đoán, này hoàn toàn là một khối sắt vụn mà thôi. Tuy rằng làm không hiểu Bạch Vũ vì sao lại nhìn chúng khối này sắt vụn bình thường độn kiếm, nhưng Bạch Dũng vẫn là theo Bạch Vũ phân phó, để thuộc hạ nhấc theo chuôi này đổ cổ độn kiếm rời khỏi phòng khách, đi tìm thợ rèn đi tới. Sau đó, Bạch Vũ lại mệnh lệnh Lý Đại Bàn đem này đã bị Ninh Hương Nhi phá hủy phòng khách một lần nữa trang trí một phen, hết thảy đồ vật đều phải thay đổi thành mới. Đối với Bạch Vũ mệnh lệnh, Lý Đại Bàn tự nhiên là đều bị phục tùng, lúc này liền thủ hạ đi chuẩn bị. Quyết định hết thảy sự sau khi Bạch Vũ tại Tiêu Tuyệt Dục dưới, vừa nặng khởi đầu mới một vòng mới địa ngục thức huấn luyện, không có biện pháp, theo Triệu Huyền Phong tin tức truyền đến sau khi, Bạch Vũ đi tới Ngọc Môn Quan thắng ngày lại nói trước. Còn có thời gian 3 ngày, Bạch Vũ có thể là bất luận như thế nào đều phải đem thực lực tăng cao đến tranh cấp mới được. Chương 25, Âm Nhu Dương Nhu, thượng. Bạch Vũ cùng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn ban đêm hôm ấy, Bạch Hổ phố lớn sự kiện cũng theo thời gian trôi đi, dường như cơn lốc bình thường bao phủ cả tòa đế quốc đại đường đế đô thành, không có biện pháp, đế đô thành thật sự là vắng lặng lâu lắm. Đối với mấy ngày hôm trước đã phát sinh linh cựu tiêu đại bại với thiên sơn dưới chân bực này bị hư hỏng quốc uy cùng sĩ khí chiến bại tin tức, đế quốc đại đường chính thức tự nhiên là lựa chọn phong tỏa tin tức, mà Bạch Hổ phố lớn sự kiện nhưng là bằng không thì nay hoàn toàn thuộc về dân gian giật sự, tại những người khác kích động cùng với khuyết đại dưới tin tức này càng là kính bạo. Đầu tiên đi tới nói một chút lần này Bạch Hổ phố lớn sự kiện ba vị nhân vật chính Bạch Vũ, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đi. Cái gì? Cái kia bị Bạch Vũ một quyền đánh tị cốt gãy vỡ ra hòa đây? Ngượng ngùng, diễn viên quần chúng mà thôi. Lưu Anh Tuấn, hộ bộ thượng thư Lưu Chí Nam tử, Lưu Chí chiếm giữ đế quốc đại đường nhất phẩm quan to, càng là tứ đại thượng thư một trong, kỳ thế lực, quyền lực không thể bảo là không lớn, lại là chính đảng thủ lĩnh một trong, tại đế quốc đại đường bên trong tính được là vài được với hào nhân vật một trong, Lưu gia cũng là thuộc về đế quốc đại đường hạng nhất thế gia trong hàng ngũ, này Lưu Anh Tuấn gia thế cũng đủ hiển hách. Nhưng muốn nói đến hiển hách, Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần so sánh, sẽ phải cách biệt không ít rồi. Lăng Phi Trần, đương triều nhất phẩm quan to thượng thư bộ lễ Lăng Mặc chi tôn, mà Lăng Mặc nhưng là hiện nay quyền khuynh đại đường thừa tướng, Lăng Quảng thân đệ đệ. Lăng Phi Trần tương ứng Lăng gia, thuộc về đế quốc đại đường bên trong, khổng lồ Lăng thị gia tộc một cái chi nhánh, có loại này bối cảnh làm hậu thuẫn, cũng khó trách Lăng Phi Trần đủ tư cách đến thống lĩnh đám kia công tử bột, càng khó quái này Lăng Phi Trần dám ở khắp nơi đều có quan đế đô thành bên trong hoành hành không ái. Ngại. Về phần cuối cùng nhân vật chính Bạch Vũ, thằng ngãi này liền muốn dễ dàng giới thiệu nhiều rồi. Bạch Vũ lao tử Bạch Vô Cực, quan cư tam phẩm tướng quân, tuy rằng chức vị không thấp, nhưng cùng hai vị khác chính đảng thủ lĩnh kiêm nhất phẩm quan to so với, sẽ phải keo kiệt nhiều, lại nhìn gia tộc thế lực, Bạch gia tại đế đô thành bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc, mà Trần gia cùng Lăng gia nhưng là đế đô trong thành thế lực bá chủ, đặc biệt là Lăng gia, quả nhiên là trừ gia hoàng thất ở ngoài đế quốc đại đường đời thứ nhất gia, Bạch gia làm sao có thể cùng đánh đồng. Cuối cùng nói một chút Bạch Vũ, tuy rằng Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn là công tử bột, nhưng tên tuổi nhưng muốn so với phế vật Bạch Vũ mạnh hơn nhiều lắm, không có biện pháp, ai bảo đã tử. NG Bạch Vũ như vậy suy đây. Bạch Vũ, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn ba người này trải qua thế lực, gia tộc, cá nhân danh vọng hệ này liền so sánh sau khi, không khó phát hiện, bất kể là bất luận là phương diện gì, Bạch Vũ đều nhỏ yếu với Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, thậm chí, đã từng Bạch Vũ nuôi cách 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ bị Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn lãnh đạo công tử bột đội bắt nạt một phen, nhưng chỉ là như thế một cái 10 năm chưa từng thăng cấp phế vật, nhưng là tại Bạch Hổ phố lớn bực này khu náo. Nhiệt, lấy lực lượng một người, bên đường cùng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn công tử bộ đội, không chỉ có không đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn bối cảnh cùng ra thế để vào trong mắt, càng là quét qua đã từng mềm yếu, trở nên dị thường cứng ngạnh, điều này thế hát. Thật sự là có chút làm người không thể tin được, cho nên Bạch Hổ phố lớn sự kiện có thể tại đế đô thành khiến cho hoành động, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngay Bạch Hổ phố lớn sự kiện truyền khắp đế đô thời gian, các đại thế gia cũng bắt đầu quan tâm nổi lên vị này đột nhiên quật khởi phế vật Bạch Vũ. Đế quốc đại đường đế đô thành, gia tộc họ Bạch bên trong, một chiếc hôn ám ngọn đèn miễn cưỡng đem một gian thư phòng rọi sáng, hai cái thiến ảnh nương yếu ớt ánh nến chậm rãi chập chờn. Như Tuyết tỷ tỷ, phế vật này Bạch Vũ lại dám tại Bạch Hổ phố lớn cùng Lăng Phi Trần bọn họ độc thủ, tin tức này có thể tin được không? Bạch Thiến Nhi mọi cách vẻ nhạt đùa bỡn bức đèn, dường dưng như không nói rằng. Bạch Thiến Nhi đối diện, Bạch Nhược Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung nhan lúc đầu vẫn là bình tĩnh phi thường, nhưng vừa nhắc tới Bạch Vũ cái tên này, Bạch Nhược Tuyết vẻ mặt lập tức trở nên âm u lên. Chính xác 100%. Ta người tận mắt nhìn thấy, phế vật kia không chỉ có dám cùng Lăng Phi Trần bọn họ động thủ, càng là một người liền đem cái kia công tử bột đội đánh tan, hơn nữa, phế vật kia vẫn sử dụng tranh cấp trung phẩm thực lực. Bạch Nhược Tuyết cắn răng, gần như là từng chữ nhớ lại một câu như vậy thoại, nhìn răng rắc, Bạch Nhược Tuyết đối với Bạch Vũ hận ý thật đúng là không nhỏ a. Bạch Thiến Nhi được nghe Bạch Nhược Tuyết lời ấy, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Bạch Vũ cái này 10 năm chưa từng lên cấp nhất phẩm phế vật, dĩ nhiên có thể rời đi gia tộc họ Bạch thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền đem thực lực tu luyện đến tranh cấp trung phẩm. Nay tựa hồ có điểm quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Cũng khó trách Bạch Thiến Nhi không thể nào tiếp thu được, Bạch Vũ loại tu luyện này tốc độ, coi như là chiến hồn phù diêu trực thượng cũng chưa chắc có thể thỏa mãn được. Như Tuyết tỷ tỷ, phế vật kia thật sự có tranh cấp trung phẩm thực lực. Bạch Thiến Nhi một mặt không thể tin được nhìn Bạch Nhược Tuyết. Chỉ thấy Bạch Nhược Tuyết lạnh lùng gật đầu, lạnh giọng nói rằng, không sai, phế vật kia đã có tranh cấp trung phẩm thực lực, hắn tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy? Lẽ nào 10 năm qua hắn vẫn đều tại ngụy trang? Sẽ không, phế vật kia bình thường dáng vẻ chúng ta cũng không phải không biết, nếu như một người thật sự có thể ngụy trang 10 năm lâu dài, vậy ta Bạch Thiến Nhi cũng thật sự là muốn bội phục lên hắn đã đến rồi. Bạch Thiến Nhi lạnh lùng nói, trong này nhất định có vấn đề. Như Tuyết tỷ tỷ có hay không nhớ tới trước đó vài ngày tụ bảo đường không phải đấu giá mấy tổ tên là tụ huyền đan đan dược sao? Những đan dược kia liền nắm giữ tăng lên thanh cấp huyền lực dưới thực lực võ giả một cái cấp bậc công hiệu, tại liên tưởng một thoáng lúc trước phế vật kia trong tay thậm chí có tụ bảo đường lệnh bài màu vàng nóng. Bởi vậy suy đoán, phế vật này cùng tụ bảo đường quan hệ tuyệt đối không cạn, rất có thể phế vật kia trong tay cũng có tụ huyền đan n. Y là linh dược, đồng thời đang cùng Lăng Phi Trần đám người giao thủ thời điểm ăn một viên. Bạch Thiến Nhi phân tích rõ ràng mạch lạc, hơn nữa không hề cái hở, càng là hoàn toàn phù hợp logic. Bạch Nhược Tuyết trong lúc nhất thời ngược lại là không tìm được bất kỳ lý do đến phủ quyết Bạch Thiến Nhi suy đoán, nhưng nếu như Bạch Thiến Nhi suy đoán thật sự thành lập, cái kia Bạch Vũ thực lực cũng chỉ có xích cấp trung phẩm rồi. Theo Bạch Thiến Nhi dòng suy nghĩ kế tục phân tích một thoáng, Bạch Nhược Tuyết cũng cảm giác Bạch Thiến Nhi nói rất có đạo lý, Thiến Nhi nói không sai, phế vật kia thực lực rất có thể chỉ có xích cấp trung phẩm, mà tranh cấp trung phẩm thực lực chính là hắn phục dụng tụ huyền đan sau khi trung cực thực lực. Nói tới đây, Bạch Nhược Tuyết đột nhiên xì nở nụ cười, mặt cười trên che kín vô tận khinh bỉ tâm ý, người rốt cục thăng cấp. Phế vật, liền để ngươi nhiều hơn nữa uy phong mấy ngày, đợi được ngươi cha Bạch Vô Cực. Hừ, đến thời điểm, ngươi chính là đợi làm thịt cừu con, xem ta làm sao cho ngươi sinh ít ngày nữa tử. Lấy Bạch Nhược Tuyết đối với Bạch Vũ loại này hận thấu xương hận ý, nếu như không phải có gia tộc họ Bạch tộc trưởng Bạch Vô Cực tại áp chế, e sợ Bạch Nhược Tuyết đã sớm bắt đầu đối với Bạch Vũ triển khai điên cuồng trả thù, mà bây giờ, Bạch Nhược Tuyết thực lực dù sao không có vượt quá Bạch Vũ hậu thuẫn Bạch Vô Cực, coi như là đối với Bạch Vũ có ngập trời hận ý, Bạch Nhược Tuyết cũng chỉ có thể trước tiên nhẫn nại rồi. Như Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực muốn dằn vặt phế vật kia, căn bản là không cần chúng ta ra tay. Bạch Thiến Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng, thần bí đối với Bạch Nhược Tuyết nói, đừng quên, Bạch Vũ hôm nay nhưng là đem Lăng gia người đánh một trận, liền tính những lao gia kia hỏa môn không để ý tới người trẻ tuổi trong lúc đó đấu tranh, nhưng Lăng Phi Vân sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Liền tính Lăng Phi Vân xem thường với đối với Bạch Vũ ra tay, vậy không bằng liền do chúng ta đến bức Lăng Phi Vân đối với Bạch Vũ ra tay đi. Ý tứ của ngươi là? Bạch Nhược Tuyết mang theo bất ngờ nhìn Bạch Thiến Nhi một chút, nghi vấn nói rằng, chúng ta liên hệ Lăng Phi Vân, mượn Lăng Phi Vân tay tới thu thập Bạch Vũ. Nói xong, Bạch Nhược Tuyết lập tức lắc đầu phủ quyết nói, Lăng Phi Vân nhưng là chính đảng người, chúng ta dù sao thuộc về quân đảng, nếu như liên hệ chính đảng tương lai người nối nghiệp Lăng Phi Vân. Hơn nữa chúng ta bây giờ thế lực còn chưa thành thục, cho dù có tâm nương nhờ vào chính đảng, hiện tại cũng không phải là thời cơ. Như Tuyết tỷ tỷ, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chuyện này liền giao cho Thiến Nhi tới làm đi. Bạch Thiến Nhi tự tin nói, Thiến Nhi bảo đảm làm kín kẽ không một lỗ hổng. Nhìn Bạch Thiến Nhi cái kia định liệu trước vẻ mặt, Bạch Nhược Tuyết trải qua một phen suy nghĩ sau khi cũng rốt cục làm quyết định sau cùng, tất cả dựa theo Bạch Thiến Nhi chủ ý làm, chỉ cần có thể mượn Lăng Phi Vân tay đến dàn vặt Bạch Vũ, vì nàng Bạch Nhược Tuyết xả giận là được rồi. Quyết định chú ý sau khi, Bạch Nhược Tuyết liền đứng dậy rời khỏi thư phòng, hôn ám trong thư phòng cũng chỉ còn lại có Bạch Thiến Nhi một người. Bạch Nhược Tuyết, ngoại trừ nắm giữ chiến hồn phù diêu trực thượng ở ngoài, ngươi chỉ là một cái bị hận che đôi mắt nữ nhân bình thường. Bạch Nhược Tuyết sau khi rời đi, Bạch Thiến Nhi vẻ mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, dùng vậy cơ hồ là nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh tự nhủ, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Đế đô thành trong hoàng cung, tiểu công chúa Lý Mộng Giao hương khuê. Đơn giản trang sức đem Lý Mộng Giao khuê phòng bố trí phi thường ấm áp, đèn dầu sáng rỡ khuê phòng bên trong, tràn ngập một cỗ chỉ thuộc về sự nữ nhàn nhạt mùi thơm. Lý Mộng Giao dựa vào ở tại bên cửa sổ, bình tĩnh mà lười nhác nhìn như mực bình thường bầu trời, điềm tĩnh mặt cười trên phảng phất mãi mãi cũng tràn ngập cao quý. Hốt, một tia thanh ti chậm rãi xẹt qua cái trán, che kín Lý Mộng Giao tầm mắt, chỉ thấy Lý Mộng Giao chậm rãi về qua đầu, đối với khuê phòng bên trong một ga khác tuyệt mỹ. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, "Hương Nhi, ngươi vừa nói cái gì?" "Ai nha, Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi thật không có có đang nghe Hương Nhi nói chuyện a?" Linh Hương Nhi bất mãn chạy tới Lý Mộng Giao bên người, vẻ mặt dị thường phẫn nộ nói rằng, Bạch Vũ phế vật kia ngày hôm nay nhưng là ra hết danh tiếng, Hương Nhi nghe nói ra hỏa kia dĩ nhiên tại Bạch Hổ phố lớn trước mặt mọi người sử dụng tranh cấp trung phẩm thực lực, hơn nữa còn đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai người kia vô dụng tàn nhẫn đánh một trận. Tranh cấp trung phẩm thực lực. Lý Mộng Giao trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, ngươi nói Bạch Vũ dĩ nhiên có tranh cấp trung phẩm thực lực. Linh Hương Nhi rất là không giải thích được nói, đúng vậy. Bất quá sớm chút thời điểm, Hương Nhi đã từng đi tìm quá Bạch Vũ phiền phức, gia hỏa này nhưng chỉ là sử dụng xích cấp thượng phẩm thực lực, cũng thật là cái tên kỳ quái. Xích cấp thượng phẩm, tranh cấp trung phẩm. Lý Mộng Giao lâm vào trong trầm tư, hốt, Lý Mộng Giao cặp kia như sao giống như con ngươi sáng ngời bên trong tránh qua một tia cơ trí, tuyệt mỹ dung nhan trên lập tức xuất hiện một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, tụ bảo đường lệnh bài màu vàng nóng. Xem ra, ngày mai bản công chúa cũng thật là muốn đi hỏi một chút Đường Lao Tam. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, ngươi biến thú vị lên rồi. Ai nha? Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì lệnh bài màu vàng nóng, cái gì Đường Lao Tam, bọn họ cùng Bạch Vũ thực lực lại có quan hệ gì? Linh Hương Nhi rất là nghi hoặc, không ngừng lôi Lý Mộng Giao củ sen giống như cánh tay ngọc lung lay, rất nhiều đánh vỡ xa hoa hỏi để xu thế. Lý Mộng Giao cũng không giải thích, chỉ là mỉm cười vô vô Linh Hương Nhi bay, mỉm cười nói, được rồi, không còn sớm, tối nay ngươi liền ở lại chỗ này ngủ đi. Kỳ hỉ. Hương Nhi thích nhất cùng Mộng Giao tỷ tỷ cùng giường rồi. Linh Hương Nhi giảo hoạt cười cười, sau đó liền nhanh chóng chui vào giường bên trong, chỉ để lại bất đắc dĩ cười khổ Lý Mộng Giao. Chương 26 âm nhu dương nhu, hạ. Như mực bầu trời không có một viên tinh tinh, vô tận hắc ám đem toàn bộ bầu trời không chút kiêng kỵ chiếm cứ, làm cho này mênh mông vô biên phía chân trời phảng phất sắp sửa đè ép xuống giống như vậy, âm u đầy tử khí, ép người thở không được. Bạch Vũ cuồng loạn lang phi trần cùng Lưu Anh Tuấn sự kiện cũng không hề dẹp loạn, Bạch Thiến Nhi cùng Lý Mộng Giao dựa vào trí tuệ, đem Bạch Vũ thay đổi cùng tụ bảo đường liên hệ ở cùng nhau, như vậy tại này to như vậy đế đô trong thành, có thể nghĩ tới đây một điểm người không phải số ít, cũng tỉ như đón lấy sắp sửa ra trận vị này cấp quan trọng nhân vật, Lang Phi Vân. Đế quốc đại đường đế đô thành, Bạch Hổ phố lớn, Lang gia trong phủ. Làm đương triều thừa tướng Lang Quảng phủ đệ, tự nhiên là cực kỳ xa hoa, mà Lang Quảng phủ đệ chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn, Lang thị gia tộc trang viên gần như là toàn bộ đế quốc đại đường trừ ra hoàng cung ở ngoài, quy mô to lớn nhất sân, đừng xem hiện tại đã là lúc đêm khuya, nhưng Lang thị gia tộc trang viên vẫn cứ đèn dầu sáng rỡ. Lang thị gia tộc một góc nào đó, một cái yên lặng tiểu viện bên trong đặt một tòa độc lập thức hai tầng tiểu lâu, từ bề ngoài trên xem ra, tòa này tiểu lâu cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng ở này tiểu lâu ở ngoài nhưng là thủ vệ sông nghiêm, hiển nhiên, cư ngụ ở tòa này tiểu lâu người ở bên trong tuyệt đối không phải tầm thường nhân vật. Tiểu lâu hai tầng một cái nào đó trong phòng, sáng sủa ánh đến đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng trưng, mà giờ khắc này, một tên tóc thai bù xù nam tử thanh niên chính thư thích nghiêng dựa vào rộng lớn tử đàn ghế thái sư, khép hờ hai mắt, cả người đều làm cho người ta một loại trầm ổn, bình tĩnh, không có chút rung động nào cảm giác, phảng phất thiên hạ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn như thế. Người này đó là nghe tên với đế quốc đại đường hết thảy thế gia trong đại tộc Lăng Phi Vân, đế đô tam kiệt bên trong, thậm chí là phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc đại đường bên trong, thần bí nhất người trẻ tuổi. Lăng Phi Vân hơi sửa sang lại một thoáng khoác tại trên bờ vai tóc dài sau khi, liền tùy ý đem tóc dài sắp xếp ở tại sau đầu, lộ ra đủ để mê chết ngàn vạn thiếu nữ đẹp trai khuôn mặt, phối hợp hơn nữa Lăng Phi Vân cái kia cân xứng vóc người, ôn hòa đủ cười, lười nhác khí chất, tuyệt đối là một bộ hàng xóm chàng trai dáng vẻ, vạn ngàn trạch nữ trong ngộng nam thần a. Dĩ nhiên, trước tiên là đừng để người ta biết 8 năm trước mới có 10 tuổi Lăng Phi Vân con mắt đều không nháy mắt liền độc chết. Mấy vạn người trắng cử đã được kiến thức Lăng Phi Vân bộ mặt thật, vậy thì không thể không nghĩ đến Lăng Phi Vân đối thủ một mất một còn Triệu Đông Hải rồi. Nếu như đem hai người kia phóng tới cùng đi so sánh, tuyệt đối là tuyệt nhiên không giống hai loại người. Triệu Đông Hải người này tuy rằng làm cho người ta một loại phong mang thu hết cảm giác, nhưng cũng không khó từ trên người hắn cảm giác được một cỗ kiêu ngạo khí, rất hiển nhiên, Triệu Đông Hải mỗi thời mỗi khắc đều tại khắc chế hắn kiêu ngạo, tận lực đem hắn khí thế nội liễm, mà Lăng Phi Vân thì lại bất động. Bất luận từ bất luận cái nào góc độ đến xem, Lăng Phi Vân trên người đều không có toát ra cho dù là một tia kiêu ngạo, ngược lại, này Lăng Phi Vân nhưng là làm cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nếu như đem Triệu Đông Hải tỷ dụ thành bị tận lực thu vào vỏ kiếm bên trong lưới dao sắc, cái này Lăng Phi Vân chính là một cái đầm vĩnh viễn sẽ không bị nhấc lên sóng lớn nước động, tính làm người sợ run. Anh họ, ngươi có thể nên vì tiểu đệ báo thù a. Hốt, một cái đột ngột âm thanh từ Lăng Phi Vân phía sau vang lên, phá vỡ này do Lăng Phi Vân sáng tạo ra an lành bầu không khí, sau đó liền gặp Lăng Phi Trần vòng qua Lăng Phi Vân ngồi xuống ghế thái sư, đi tới Lăng Phi Vân trước người, cung kính dị thường hướng về Lăng Phi Vân thi cái lễ sau khi, mới vội la lên, anh họ, phế vật kia quả thực là quá kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta Lăng gia để vào trong mắt, lao ra tử môn là nhất định sẽ không xuất thủ, mà đệ đệ ta vừa không có đánh bại. Hắn tranh cấp trung phẩm thực lực bản lĩnh, cho nên chỉ có thể thỉnh anh họ ra tay. Ta nghe nói, Lăng Phi Vân nhưng vẫn là một bộ lao thần tự tại hờ hững, lập tức, Lăng Phi Vân liền hư chỉ một thoáng trên bàn cái kia phong đã nổ súng tất tư tín, vừa Bạch gia Bạch Nhược Tuyết phái người đưa tới một phong thơ, hy vọng ta có thể ra tay chèn ép một thoáng Bạch Vũ. Ha ha, này Bạch gia cũng thật là biến thú vị lên rồi. Bạch Nhược Tuyết dĩ nhiên muốn anh họ ra tay. Lăng Phi Trần có chút bất ngờ thấp giọng kinh hô, lẽ nào cái kia Bạch Nhược Tuyết tu luyện tu choáng váng? Nàng không biết Bạch gia chính là chính đảng đối thủ một mất một còn, lại vẫn dám đến cầu anh họ ra tay. Này Lăng Phi Trần nhi, mười phần một cái công tử bột, hắn bây giờ chính là để phục Bạch Vũ, hay nhất làm tàn, làm tử Bạch Vũ gia hỏa kia vì làm mục tiêu cuối cùng. Đối với những chuyện khác, hắn không muốn cân nhắc, cũng cân nhắc không ra kết quả gì đến. Được nghe Lăng Phi Trần lời ấy, Lăng Phi Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng một loại gần như bình thản ngữ khí đối với Lăng Phi Trần mắng, nhị gia gia tại sao có thể có ngươi như thế cái ngu xuẩn người thừa kế. Tuy rằng Lăng Phi Vân là đang mắng Lăng Phi Trần, nhưng ngữ khí nhưng là cực kỳ bình thản, lại tuy rằng Lăng Phi Vân ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng trong chuyện này, nhưng phảng phất lộ ra một loại nào đó lực lượng thần bí giống như vậy, làm người liền cải cọ chi tâm cũng không dám sinh ra. Kiêu ngạo ương ngạnh Lăng Phi Trần bị Lăng Phi Vân như thế một mạ sau khi, dĩ nhiên không dám làm ra phản ứng chút nào. ngược lại là ăn nói khép nép, lấy khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp Lăng Phi Vân quát mắng, là. Anh họ bất giận, đệ đệ xác thực ngu dốt, có thể Lăng gia chỉ cần có anh họ tại, tất cả liền đều không là vấn đề rồi. Bạch Nhược Tuyết thực lực tuy rằng đạt đến lục cấp hạ phẩm, nhưng nàng hiện tại còn không dám động Bạch Vũ, dù sao Bạch Vô Cực giữa lúc trắng niên, hơn nữa thực lực không kém, hiện tại Bạch Nhược Tuyết còn không phải là Bạch Vô Cực đối thủ, đừng xem Bạch Vô Cực đem Bạch Vũ trục xuất Bạch gia, nhưng Bạch Vũ dù sao cũng là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, tại Bạch Nhược Tuyết không có cách nào động Bạch Vũ điều kiện tiên quyết, nàng nghĩ tới rồi vừa bị Bạch Vũ nhục nhã quá ngươi, tiến tới nghĩ. Tới ta. Nói tới đây, Lăng Phi Vân đột nhiên tự giễu cười cười, với ngươi này tên ngu xuẩn nói những này làm cái gì? Đối với Lăng Phi Vân, Lăng Phi Trần ngược lại là cũng không phản bác, thậm chí nói, Lăng Phi Trần tại đối mặt Lăng Phi Vân thời điểm, liền phản bác dũng khí đều không có, bất quá những này đều không trọng yếu, Lăng Phi Trần hiện tại muốn biết nhất chính là, vị này anh họ đến cùng có chịu hay không ra tay giúp đỡ hắn thu thập Bạch Vũ tên phế vật kia. Kinh tài tuyệt diễm phế vật. Bạch Vũ, ngươi thật ra khiến ta nho nhỏ lấy làm kinh hãi, ta đối với Triệu Đông Hải đã không có bao lớn hứng thú, còn Bạch Nhược Tuyết, căn cứ ta quan sát, nàng ngoại trừ chiến hồn phù Diêu trực thượng ở ngoài, quả thực là không còn gì khác. Bất quá Bạch Nhược Tuyết bên người Bạch Thiến Nhi ngược lại là có chút ý nghĩa, người nữ kia trên thân thể người tựa hồ cất giấu cái gì, phong thư này nếu như ta không đoán sai, nhất định là Bạch Thiến Nhi xui khiến Bạch Nhược Tuyết viết cho ta. Ân, giống như đã rất lâu không thể làm ta lưu ý người xuất hiện chứ. Lăng Phi Vân tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại thật giống như là tại biểu đạt một thoáng nội tâm cảm thụ như thế, nếu đại gia muốn vui lùa một chút, vậy ta liền làm thỏa mãn đạn. Y ra tâm nguyện, thoáng ngồi Bạch Vũ ngoạn một hồi đi. Có vẻ như này đế đô trong thành mỗi một việc đều trốn không thoát Lăng Phi Vân thai mắt ở ngoài. Dĩ nhiên đối với hết thể sự tình cũng như chỉ trưởng, coi là thật có một loại bảy mưu nghị kê khí thế, người này có thể đứng hàng đế đô tam kiệt đứng đầu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nghe xong Lăng Phi Vân này một lời nói, Lăng Phi Trần coi như là lại ngốc, chỉ sợ cũng nghe được ra Lăng Phi Vân ý tại ngôn ngoại rồi. Anh họ, người rốt cục chịu ra tay. Lăng Phi Trần mừng rỡ nói rằng. Lăng Phi Vân gật đầu, nhẹ nhàng thưởng thức nổi lên thái dương cái kia một tia tóc dài đen kịt, một mặt cười nhạt nói rằng, ngày mai ngươi lấy ngươi danh nghĩa thỉnh Bạch Vũ uống rượu, nhớ kỹ, tiệc rượu trên nhất định phải yếu thế. Sau đó, Lăng Phi Vân nói đến chỗ này, đột nhiên nhỏ giọng, dù chỉ có hắn cùng Lăng Phi Trần mới có thể đĩnh rõ ràng âm thanh thấp giọng bắt đầu trò chuyện, chỉ thấy cái kia Lăng Phi Trần trên mặt vẻ mặt càng ngày càng phong phú, mãi đến tận cuối cùng, Lăng Phi Trần rốt cục không nhịn được lên tiếng phá lên cười. Anh họ, bực này mưu kế thực sự là một khâu trụ một khâu, e sợ toàn bộ Thần Châu cũng không có người có thể ra anh họ chi hữu rồi. Lăng Phi Trần sau khi cười xong, cũng không quên mạnh mẽ vỗ Lăng Phi Vân một cái vút đôi. Bất quá, Lăng Phi Vân hiển nhiên là không ăn bộ này, trên mặt nhưng vẫn là cái kia phó vạn năm bất biến hờ hững, nhàn nhạt phủi có chút đắc ý vênh váo Lăng Phi Trần một chút sau khi, Lăng Phi Vân mỉm cười vẫn như cũ bất biến nói rằng, được rồi, nếu như có rảnh rồi hay mau cứ đi. Vâng, tiểu đệ lúc này đi. Lăng Phi Trần như nhặt được thánh chỉ giống như vậy, như bay rời khỏi Lăng Phi Vân thư phòng. Lăng Phi Trần đi rồi, Lăng Phi Vân cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự đủ, Bạch Vũ, một cái 10 năm chưa từng thăng cấp phế vật, thực lực dĩ nhiên sẽ tăng nhanh như gió đến mức độ như vậy. Chỉ bằng trong tay của ngươi cái khối này lệnh bài màu vàng nóng, nói vậy ngươi cùng cái kia tụ bảo đường cùng tụ huyền đan liền thoát không khỏi liên quan, thay đổi thực lực cố nhiên dễ dàng, nhưng thay đổi tính cách nhưng là không dễ dàng như vậy chứ. Ngươi trên người đến tột cùng xảy ra cái gì kỳ ngộ? Hay hoặc là gặp được một cái nào đó vị ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm? Ha ha! Nói tóm lại, ngươi Bạch Vũ chắc là muốn tại này đế đô thành kiếm ra một thế giới chứ. Ngươi đang nghĩ ra đầu, vậy thì đừng trách ta lòng dạ ác độc, lược thi tiểu kế mà thôi, nếu như ngay cả bực N. EGMU kế ngươi đều không cách nào phá giải. Vậy ngươi cũng không cần phải tại này đế đô bên trong đặt chân rồi. Nói xong, Lăng Phi Vân liền hoàn toàn khép lại hai mắt, cả người giống như ngủ thiếp đi giống như vậy, liền ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt lên, vẫn đúng là giống như là một cái đầm không có chút rung động nào nước động, làm người không thể nào cân nhắc. Cùng lúc đó, đương Lăng Phi Trần đi ra khỏi Lăng Phi Vân tiểu viện sau khi, dĩ nhiên hư trà sát một thoáng mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng thì thảo tự nói thầm nói, đừng xem anh họ mỗi ngày đều là một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười, nhưng không biết tại sao, mỗi lần thấy anh họ cái kia phó khuôn mặt tươi cười, ta đều có một loại đấy lòng phát lạnh cảm giác. Bất quá cũng may anh họ đáp ứng ra tay sửa chữa Bạch Vũ, xem ra này một chuyến mạo hiểm để van cầu anh họ không có sai. Nói, Lăng Phi Trần thân ảnh cũng dị thường nhanh chóng rời khỏi Lăng Phi Vân tiểu viện, phảng phất một khắc cũng không muốn dừng lại. Chương 27, thần bí đột kiếm. Như nhặt được tân sinh giống như Bạch Vũ, lấy lực lượng một người độc chọn Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn công tử bộ đội này, một cái kính bạo tin tức đã tại đế đô trong thành thế gia bên trong truyền lưu mở, vô số con cháu thế gia lại cười nhạo Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn vô năng sau khi cũng bắt đầu chú ý nổi lên Bạch Vũ vị này có đại tài nên trưởng thành muộn phế vật thiếu gia, thậm chí như Bạch Thiến Nhi, Bạch Nhược Tuyết, Lăng Phi Vân, Lý Mộng Giao các loại chớ mưu tính sâu xa trẻ tuổi cũng đã lặng yên triển khai từng người thủ đoạn. Nhưng mà lần này Bạch Hổ phố lớn sự kiện người khởi xướng Bạch Vũ, nhưng là một điểm phong thanh đều không có thu được, thằng ngãi này nhưng vẫn là nên ha ha nên uống, bị tiêu tuyệt cuồng loạn bình thường địa ngục thức tu luyện vẫn cứ đang tiếp tục tiến hành. Có thể Vũ ca cũng không ngờ tới, chỉ là thoáng tàn nhẫn đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn dừng lại một trận, dĩ nhiên sẽ khiến cho to lớn như vậy phong ba, cũng may lúc đó cái kia tụ huyền đan kéo dài lực không đủ mạnh. Lại nhiều thiệt thòi Triệu Đông Hải đột nhiên xuất hiện, nếu không phải như vậy, nếu như Vũ Ca thật sự đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn chân đánh gãy, hiệu quả kia chỉ sợ cũng sống lại mánh rồi. Tiên tĩnh dạng, vạn dặm không mây, hàng hà xa số ngôi sao cũng núp ở hắc vân sau khi không dám thò đầu ra. Này thời khắc này vốn phải là thuộc về giấc ngủ thời gian, nhưng Bạch Vũ trong sân nhưng là đèn dầu sáng rỡ, hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền ra vài câu người đàn ông vang dội tiếng kêu gào cùng với người nào đó tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vũ sân hậu viện, rộng rãi hậu viện lúc này đã bị vô số cây đuốc vây thành một vòng, đem toàn bộ hậu viện đều chiếu trong suốt. Giữa sân, mười mấy tên bạch y huyết vệ trên người lộ ra sốc vác bắp thịt, trên mặt của mỗi người đều che kín cảnh giác mà vẻ ngưng trọng, liền phảng phất bọn họ giờ khắc này đã đưa thân vào sa trường bên trên giống như vậy, không có một tia thư giãn, mà bị này mười mấy tên bạch y huyết vệ vây chặt ở hạch tâm thanh niên, giờ khắc này cũng là đầy người mồ hôi, phù phiếm bước chân làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ té ngã cảm giác. Ân, này bị mười mấy tên bạch y huyết vệ vây chặt ở hạch tâm giá hỏa chính là Bạch Vũ, hơn nữa từ giữa trường các loại dấu hiệu đến xem, có vẻ như Bạch Vũ tại cùng này mười mấy tên bạch y huyết vệ vật lộn, liền đêm khuya đều đang tu luyện. Xem ra Bạch Vũ thằng nhãi này thật sự là dự định liều mạng tu luyện, còn Bạch Vũ tại sao lại liều mạng như vậy? Tất cả những thứ này đều muốn từ chiếm được Triệu Huyền Phong truyền đạt tin tức sau khi bắt đầu nói đến. Thông qua Bạch Vũ giảng, sau 3 ngày, do Bất Bại Vương gia Lý Bất Bại xuất lĩnh viện quân thì sẽ từ Đế Quốc Đại Đường Đế Đô thành xuất phát, một đường đi vội đến phương Bắc Ngọc Môn Quan, 3 ngày, chỉ còn lại thời gian 3 ngày liền muốn tùy theo quân xuất chinh, cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ đối kháng, cho đến lúc này hậu, Bạch Vũ mới ý thức tới thời gian gấp gáp. Nhờ vào lần này xuất chinh Ngọc Môn Quan, có thể những thế gia khác con cháu đều là ôm hôn chiến tràng, kiếm chiến công mục đích đi, thế nhưng Bạch Vũ cũng không nhiên, thằng nhãi này rõ ràng chính là muốn đi ra trận giết địch, đền đáp tổ quốc, được rồi, đó là nói dối. Trở lại chuyện chính, Bạch Vũ lần này đi tới Ngọc Môn Quan mục đích thực sự, chính là muốn toàn phương vị tôi luyện chính mình, nếu như ngay cả chiến trường này quan đều không quá, cái kia còn nói gì phá toái hư không, nói chuyện gì ngang dọc thiên giới, chớ đừng nói chi là trở thành vũ nội mạnh nhất vũ hoàng rồi. Kết quả là, tại Bạch Vũ đối với lực lượng khát vọng điều kiện tiên quyết, mãnh liệt yêu cầu Tiêu Tuyệt thỏa thích trà đạp hắn, gian vật hắn, Tiêu Tuyệt cũng không phí lời, lúc này liền vì hắn chế định xuất ra một bộ trong vòng 3 ngày học cấp tốc tu luyện phương án. Không ngày không đêm cùng Bạch Y huyết vệ tiến hành xa luân chiến, hoặc là trực tiếp cùng Bạch Dũng đối chiến, sau đó tại đối chiến trong quá trình, Bạch Vũ muốn kéo dài không gián đoạn dùng tụ huyền đan bực này linh dược đến để cao mình thực lực, đợi đến Bạch Vũ trong cơ thể hết thể huyền lực đều bị tụ huyền đan hoàn toàn đảo không sau khi, Tiêu Tuyệt xuất hiện ở, vận dụng y địa độc vô song tự mình năng lực hồi phục, đem Bạch Vũ cái kia bị lấy sạch lực lượng thân thể lại một lần nữa tê giang ngập, sau đó sẽ tiếp tục cùng Bạch Y huyết vệ cùng Bạch Dũng đối chiến. Cực kỳ tàn ác như vậy tu luyện có hai cái mục đích, cái thứ nhất, đem tồn ở lại Bạch Vũ trong cơ thể cái cỗ này phong ấn lực hoàn toàn trả làm, cái thứ hai, đã có y địa độc vô song bực này siêu cường phụ trợ tính chiến hồn, vì sao không nhiều ra lợi dụng đây? Lấy Tiêu Tuyệt nhiều năm kinh nghiệm tu luyện, mỗi một lần đem người tu luyện kinh lạc cùng bên trong đan điền huyền khí toàn bộ đánh quang sau đó lại trong nháy mắt và kín, sẽ đối với người tu luyện quanh thân kinh lạc cùng đan điền tạo thành một lần trùng kích, lâu dần, hẳn là sẽ hoàn thành một lần thăng cấp, đây là Tiêu Tuyệt trải qua ngàn năm lâu dài tổng kết ra kinh nghiệm. Này kinh nghiệm đối với Bạch Vũ loại này xích cấp người tu luyện càng áp dụng. Có Tiêu Tuyệt này bản sống sót bách khoa tu luyện toàn thư chỉ đạo, chiến hồn y địa độc vô song cái tiêu biến thái phụ trợ năng lực hỗ trợ, còn có Bạch Tí huyết vệ bực này tinh binh bồi luyện, cùng với tụ huyền đan bực này linh dược là phụ, Bạch Vũ quả thực chính là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, muốn bất biến cường đều khó khăn. Giữa sân, Bạch Vũ hư trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán, một đôi trong con ngươi lộ ra cực kỳ kiên nghị thân sắc, lạnh lùng nhìn vây quanh ở hắn bốn phương tám hướng Bạch Tí huyết vệ, lạnh giọng quát lên, trở lại. Cái kia phụ trách cùng Bạch Vũ tác chiến mười mấy tên Bạch Y huyết vệ được nghe Bạch Vũ lời ấy sau khi, dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía bọn họ trực thuộc thủ trưởng Bạch Dũng trên người, tựa hồ đang hỏi do Bạch Dũng có hay không kế tục. Bởi vì Bạch Vũ đã cùng Bạch Y huyết vệ một khắc không ngừng mà chiến đấu 7 canh giờ, dòng dã 14 giờ a, 500 tên Bạch Y huyết vệ luân phiên ra trận cùng Bạch Vũ tiến hành xa luân chiến, coi như là người sát, chỉ sợ cũng hẳn là lui gục xuống chứ. Đương nhiên, Bạch Y huyết vệ môn cũng không biết chiến hồn y địa độc vô song tồn tại, cũng bởi vậy, hết thảy Bạch Y huyết vệ, bao quát Bạch Dũng ở bên trong, đều đối với Bạch Vũ xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại kính nể tâm ý. Mà lúc này, Bạch Dũng thở dài, tại cảm khái Bạch Vũ thay đổi khổng lồ như vậy đồng thời, cũng có chút bận tâm nổi lên Bạch Vũ thân thể tới, kết quả là, Bạch Dũng liền khuyên can nói, "Thiếu gia, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi." Vừa vặn, trước đó thiếu gia ngươi để thuộc hạ đi đánh bóng chuôi này, độn kiếm cũng bị thợ rèn đưa trở về, thiếu gia vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn lại một chút thanh kiếm này đi, cái kia độn kiếm có chút thần bí. Thần bí? Bạch Vũ ngây ra một lúc, nhưng này chuôi độn kiếm thật sự là có nó chỗ độc đáo. Hơn nữa liền Bạch Dũng đều chính mồm thừa nhận kiếm kia có chút thần bí, Bạch Vũ thì lại làm sao ngăn chặn hắn lòng hiếu kỳ đây. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ lập tức dừng lại tu luyện, hướng về Bạch Dũng đi đi, mà Bạch Dũng lúc này cũng hướng về phía sau thủ hạ phất phất tay, lập tức liền có một tên Bạch Y huyết vệ hai tay nâng chuôi này đen tui độn kiếm hướng về Bạch Vũ chạy đi. Đương Bạch Vũ nhận lấy chuôi này quen thuộc mà lại xa lạ độn kiếm sau khi, thằng ngãi này trợn tròn mắt. Bởi vì chuôi này đen tui độn kiếm vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, Bạch Vũ nhớ tới hắn nhưng là đã phân phó Bạch Dũng đi tìm thợ rèn đem chuôi này độn kiếm đánh bóng sắc bén, nhưng bây giờ đây là tình huống nào? Cái kia, các ngươi xác định thanh kiếm này bị thợ rèn đánh bóng quá? Không đùa lão tử. Bạch Vũ có chút mất hứng hỏi. Nghe Bạch Vũ vậy có chút tức giận lời nói, cái kia Bạch Tí huyết vệ lúc này liền có chút oan ức đối với Bạch Vũ nói, về thiếu gia, thuộc hạ tìm đế đô trong thành hay nhất thợ rèn, hơn nữa thuộc hạ vẫn đều tại cái kia thợ rèn bên người giám công, cái kia thợ rèn cũng không hề lười biếng, trôi này đột kiếm, cái kia thợ rèn nhưng là mang theo hai cái đồ đệ dòng ra đánh bóng ba canh giờ. Có thể kết quả, tựa như thiếu gia nhìn thấy như vậy, này đột kiếm vẫn là một điểm vết tích đều không có. Kỳ quái, ba canh giờ đánh bóng, này đột kiếm dĩ nhiên như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Vũ thấy buồn cười nói, thú vị. Chẳng lẽ này độn kiếm bên trong vẫn đúng là tồn tại bí mật gì hay sao? Ba cách giờ, vậy chính là dòng dã 6 giờ đánh bóng, dù cho chính là thượng đẳng nhất huyền thiết cũng nên hòa tan, huống chi, vẫn bị đế quốc đại đường đế đô thành bên trong hay nhất thợ rèn đánh bóng đây. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạch Vũ trong tay chuôi này đổ cổ độn kiếm nhưng là không có một chút ít vết tích, này ngược lại là thật sự khiến người ta không thể nào hiểu được, lẽ nào này độn kiếm tài liệu muốn so với đứng đầu nhất huyền thiết còn cứng rắn hơn. Mặc kệ nó, nếu này kiếm cứng rắn như vậy, hơn nữa trọng lượng cũng rất phù hợp lão tử khẩu vị, cho rằng đoạn côn dùng cũng không tồi. Phòng trường này độn kiếm đập chết nhân cũng không phải việc khó gì. Bạch Vũ không đáng kể nợ nụ cười. Nếu nghĩ không hiểu, vậy thì không được suy nghĩ, đây là Bạch Vũ hành sự chuẩn tắc, phóng tầm mắt lập tức, vẫn là tu luyện trọng yếu nhất. Cầm trong tay độn kiếm, Bạch Vũ làm nhiều việc cùng lúc luân hai lần sau khi, Vũ ca phát hiện này độn kiếm vẫn đúng là thích hợp làm đoạn côn đến dùng, ít nhất vung vẩy lên ngược lại là thật sự man tiện tay. Đến. Bạch Vũ đông nhiên bạo quát một tiếng, chợt liền gặp cầm trong tay độn kiếm Bạch Vũ toàn thân lập tức bị một tầng thuần màu đỏ huyền khí bao phủ, rất nhiều không bị luyện chết không dừng tay khí phách. Lớn tiếng quát, Bạch Dũng, ngươi đến. Được. Tựa hồ bị Bạch Vũ huyết tính kích thích giống như vậy, Bạch Dũng lúc này liền hét lớn một tiếng, một cái nhảy lên liền tiến vào vòng chiến bên trong, sau đó liền đưa cho vừa cùng Bạch Vũ giao chiến Bạch Tí huyết vệ môn vừa lui về phía sau ánh mắt, nhận được Bạch Dũng mệnh lệnh Bạch Tí huyết vệ môn lập tức dồn dập thối lui ra khỏi vòng chiến. Lúc này, to như vậy vòng chiến bên trong, chỉ còn lại có xích cấp thượng phẩm Bạch Vũ, còn có toàn thân chính đang không ngừng phun trào ra chói mắt ánh sáng. Xanh lục Bạch Dũng. Nhìn cái kia một mặt kiên nghị Bạch Vũ, Bạch Dũng có chút bội phục đối với Bạch Vũ nói rằng, thiếu gia, như ngươi loại này không phải người phương thức tu luyện, thuộc hạ cũng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là ngươi cứng cỏi, quả nhiên là để thuộc hạ thẹn thùng, bất quá thuộc hạ nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Dũng lời còn chưa nói hết, Bạch Vũ liền thiếu kiên nhẫn vung tay lên, chợt chỉ thấy cầm trong tay độn kiếm Bạch Vũ một cái thả người, lấy mặt đất vì làm chống đỡ điểm, hai chân đồng thời phát lực, cả người dường như một viên màu đỏ đạn pháo giống như vậy, hướng về Bạch Dũng bắn nhanh mà đi. Chương 28, Đại nguyện tâm kinh, tầng thứ 2. Đối mặt với Bạch Vũ này đột nhiên xuất hiện tiến công, Bạch Dũng cũng không hoảng hốt loạn, thậm chí kinh nghiệm lâu năm xa trường, từ vô số người chết trong thi thể đi ra Bạch Dũng liền lông mi đều không chíu một thoáng, chỉ là không chút hoang mang từ bên hông rút ra hắn bội kiếm. Cùng một thời gian, chỉ thấy Bạch Dũng dị thường quả đoán giơ lên trường kiếm trong tay, nhìn chúng rồi Bạch Vũ ra chiêu khe hở, không hề bảo lưu hướng về phía trước manh phách mà đi. Trong nháy mắt, Bạch Dũng bội kiếm cùng Bạch Vũ đoạn kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, trên một cái sắc bén kim loại vang lên âm thanh nhất thời vang lên, này thanh âm chói tai dường như muốn đem chu vi quan mảng nhĩ của mọi người đều đâm thấu như thế. Cùng một thời gian, liên tiếp đốm lửa tại bóng đêm tôn lên dưới cũng bị hai người này vũ khí trong tay kéo lao trưởng. Đòn đánh này qua đi, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hai người thực lực cũng là cao thấp lập phán. Nương xung phong tư thế Bạch Vũ không những chưa thành công đem Bạch Dũng bước lui, trái lại nhưng là bị tại chỗ bất động Bạch Dũng nhìn như rất tùy ý một kích đánh bay thật xa, lại nhìn Bạch Dũng, vẻ mặt vẫn như cũ hờ hững, liền ngay cả hai chân đều không có bất kỳ di động vết tích, có thể không chút nào khoa trương nói, đòn đánh này, Bạch Dũng nhiều nhất sử dụng 3 tầng thực lực, mà Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn thất bại. Điều này cũng chẳng trách, xích cấp thượng phẩm cùng lục cấp thượng phẩm trong lúc đó vốn là tồn tại một đạo không thể vượt qua là trời, hai người trong lúc đó căn bản là tồn tại chất khác biệt. Nếu như nói Bạch Dũng sử dụng 5 phần lực đạo, mà đối thủ cũng không phải là có chiến hồn y lìa độc vô song Bạch Vũ, cái này một đòn sau khi chỉ sợ cũng phải có nhân dân mạng. Bên này Bạch Dũng hơi động chưa từng động tới đứng ở tại chỗ, mà một bên khác Bạch Vũ nhưng lại như là cùng diều đứt dây bình thường hướng về phía sau bay ngược mà đi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Bạch Vũ thân thể liền tàn nhẫn màn đệm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Bạch Dũng cái kia lục cấp thượng phẩm thực lực không phải là Bạch Vũ hiện nay có thể chịu đựng, tuy rằng Bạch Dũng chỉ là sử dụng 3 phần lực đạo mà thôi, nhưng dù là như vậy, cùng Bạch Dũng đòn đánh này cứng rắn chống đỡ qua đi, Bạch Vũ đều có một loại muốn thổ huyết kích động. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ đã bị Bạch Dũng huyền khí chấn động đầu óc choáng váng, thậm chí liền Bạch Vũ tự thân trong cơ thể huyền khí đều xuất hiện thắc loạn. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất cùng cường hãn như vậy người giao thủ, không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ có to lớn như vậy chênh lệch, có thể tưởng tượng được ra, lúc trước Bạch Vô Cực đánh Bạch Vũ một trường kia, đến tột cùng mạnh mẽ áp chế bao nhiêu lực lượng à? Ngay Bạch Vũ có một loại muốn thổ huyết kích động thời điểm, Bạch Vũ trong đầu, Tiêu Tuyệt Âm thanh đột nhiên vang lên, "Tiểu tử, tiếp tục tìm Bạch Dũng liều mạng, vừa một kích kia Bạch Dũng chỉ là sử dụng 3 phần lực, lần này cần Bạch Dũng sử dụng 5 phần lực." "Tiêu lão đại, ngươi làm cái gì a? Bạch Dũng mới sử dụng 3 phần lực liền muốn đem ta chấn động một máu, để hắn sử dụng 5 phần lực, vậy ta mạng nhỏ còn không bàn giao ở trên tay hắn." Bạch Vũ cực độ khó chịu kháng nghị lên, tuy rằng Vũ ca dự định liều mạng tu luyện, nhưng Vũ ca cũng không nói muốn mất mạng tu luyện a. Tiêu Tuyệt quát lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Vừa Bạch Dũng huyền khí chấn động bên trong cơ thể ngươi huyền khí thác loạn, bất quá tại bên trong cơ thể ngươi huyền khí thác loạn thời khắc, lão phu ngược lại là cảm giác được ngươi muốn thăng cấp điểm báo. Xem ra còn sót lại tại bên trong cơ thể ngươi phong ấn, cùng với lão phu làm gia định tu luyện kế hoạch rốt cục phải có hiệu quả. Thăng cấp. Bạch Vũ vừa nghe đến hai chữ này, lúc này liền thu hồi hết thảy bực tức, lập tức cưỡng chế cái loại này muốn thổ huyết kích động, nhẫn nhịn toàn thân đau đớn từ trên mặt đất bò dậy, đầu tiên là nuốt vào một viên tụ huyền đan, sau đó liền hướng về Bạch Dũng hô lớn, lần này ngươi muốn sử dụng 5 phần lực, chúng ta tại liều mạng một lần. Vừa dứt lời, liền gặp Bạch Vũ thân thể ở ngoài cũng lập tức bày ra một tầng sâu ánh sáng màu cam, đối với Bạch Vũ thực lực đột nhiên tăng lên, đám kia Bạch Tí huyết vệ đã sớm tư không nhìn quen, đang cùng Bạch Vũ đối chiến 7 canh giờ bên trong, Bạch Vũ đã thi triển qua mấy chục lần đồng dạng thủ đoạn. Tuy rằng đám kia Bạch Tí huyết vệ rất khó hiểu Bạch Vũ thực lực tại sao lại như vậy phiêu hốt bất định, nhưng cũng không có một người mở lời hỏi Bạch Vũ, bởi vì ở trong lòng bọn họ, Bạch Vũ đã là bọn họ thiếu chủ nhân, lẽ nào thiếu chủ nhân có bí mật, bọn họ này còn lấy ra hạ còn muốn vào căn vấn để đi hỏi dò. Vậy thì quá ngu rồi. Nhìn Bạch Vũ cái kia bị tụ huyền đan bắt đầu thôi động tranh cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Dũng nhếch miệng cười một tiếng nói, thiếu gia yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định sẽ sử dụng 5 phần lực đến cùng ngươi liều mạng. Bạch Dũng không đốc, ngược lại, hắn vẫn rất thông minh. Tranh cấp thượng phẩm thực lực nếu như vững vàng đón đỡ Bạch Dũng 5 phần lực một chiều, phòng trừng sẽ không mất mạng, nhưng mà Bạch Vũ nếu dám nhắc tới ra loại này yêu cầu, vậy thì nhất định hữu dụng ý, làm thuộc hạ, Bạch Dũng lại có lý do gì không vừa lòng Bạch Vũ yêu cầu đây. Màn ảnh lần thứ 2 trở lại giữa sân, Bạch Vũ tại phục dụng tụ huyền đan sau khi, thực lực cũng tăng vọt đến tranh cấp thượng phẩm cảnh giới, mà giờ khắc này, Bạch Vũ trọng trấn kỳ cổ, lấy tranh cấp thượng phẩm thực lực làm trụ cột, toàn lực phát động, cả người dường như một con ẩn nút đã lâu con báo, đột nhiên hướng về Bạch Dũng chạy trốn đi. Đến được. Bạch Dũng hét lớn một tiếng, lập tức liền nhanh chóng giơ tay lên bên trong cái kia hiện ra hóng ánh sâu hào quang màu xanh lá trường kiếm, nhắm ngay Bạch Vũ trong tay chuôi này đen thui lộ kiếm, không chút do dự tản nhẫn đập tới. Một tiếng vang thật lớn, lần này Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hai người liều mạng nhưng là không hề có một chút kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn là bằng vào man lực cùng huyền khí tại liều mạng, liền gặp giữa không trung, xanh lục sắc cùng sâu màu cam hai đám huyền khí dường như khói hoa bình thường bạ mở, tán mãn sân đều là, liền dường như bị nổ tung khói hoa giống như vậy, trông rất đẹp mắt. Tình cảnh này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng trong hậu viện số mấy trăm nhân nhưng là không có một người hữu tâm tình đến quan sát hiện trường này khói hoa biểu diễn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Bạch Vũ trên người. Cùng sử dụng 5 phần lực Bạch Dũng liều mạng một đòn sau khi, Bạch Vũ quả nhiên không phụ trọng vọng, lại một lần bị Bạch Dũng oanh bay ra ngoài, chỉ bất quá, lần này bị đánh bay Bạch Vũ không chỉ là thân thể bị oanh bay ngược ra ngoài, càng là ở giữa không trung kéo ra khỏi một cái thật dài vết máu. Bạch Dũng 5 phần lực tuy rằng không đến nỗi đem Bạch Vũ đánh gục, nhưng nếu như đem Bạch Vũ oanh thổ huyết, cái tiếc nhưng là chuyện dễ dàng, nhưng mà mọi người đều không có chú ý tới một cái như thế chẳng cảnh, Bạch Vũ phun ra cái kia một ngụm máu lớn, tuyệt đại đa số đều phún ở tại trong tay của hắn chuôi này đen thui lộn kiếm bên trên, càng không có người chú ý tới chính là, Bạch Vũ máu tươi đang cùng chuôi này đen thui lộn kiếm tiếp xúc một sát na, lại bị chuôi này đen thui lộn kiếm hút vào kiếm thể bên trong. Loảng xoảng một tiếng, lần này, Bạch Vũ thân thể cũng không hề ngã xuống đất, mà là mạnh mẽ đện ở vi tre ở bốn phía tường viện bên trên, sau đó, Bạch Vũ thân thể tại tường viện trên lưu lại một cái nhợt nhạt hình người đồ án sau khi, lúc này mới rơi trên mặt đất, giờ khắc này Bạch Vũ thậm chí có một loại thân thể cũng đã không lại thuộc về hắn cảm giác, giống như xương cốt toàn thân đều bị Bạch Dũng đánh nát bấy giống như vậy, thậm chí liền nhúc nhích đầu ngón tay đều là một loại hy vọng xa. Vời. Lúc này, đinh một cái vang lên giòn giã âm thanh bỗng nhiên vang lên, Bạch Vũ trong tay chuôi này đen tui độn kiếm cũng theo Bạch Vũ thoát lực mà rơi xuống trên đất, chỉ bất quá không giống chính là, chuôi này độn kiếm dĩ nhiên như kỳ tích xuyên thẳng tiến vào dưới nền đất. Một thanh độn kiếm, có vẻ như liên tục cắt đầu hũ đều muốn dùng đập phương pháp, nhưng giờ khắc này, nhưng là dễ dàng mà đâm vào trong lòng đất. Hơn nữa còn là cái loại này thẳng vào chuôi kiếm gai nhập. Này một quỷ dị tình cảnh, quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bao quát gần như sắp muốn đau bất tỉnh đi Bạch Vũ. Đây là... Làm sao? Bạch Vũ dị thường vất vả từ trong miệng phun ra bốn chữ sau khi, liền ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia tà cắm ở trước người thần bí đột kiếm, một mặt không thể tin được. Hốt, chuôi này thần bí đột kiếm bên trên dĩ nhiên như kỳ tích tuôn ra một đoàn ánh sáng màu tím đậm, sau một khắc, cái kia một đoàn ánh sáng màu tím đậm dĩ nhiên hóa thành một đạo bé nhỏ ánh kiếm, thẳng tắp mà đâm vào Bạch Vũ mi tâm bên trong. Bởi trận này cảnh quá mức chấn động, đừng nói bị thương nặng Bạch Vũ, coi như là thực lực mạnh mẽ nhất Bạch Dung cũng căn bản là làm không ra cho dù là một chút ít phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần bí kia ánh sáng màu tím bay vào Bạch Vũ mi tâm bên trong, mà ở thần bí kia ánh sáng màu tím hoàn toàn nhập vào Bạch Vũ trong thân thể đồng thời, một loại trước nay chưa từng có cảm giác đau đớn đột nhiên lan khắp Bạch Vũ toàn thân, Bạch Vũ cảm giác rắc hắn mỗi một cái thần kinh, mỗi một tấc da. Rẻ phảng phất đều đang bị này trận đau nhức cảm giam vặn, cắn xé, giờ khắc này Bạch Vũ đúng là cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. A. Bạch Vũ phát ra một cái gào thét thảm thiết tiếng, này cuồng loạn tiếng gào tại này yên tĩnh đêm khuya, có thể nói là vang vọng đế đô thành. Cùng lúc đó, Bạch Vũ đã vô lực lại chống lại điều kia làm hắn sống không bằng chết cảm giác đau đớn, chỉ thấy Bạch Vũ mắt nhắm lại, liền dị thường quả đoán chuẩn bị ngất, nhưng là, ngay Bạch Vũ triệt để ngất trước đó, Bạch Vũ nhưng là lưu ý đến trên người hắn biến hóa. Một tầng nhàn nhạt hào quang màu cam tản ra ánh sáng nhu hòa phô ở tại Bạch Vũ thân thể ở ngoài, tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là phục dụng tụ huyền đan sau khi Bạch Vũ thực lực thoái hóa, mà là thông qua vừa cùng Bạch Dũng liều mạng một chiều kia sau khi dẫn phát rồi trong cơ thể huyền khí sôi trào, lại thêm loại hình tựa như với phong ấn, thuốc các loại nhân tố, tiến tới làm cho Bạch Vũ hoàn thành thăng cấp, tranh cấp hạ phẩm. cũng là tại Bạch Vũ thực lực thăng cấp thành tranh cấp hạ phẩm trong nháy mắt, một cái đến từ linh hồn nơi sâu xa tin tức cũng tại Bạch Vũ trong đầu đột ngột hiện ra, Đại Nguyện Tâm Kinh, lên cấp làm tầng thứ 2, có thể sử dụng pháp khí, Đại Nguyện Liên Hoa Tọa, nắm giữ năng lực trị liệu linh hồn. Đại Nguyện Tâm Kinh, lên cấp làm tầng thứ 2. Đại Nguyện Liên Hoa Tọa, trị hết linh hồn. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mang theo nghi vấn, Bạch Vũ liền dùng hắn cuối cùng kia ý chí lực, sử dụng linh hồn xuất khiếu năng lực, lấy linh hồn thân thể chui vào hắn trong hồn phủ, muốn xem này cái gọi là Đại Nguyện Tâm Kinh, lên cấp làm tầng thứ 2 sau khi đến cùng là thế nào cái tình huống, còn có pháp khí kia Đại Nguyện Liên Hoa Tọa lại là thần mã đông đông. Chương 29, chương 29 kiếm bên trong chi thần. Bạch Vũ trong hồn phủ. Lão tử ngày hôm nay nhưng là thật sự thưởng thức đến cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Cũng may linh hồn trạng thái dưới thì không cách nào cảm giác được thân thể trên đau đớn, bằng không thì lão tử ngày hôm nay cần phải bàn giao ở chỗ này không thể. Linh hồn trạng thái Bạch Vũ đứng ở hồn phủ trung tâm, một mặt khó chịu tả và nói, Bạch Dũng gia hỏa này ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn. Còn có thần bí kia độn kiếm cùng hào quang màu tím. Lão tử hẳn là xem trước một chút Đại Nguyện Liên Hoa Tọa đến cùng là cái gì ngọn ý. Nói đến chỗ này, Bạch Vũ liền theo thói quen ngẩng đầu lên, hướng về trong hồn phủ bàn bát tiên trên nhìn đi. Bởi vì lúc trước món pháp khí thứ nhất Đại Nguyện Niệm Châu chính là đột nhiên xuất hiện tại tâm kia bàn bát tiên trên, mà khi Bạch Vũ vừa ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn qua cái kia Đại Nguyện Liên Hoa Tọa đến cùng là cái gì ngoạn ý thời điểm, hắn nhưng bỗng nhiên dừng lại hết thảy động tác, bởi vì, tại Bạch Vũ trong con người, dĩ nhiên ảnh ngược xuất ra hai cái thân ảnh, một người là Tiêu Tuyệt, mà một cái khác. Không sai, trong hồn phủ ngoại trừ Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ ở ngoài, vẫn còn có cái thứ ba linh hồn tồn tại. Này cái thứ ba linh hồn chính là một tên nam tử trung niên răng rắc, này nam tử trung niên mày kiếm bắt mắt, đao tước bình thường trên khuôn mặt không có một tia vẻ mặt, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ tử lạnh lẽo khí tức, phảng phất là vạn năm như băng sơn, càng làm Bạch Vũ khiếp sợ chính là, tại này cỗ hơi thở lạnh như băng bên trong, dĩ nhiên còn kèm theo một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mạnh mẽ sát khí. Lúc này chính đứng cách Bạch Vũ chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách chính phía trước, mắt lạnh đánh giá Bạch Vũ, hơn nữa này nam tử trung niên ánh mắt, quả thực vô hạn tiếp cận tới độ không tuyệt đối, không chứa một tia cảm thải. Chuyện này. Bạch Vũ chỉ vào cái kia cái thứ ba linh hồn, liên tục nói ra ba cái này tự, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm như thế nào biểu đạt rồi. Ngay đạo hào quang màu tím kia bắn vào ngươi mi tâm thời điểm, hắn liền xuất hiện ở ngươi trong hồn phủ rồi. Tiêu Tuyệt không biết lúc nào đã xuất hiện ở Bạch Vũ phía sau, lạnh lùng nói, có thể khẳng định, hắn là một cái bám vào cổ kiếm bên trong linh hồn, hơn nữa còn là từ trôi này cổ kiếm bên trong, lấy tinh huyết của ngươi vì làm môi giới tiến vào đến ngươi hồn phủ, còn có một chút, gia hỏa này khi còn sống thực lực, tuyệt đối không kém gì lão phu năm đó. Tiêu Tuyệt khi còn sống là thực lực ra sao? Từ cấp thượng phẩm siêu cấp cường giả a. Nếu như nói Bạch Vũ trước mắt này mặt lạnh người trung niên khi còn sống thực lực không kém gì Tiêu Tuyệt, vậy thì cũng là từ cấp thượng phẩm cảnh giới. Xem ra sự tình phải biến đổi đến mức thú vị lên rồi. Cái kia, vị lão bản này, không biết xưng hô như thế nào a? Ở nơi đâu phát tài? Trải qua ngắn ngủi chấn động sau khi, cũng coi như từng va chạm xã hội Bạch Vũ liền rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, từ cấp thượng phẩm cường giả Bạch Vũ cũng không phải là chưa từng thấy, hơn nữa còn mỗi ngày cùng nhân gia khoác lác đánh thí. Tuy rằng trước mắt vị này vô danh linh hồn có chút lạnh băng băng, nhưng Bạch Vũ vẫn là sẽ không bỏ qua bắt chuyện cơ hội, nếu thật là vị này mặt lạnh đại gia tâm tình được rồi, truyền thụ cái một chiêu nửa thức hoặc là cái gì sở trường tuyệt hoạt, cái kia Vũ ca không phải kiếm viên. Cái kia mặt lạnh người trung niên dị thường ngạo mạn phủi Bạch Vũ một chút, lập tức liền nhắm lại hai mắt, tự mình tự dưỡng nổi lên thần, tựa hồ căn bản cũng không có muốn mở miệng phản ứng Bạch Vũ ý tứ. Hắn linh hồn giống như hứng chịu trọng thương, thực lực vẫn chưa khôi phục đến chân chính đỉnh cao. Bạch Vũ phía sau Tiêu Tuyệt lạnh lùng nói, linh hồn hứng chịu trọng thương, đó không phải là thụ thương ý tứ sao? Bạch Vũ nở nụ cười, lúc này liền tâm trạng mừng thầm nói, không quan hệ, vừa vặn lao tử chiếm được có thể trị hết linh hồn món pháp khí thứ hai, mượn cái này mặt lạnh người trung niên thử xem, đến thời điểm nếu là thật chữa khỏi gia hỏa này, lao tử cũng không tin hắn không giáo lao tử mấy chiêu tuyệt học. Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ trên mặt lập tức phóng ra một tia vô sỉ mỉm cười, đây chính là Tiêu Tuyệt chính mồm thừa nhận từ cấp thượng phẩm cường giả a, bên dưới lòng bàn tay của hắn tuyệt hoạt lại há lại là tầm thường chiêu số. Nói làm liền được. Bạch Vũ lập tức đứng lên, vòng qua cái kia mặt lạnh người trung niên, trực tiếp đi tới bàn bát tiên trước. Lúc này, Bạch Vũ dư quang nhưng là phát hiện hồn phủ bên trong một ít dị nơi, hồn phủ trên vách tường, ban đầu nhưng là chỉ mang theo Tiêu Tuyệt một bức tranh như, nhưng hôm nay, Tiêu Tuyệt bức họa kia như bên cạnh, dĩ nhiên đông dưng nhiều chỗ một tấm trống không bức tranh. Này là có ý gì? Bạch Vũ có chút không rõ rồi. Tiêu Tuyệt trở thành ta chiến hồn sau khi, hắn liền đã xuất hiện ở bức tranh bên trong, mà này tấm thứ hai bức tranh, sẽ không phải ta có thể nghịch tiên nắm giữ cái thứ hai chiến hồn chứ? Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ nhất thời kinh hãi. Bởi vì Bạch Vũ từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ từng chiếm được như vậy một cái tin tức, đại lục Thần Châu bên trên, mỗi người nhiều nhất có thể nắm giữ một cái chiến hồn, mà ở đại lục Thần Châu mấy ngàn năm lịch sử bên trong, xưa nay đều không có một người có thể thân kiêm hai cái, hoặc là hai cái trở lên chiến hồn. Sẽ không phải lão tử thật sự có thể đồng thời nắm giữ hai cái, hoặc là hai cái trở lên chiến hồn chứ? Bạch Vũ có chút mơ quyển, bất quá chỉ chốc lát sau, Vũ ca cũng là bình thường trở lại, Đại Nguyện Tâm Kinh là cái gì? Đây chính là thần giới kỳ công, liền tính vi phạm trên đại lục Thần Châu lẽ thường cũng là bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Nếu như Bạch Vũ suy đoán là chính xác, cái kia trước mắt vị này từ cấp thượng phẩm cường giả biến thành thành chiến hồn sẽ nắm giữ năng lực gì? Ít nhất cũng phải cùng Tiêu Tuyệt Y Lệ Độc Vô Song bất phân cao thấp chứ. Nếu như có thể đồng thời thân kiêm hai cái cường đại như vậy chiến hồn, cái kia Bạch Nhược Tuyết Phù Diêu trực thượng vẫn tính cái gì? Trong chớp mắt, Bạch Vũ phát hiện thế giới nguyên lai là mỹ hảo như vậy. Vô hạn ảo tưởng qua sau, Bạch Vũ tâm tư cũng bị kéo về đến hiện thực, dù sao hiện tại còn không xác định Bạch Vũ có hay không có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn, càng không xác định hơn cái kia mặt lạnh người trung niên có nguyện ý hay không đáp ứng làm hắn Bạch Vũ chiến hồn, cho nên bây giờ còn là trước tiên thử xem đại nguyện liên hoa tọa đến cùng thật khó dùng đi. Lập tức, Bạch Vũ liền đem ánh mắt như ngừng lại tấm kia cổ pháp bàn bắt tiên trên, lúc này, đại nguyện niệm châu đang lặng lặng nằm ở nơi nào, tại đại nguyện niệm châu bên cạnh, một cái to bằng bàn tay bỏ túi hình hoa sen trạng sổ phả chính thả nằm ở tại bàn bắt tiên trên, nói vậy đây chính là đại nguyện tâm kinh. Thăng cấp thành tầng thứ 2 sau khi thu hoạch đến pháp khí, đại nguyện liên hoa tọa chứ. Thấy được món pháp khí thứ 2 sau khi, Bạch Vũ liền do dự đều không do dự, trực tiếp đưa tay cầm lên đại nguyện liên hoa tọa, cũng là ở trong nháy mắt này, đương đại nguyện liên hoa tọa cùng Bạch Vũ tiếp xúc trong nháy mắt, một đoàn óng ánh lóa mắt màu vàng kim Phật quang lập tức từ đại nguyện liên hoa tọa bên trên bạo vỡ ra, sau đó, một cái hữu quan với đại nguyện liên hoa tọa phương pháp sử dụng tin tức cũng từ Bạch Vũ trong đầu hiện ra. Bạch Vũ hồn phủ bị này chợt đột nhiên xuất hiện hào quang màu vàng kim chiếu sáng trưng, cùng một thời gian một cỗ khí tức thánh khiết cũng dường như thủy triều bắt đầu hướng về bốn phía vô hạn lan tràn mà thôi. Lúc này, cái kia vẫn nhắm hai mắt mặt lạnh người trung niên cũng mở mắt, đáy mắt bên trong dĩ nhiên tránh qua một tia khó mà tin nổi ngạc nhiên. Ân, nguyên lai này mặt lạnh người trung niên cũng sẽ có vẻ mặt sóng chấn động a. Vị lão bản này, Tiêu lão ca nói ngươi linh hồn hứng chịu trọng thương, tiểu đệ pháp khí này vừa vặn có thể trị liệu linh hồn vết thương, như thế nào? Để tiểu đệ thử xem. Bạch Vũ cầm trong tay tràn đầy thần thánh khí tức đại nguyện liên hoa tọa, nhưng vẻ mặt nhưng là một mặt dâm, hài hòa, đãng. Phảng phất một con sói xám lớn nhìn thấy thỏ trắng nhỏ như thế. Cái kia mặt lạnh người trung niên cũng không trả lời Bạch Vũ, chỉ là đem ánh mắt gắt gao dừng lại ở tại đại nguyện liên hoa tọa bên trên, nhìn ra được, hắn đối với này đại nguyện liên hoa tọa ngược lại là rất hiếu kỳ. Lúc này, Tiêu Tuyệt lên tiếng, "Tiểu tử, đây cũng là pháp khí gì? Nó tản mát ra hạo nhiên chi khí, linh hồn của lão phu thân thể dĩ nhiên sẽ không sợ sệt, ngược lại, bị này trận kim quang chiếu xạ qua sau khi, còn có một loại cảm giác rất thoải mái." Kha kha. "Đều đã nói, pháp khí này có thể trị hết linh hồn." Bạch Vũ cười cái kia đắc ý à. Vốn là hắn vẫn hoài nghi đại nguyện liên hoa tọa năng lực là thật hay không, nhưng trải qua Tiêu Tuyệt nói như thế sau khi, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ khẳng định đại nguyện liên hoa tọa năng lực tuyệt đối là thật, bởi vì lúc sớm nhất, Tiêu Tuyệt gặp phải đại nguyện niệm châu trên kim quang sau khi, đều có chút e ngại, mà giờ khắc này, Tiêu Tuyệt lại vẫn nói có một loại cảm giác thoải mái, đúng rồi, xem ra này đại nguyện liên hoa tọa thật sự có thể trị hết linh hồn. Vị lão bản này, huynh đệ ta hiện tại liền vì ngươi trị hết linh hồn trên thương tích. Nói xong, Bạch Vũ liền đem đại nguyện liên hoa tọa thật cao nhất lên, đem đài sen ngay phía trên. Kim quang kia tối thịnh chỗ thẳng tắp nhắm ngay mặt lạnh người trung niên, giờ khắc này, đài sen tỏa ra kim quang giống như bị lực lượng nào đó điều khiển giống như vậy, dĩ nhiên như kỳ tích tụ tập thành một đạo ánh sáng màu vàng kim, chỉ chốc lát sau, đạo kia tia sáng liền thẳng tắp chiếu rọi ở tại mặt lạnh người trung niên mi tâm chỗ, bị ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi sau khi mặt lạnh người trung niên toàn thân đột nhiên nổi lên một tầng màu tím nhạt vầng sáng, hơn nữa này vầng sáng càng ngày càng đậm, không tới thời gian một phút, cái kia ánh sáng màu tím nhạt dĩ nhiên đã biến thành màu tím đậm, mà cái kia mặt lạnh người trung niên lông mày cũng từ triển khai mở. Chỉ thấy cái kia mặt lạnh người trung niên dĩ nhiên hướng về Bạch Vũ lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, tuy rằng cảm kích kia mùi vị cũng không nồng nặc, thậm chí có thể nói căn bản không có, nhưng giỏi về nghe lời đoán ý tên côn đồ các cái Bạch Vũ vẫn là bắt giữ đến rồi. Xem ra này đại nguyện liên hoa tọa thật sự hữu hiệu, lúc này không rèn sắt khi còn nóng còn chờ cái gì thời điểm. Vị lão bản này, tất cả mọi người là huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút đi. Bạch Vũ cười híp mắt thu hồi đại nguyện liên hoa tọa, hiếu kỳ nhìn về cái kia mặt lạnh người trung niên. Tại đại nguyện liên hoa tọa trị liệu dưới, mặt lạnh người trung niên thương thế tựa hồ cũng tốt lắm rồi, hơn nữa hắn tựa hồ rất cảm kích Bạch Vũ chữa khỏi hắn thương thế, dĩ nhiên lần đầu tiên há miệng ra, phun ra vài chữ, kiếm bên trong chi thần, Tây Môn Suy Tuyết. Chương 30, Thần Châu lịch sử. Kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết. Danh tự này Bạch Vũ nghe làm sao như thế quen tai đây. Bất quá chính là trong lúc nhất thời vẫn nghĩ không ra là ở nơi đâu nghe nói. Tây Môn ca, ngươi là tử cấp thượng phẩm kiếm thần. Vậy là ngươi cái nào niên đại người a? Ngươi linh hồn lại là bị ai trọng thương? Bạch Vũ đem cái kia món pháp khí thứ hai đại nguyện liên hoa tọa thả lại đến bàn bắt tiên bên trên. Tiện tay càng làm có thể làm cho linh hồn cùng hồn chủ khốn quấn lấy nhau đại nguyện niệm châu sách ở trong tay, thần sắc tự nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang đợi Tây Môn Suy Tuyết trả lời. Chỉ là xem Bạch Vũ mang theo pháp khí kia đại nguyện niệm châu, tin tưởng mọi người liền không khó đoán được Bạch Vũ thằng nhãi này ý nghĩ, không sai, này vô sỉ lưu manh đang chuẩn bị lợi dụng đại nguyện niệm châu cái kia năng lực đặc biệt đến thực tiễn một thoáng, xem hắn có hay không có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn vĩ đại cấu tứ, hơn nữa, Bạch Vũ thằng nhãi này có vẻ như đã bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng động thủ. 300 năm trước, Thiên Đao Tống Khuyết. Tây Môn Suy Tuyết lãnh đạm nói. Dĩ nhiên, Bạch Vũ trong lòng ý nghĩ xấu xa Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên là sẽ không biết, hắn chỉ là có chút cảm kích Bạch Vũ chữa trị linh hồn hắn thương tích, nếu không phải như vậy, như Tây Môn Khốc Ca loại này mặt lạnh kiếm thần làm sao có khả năng trả lời Bạch Vũ loại này không có dinh dưỡng vấn đề đây. Bất quá, Tây Môn Suy Tuyết vậy đơn giản tám chữ nhưng là để Bạch Vũ buồn rầu, thằng ngãi này lẽ nào liền sẽ không nói thêm mấy câu. Câu thứ nhất 300 năm trước cũng còn tốt lý giải, hẳn là chính là Tây Môn Suy Tuyết là 300 năm trước người, mà Đại Lục Thần Châu 300 năm trước chính là đoạn mệnh mà lại dị thường cường hãn vương triều, đại tùy hướng thời kỳ cuối, ở lúc đó, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, có thể nói là một cái tạo cho vô số anh hùng nhân đại, thuộc về một cái 100% không hơn không kém thời loạn lạc, bị hiện nay học giả xưng là Thần Châu Tam Đại thời loạn lạc một trong. Nói tới đây, liền không thể không đề cập một thoáng hữu quan với Đại Lục Thần Châu lịch sử rồi. Xét xử minh văn, Đại Lục Thần Châu trong điện tịch sớm nhất từng có ghi chép niên đại đó là hơn 3.000 năm trước, khi đó Đại Lục Thần Châu tồn tại vô số quốc gia, mà này vô số quốc gia lẫn nhau đấu tranh, chém giết, cường quốc chiếm đoạt tiểu quốc, trải qua mấy trăm năm tranh đấu, cuối cùng có 7 đại thế lực bộc lộ tài năng, đem toàn bộ Đại Lục Thần Châu chia cắt thành 7 khối bản đồ. Đây chính là Thần Châu trong lịch sử cái thứ nhất hỗn loạn niên đại bắt đầu, cũng bị xưng là Thần Châu trong lịch sử hỗn loạn nhất thời kỳ, người đời sau xưng là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, vô số có thể nhân dị sĩ dường như mọc lên như nấm bình thường điên cuồng hiện lên, mà cái kia chia cắt Thần Châu 7 đại đế quốc Tần, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tề cũng đều cường thịnh đến một cái không dám tưởng tượng mức độ. Kết quả là, tại này bao la Thần Châu hạo thổ bên trên, 7 đại đế quốc nhấc lên một hồi kéo dài tiếp cận ngàn năm chiến tranh, Đại Lục Thần Châu cũng đang thức đi vào hỗn loạn nhất thời đại. Tại Xuân Thu Chiến Quốc cái kia hỗn loạn niên đại, 7 đại đế quốc trong lúc đó chinh chiến cũng là hỗ có thắng bại. Theo thời gian trôi đi, 7 đại đế quốc cũng không lại giống như đã từng như vậy cường thịnh, từ từ 7 đại đế quốc trong lúc đó cũng xuất hiện sự phân chia mạnh yếu, mãi đến tận 2300 năm trước, một vị gọi là Tần Thắng người đàn ông tiếp trưởng Đại Tần đế quốc chính quyền, trở thành Đại Tần đế quốc hoàng đế, lúc này, Thần Châu cũng rốt cục nên đón một cái bước ngoặt. Tần Thắng người này văn thao vũ lược không gì không giỏi, hơn nữa bản thân cũng là một vị ngàn năm không gặp tu luyện kỳ tài, căn cứ nghe đồn, Tần Thắng chi thực lực, dĩ nhiên đã đạt đến trong truyền thuyết tử cấp bên trên, đủ để phá toái hư không, đăng nhập thiên giới thứ 8 cấp hắc cấp chi kính, mà thủ hạ càng là sở hữu nhân độ bạch khởi đợi một đám thực lực vượt qua tử cấp siêu cấp cường giả. Có thể nói là chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cuối cùng, không có hồi hộp, tại Tần Thắng sao chịu được xưng lịch thiên cấp bậc lực lượng kéo hạ, Đại Tần đế quốc bằng vào vô số tinh binh dũng tướng, có thể nhân dị sĩ, đem còn lại 6 quốc phân mà đánh chi, kết quả cuối cùng, đại gia cũng đoán được, còn lại 6 đại đế quốc đều bị cường đại Đại Tần đế quốc từng cái chiếm đoạt, mà Đại Tần đế quốc lúc đó đế vương Tần Thắng liền trở thành trên Đại Lục Thần Châu cái thứ nhất hoàn thành đại lục thống nhất đế vương, tên lưu đến nay, đến đó, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cũng triệt để kết thúc. Mà Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ vô số anh hùng nhân vật cũng đã trở thành đã từng, tỉ như Bạch Khởi, Lý Mục, Tôn Tấn các loại, chờ vô số tài cao ngất trời cũng phai nhạt ra khỏi mọi người trong tầm mắt. Theo cường thịnh Đại Tần Vương Triều thống nhất Thần Châu sau khi, Đại Tần Vương Triều cũng phát triển đến đỉnh cao nhất, lúc này, hoàn thành lịch sử sứ mệnh Tần Thắng bằng vào hắc cấp thực lực phá toái hư không, đăng nhập tiên giới, mà Tần Thắng nam tử Tần Hai thế tiếp trưởng Đại Tần Đế quốc quân chính quyền to, đến tận đây, Đại Tần Đế quốc gác ngộng bắt đầu. Chính cái gọi là thịnh cực tất suy, Tần Hai thế bạo chính làm cho dân chúng lầm than, lúc này Đại Tần Vương Triều Nam, Bắc hai địa các quật khởi một vị một đời anh hùng cùng tiêu hùng, phía Nam Sở địa xuất hiện một vị có thể so với Tần Thắng thiên tài, tên là Hà Vũ, được xưng Tây Sở Bá Vương. Này Tây Sở Bá Vương lấy cường hãn cực điểm thực lực đại sát tứ phương, đem Đại Tần đế quốc toàn bộ Nam địa đồ đều hoa nhập đến chính mình dưới trướng, mà phương Bắc nhưng là bị một vị gọi là Lưu Bang. Đầu đường tên côn đồ cắt ké dựa vào hơn người đầu góc, đem Đại Tần đế quốc các thế lực lớn từng cái tăng giã, cuối cùng trở thành phương Bắc bá chủ. Cứ như vậy, cường thịnh Đại Tần đế quốc theo Hạng Vũ cùng Lưu Bang xuất hiện, cũng đã trở thành lý kết. Ừ bụi trần. Vừa bị thống nhất Thần Châu đại địa lại bị hai cổ thế lực chia cắt rồi. Một núi không thể chứa hai cọp, vận mệnh nhất định Hạng Vũ cùng Lưu Bang đều sẽ vì nhất thống Thần Châu mà tiến hành liều chết một trận chiến. Dựa vào sách sử ghi chép, này Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thực lực dĩ nhiên không kém gì lúc trước Tần Thắng, cũng là có đủ để phá toái hư không hắc cấp thực lực, tuy rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thực lực cao tuyệt, nhưng trải qua mấy chục năm tranh đấu, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ nhưng là thua ở Lưu Bang lưu kế bên trên, cuối cùng bị Lưu Bang làm cho ô giang tự vẫn. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chết rồi, Thần Châu bên trên tại không Lưu Bang chi địch, tiến tới Lưu Bang lại một lần hoàn thành Thần Châu một cái đại thống nhất, đồng thời thành lập cường thịnh không suy, kéo dài hơn 1000 năm Vương triều Đại Hán. Vương triều Đại Hán tuổi thọ có thể nói Thần Châu dài nhất, các đời người thống trị cũng không phải hạng người vô năng, đem toàn bộ Thần Châu thống trị ngay ngắn rõ ràng, có thể theo thời gian trôi qua, cũng có thể là Thần Châu đại địa hòa bình lâu lắm. Vương triều Đại Hán kiến quốc ba sau hơn 100 năm nữa, một ít dã tâm gia cũng không kiềm chế nổi, dồn dập tuyên bố độc lập, mà những này độc lập cũng vẫn kéo dài đến nay, trở thành bây giờ trên đại lục Thần Châu, cùng đế quốc đại đường đối. Địch đế quốc Nguyên Mông tiền thân, còn có đế quốc đại đường phương Tây Tây vực các nước cùng với Nam Cương Đông đảo thần bí thế lực, vì thế, Đại Hán đế quốc các đời hoàng đế đều bị lấy thống nhất Thần Châu vì làm suốt đời sứ mệnh, Thần Châu đại. Lại một lần lâm vào phân tranh niên đại, chỉ bất quá, Vương triều Đại Hán nhưng vẫn như cũ cường thịnh, quanh thân các thế lực lớn căn bản không cách nào đúng nằm ở Trung Nguyên Vương triều Đại Hán sản sinh uy hiếp, độc thủ dược Vương Tiêu Tuyệt chính là sinh tồn tại thời đại này. Mãi đến tận 900 năm trước, Vương triều Đại Hán thời kỳ cuối, bởi Hán Vương triều người thống trị nhu nhược vô năng, khiến nhân cơ hội ngàn năm lâu dài Hán Vương triều triệt để phân băng tăng dã. Các đại chư hầu lần lượt làm loạn, tiến tới kéo dài Thần Châu trong lịch sử đệ nhị đại hỗn loạn thời kỳ, tranh giành Trung Nguyên. Thời kỳ này lại là kéo dài dòng giã 300-400 năm, làm cho cường thịnh Thần Châu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhân tài héo tàn. Tại tranh giành Trung Nguyên cái này thời đại dung chuyển bên trong, nổi danh nhất nhân vật thuộc về thực lực đi vào hắc cấp siêu cấp cường giả, Ôn Hầu Lữ Bố, có vũ thánh danh xưng hắc cấp cường giả Quan Vũ, ngang dọc một đời mà không có địch thủ Bạch Long Triệu Vân các loại, chờ vô số anh hùng nhân vật. Trải qua mấy trăm năm tranh giành Trung Nguyên đại dung chuyển sau khi, tại tranh giành Trung Nguyên thời kỳ cuối, Thần Châu bên trên từ lâu là nhân tài thiếu thốn cực điểm, hắc cấp cường giả từ lâu tuyệt tích, coi như là tử cấp cường giả, cũng là hiếm như lá mùa thu, đại lục Thần Châu cũng tiến vào đến một cái thấp nhất cốc thời kỳ, này trong đó, vô số vương triều lần lượt thành lập, nhưng không tốn thời gian dài thì sẽ biến thành cho bụi, Trung Nguyên nơi căn bản cũng không có cái gọi là chân chính bá chủ, mãi đến tận 500 năm trước, một cái cũng không thấy được gia tộc Dương gia, tại gia chủ Dương Kiên xuất lĩnh dưới, đi ngược dòng nước, trước sau bình định rồi Trung Nguyên các nơi, cuối cùng hoàn thành Trung Nguyên đại thống nhất, sự xưng là Đại Tùy Vương Triều. Dương Kiên một thân hùng tài đại lượng, hơn nữa thực lực lấy đạt đến tử cấp thượng phẩm, bực này thực lực tại lúc đó Thần Châu bên trên, có thể nói là vô địch tồn tại, nhất thống Trung Nguyên cũng không phải là việc khó, tuy rằng Dương Kiên hoàn thành Trung Nguyên đại thống nhất, đồng thời thành lập Đại Tùy Triều, nhưng Dương Kiên cái thứ hai nhi tử Dương Nghiễm nhưng đem Đại Tùy hướng triệt để chôn vùi rồi. Dương Nghiễm trời sinh tính bạo ngược, tuy rằng thực lực cũng là tử cấp cảnh giới, nhưng là một cái yêu thích tàn nhẫn bạo chính hoàng đế, ngay Dương Nghiễm đổ thán sinh linh thời khắc, Trung Nguyên nơi vô số hào kiệt quần hùng cùng nổi lên, ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đem Đại Tùy hướng triệt để phong vào trong dòng sông dài của lịch sử. Đây cũng là Thần Châu đệ tam đại hỗn loạn thời kỳ quần hùng cùng nổi lên bắt đầu, mà Tây Môn Suy Tuyết sinh hoạt 300 năm trước đó là thời kỳ này. Rồi, tại quần hùng cùng nổi lên cái này hỗn loạn niên đại bên trong, cũng không một vị hắc cấp cường giả xuất hiện, đế quốc đại đường vĩ đại nhất đế vương Lý Thế Dân kế thừa phụ nghiệp, thuận lòng trời mệnh, ứng lòng người, quét ngang Trung Nguyên nơi vô số chư hầu, thành lập Trung Nguyên bên trong mạnh mẽ nhất quốc gia đế quốc đại đường. Sau đó, đế quốc đại đường Nam Chinh Bắc Chiến, rốt cục tại 200 năm trước, hoàn thành Trung Nguyên nhất thống, mà đế quốc đại đường cũng truyền thừa đến nay. Đây cũng là đại lục Thần Châu lịch sử, mà bởi vì Tây Môn Suy Tuyết câu kia 300 năm trước, cũng làm cho Bạch Vũ sa vào đến đại lục Thần Châu bắt nguồn từ xa xưa dòng sông lịch sử bên trong. Tiểu tử, phát cái gì ngốc? Tiêu Tuyệt nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt mở mịt Bạch Vũ, không khỏi lạnh giọng hét lớn lên, từ lúc Tiêu Tuyệt thấy được Bạch Vũ trong tay pháp khí kia đại nguyện niệm châu thời gian, Tiêu Tuyệt liền biết Bạch Vũ trong lòng đánh ý định quỷ quái gì, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Tuyệt đợi nửa ngày cũng không thấy Bạch Vũ tiểu tử này động thủ, cho nên Tiêu Tuyệt mới có thể nói nhắc nhở Bạch Vũ. Chương 31, lừa gạt đến trận chiến thứ hai hồn. Không cái gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Thần Châu lịch sử, không ngờ rằng trong lịch sử thật là có tử cấp bên trên tồn tại. Bạch Vũ bị Tiêu Tuyệt quát lạnh tiếng một lần nữa kéo về đến trong hiện thực, lập tức liền ngượng ngùng cười miệng một tiếng. Tử cấp bên trên. Tiêu Tuyệt có chút cay đắng dương lên đầu, có tư cách tu luyện tới tử cấp bên trên hắc cấp cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là lịch sử bên trong cường giả đỉnh cao, tài cao ngất trời, đối với loại này cường giả, liền ngay cả chúng ta những này tử cấp cường giả đều chỉ có thể ngưỡng vọng, huống chi người bình thường. Có thể, nhiều năm như vậy đến, hắc cấp cảnh giới đã sớm bị mọi người quên lãng đi. Đúng vậy. Nhìn Trung Thần Châu hơn 3000 năm lịch sử bên trong, tổng cộng mới xuất hiện như vậy mấy vị hắc cấp cường giả, liền tính được gọi là ngàn năm mới có thể xuất hiện mấy vị cũng không quá đáng. Đối với loại này gần như mở mịt tồn tại, lại có ai sẽ nhớ tới đây? Muốn chứng kiến hắc cấp vũ hoàng phong thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi trong sử sách tìm hiểu rồi. Hắc cấp cảnh giới hiện tại nhưng là cùng lão tử không có quan hệ gì. Dù sao lão tử mới chỉ có tranh cấp hạ phẩm mà thôi. Nói xong, Bạch Vũ đột nhiên âm hiểm cười nói, Tây Môn ca, linh hồn ngươi bị trọng thương tuy rằng bị huynh đệ ta trị liệu được rồi, nhưng còn cần củng cố mới được. Ngươi cầm này xuyến Phật Châu, Phật Châu bên trong ẩn chứa năng lượng sẽ giúp ngươi khu trừ linh hồn nơi sâu xa vốn không thuộc về ngươi tàn dư lực lượng. Nói. Bạch Vũ trong tay này chuỗi đại nguyện niệm châu liền tuôn ra một đoàn lóa mắt hào quang màu vàng kim, xem ra vô sỉ lưu manh rốt cục muốn ra tay rồi. Còn Tây Môn Suy Tuyết trong miệng cái kia thiên đao tống khuyết rốt cuộc là ý gì? Bạch Vũ còn thật không có bao lớn hứng thú. Hiện tại Bạch Vũ duy nhất muốn làm chính là lợi dụng đại nguyện niệm châu thử một lần đến cùng có thể hay không đem kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết thu về vì mình trận chiến thứ hai hồn. Bạch Vũ trong lòng vô sỉ ý nghĩ chỉ có Tiêu Tuyệt cái này người từng trải mới biết được. Còn Tây Môn Khốc Ca có vẻ như gia hỏa này chính đang bị ngụy trang thành đuôi to ba chó sói Vũ Ca lừa dối. Nhưng mà. Đương bao trùm tại đại nguyện niệm châu trên này hào quang màu vàng kim vừa xuất hiện, Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hai vị này từ cấp thượng phẩm cường giả tuyệt đỉnh dồn dập lùi về sau, nhìn ra được, này đại nguyện niệm châu ẩn chứa năng lượng cũng thật là chuyên môn khắc chế linh hồn. Tây Môn ca, đừng sợ, tuy rằng huynh đệ ta không biết ngươi linh hồn là thế nào bị trọng thương, nhưng huynh đệ ta trải qua vừa trị liệu sau khi, có thể khẳng định, ngươi trong linh hồn vẫn còn sót lại không thuộc về lực lượng của ngươi, mà cố lực lượng này chính đang lặng lẽ ăn mòn ngươi thân thể, đối với điểm này, ngươi là sẽ không cảm giác được. Biến thân vì làm thần côn Bạch Vũ dị thường chính kinh đối với Tây Môn Suy Tuyết nói, này Phật Châu trên ẩn chứa năng lượng ngươi cũng thấy đấy, liền ngay cả ngươi này từ cấp thượng phẩm cường giả đều có e ngại, cái kia ẩn giấu ở bên trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia tự nhiên cũng là e ngại, cho nên huynh đệ ta nhất định phải mượn dùng lực lượng của nó đến khu trừ bên trong cơ thể ngươi cái kia không thuộc về. Ngươi còn sót lại lực lượng. Tây Môn Suy Tuyết mắt lạnh nhìn Bạch Vũ, tựa hồ có hơi chần chờ, nhưng lại có điểm tin tưởng Bạch Vũ rồi. Bạch Vũ này trà trộn tại đầu đường trên tên côn đồ các ké còn thật sự không là thổi, lúc này liền phát hiện Tây Môn Suy Tuyết dị thường. Không có chút gì do dự, Bạch Vũ lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên hoài nghi huynh đệ ta trong tay hai cái pháp khí ngươi cũng từng trải qua, đều là nhằm vào linh hồn, cho nên ngươi ẩn giấu ở lực lượng trong cơ thể ngươi không cảm giác được, mà huynh đệ ta liền có thể cảm giác được, vì có thể triệt để thanh trừ bên trong cơ thể ngươi còn sót lại lực lượng, vẫn là phối hợp huynh đệ ta trị liệu đi. Tại Bạch Vũ như vậy chính kinh, mà lại kín kẽ không một lỗ hổng lời nói dối thế tiến công dưới, Tây Môn Suy Tuyết cũng bỏ đi trong lòng nghi ngờ, không có biện pháp, ai bảo Bạch Vũ vừa đại nguyện liên hoa tọa sát thực thật là trị liệu được rồi Tây Môn Suy Tuyết linh hồn trọng thương đây. Cỡ này phát sinh ở Tây Môn Suy Tuyết trên người mình sống sờ sờ ví dụ, vẫn đúng là liền không phụ thuộc vào Tây Môn Suy Tuyết không tin, huống chi, ta Vũ ca khẩu tài thật là không phải nắp, lắc lư Tây Môn Suy Tuyết không thể không tin, cái gì mượn đại nguyện niệm châu đến khu trừ Tây Môn Suy Tuyết trên người không nằm ở lực lượng của hắn. Nha nha cái phi. Bạch Vũ thẳng nhãi này nói dối mặt đều không mang theo hồng một thoáng, quả nhiên là có thể so với tưởng thành ra mặt, liền ngay cả đều là một bộ tử vẻ mặt Tiêu Tuyệt đều có chút không nhịn được muốn cười to su thế rồi. Bất quá Tiêu Tuyệt dù sao Bạch Vũ chiến hồn, hắn vẫn hy vọng Bạch Vũ báo thù cho hắn nghi, tuy rằng không biết Bạch Vũ trong hồ lô đến cùng bán chính là cái gì dược, nhưng Tiêu Tuyệt trực giác nói cho hắn, Bạch Vũ làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, nói không chắc còn có thể tăng cường Bạch Vũ thực lực đây. Chỉ cần có thể tăng cường Bạch Vũ thực lực, Tiêu Tuyệt nhưng là so với ai khác đều vui vẻ. Kết quả là, Tiêu Tuyệt liền nhịn được nụ cười ban ở mặt, giả ra một bộ khổ đại thù sâu răng rắc, hắn cũng không thể phá hoại Bạch Vũ chuyện tốt. Quả nhiên, trải qua Bạch Vũ không ngừng nỗ lực sau khi, Tây Môn Suy Tuyết thật sự tin Bạch Vũ, lúc này, Tây Môn Suy Tuyết liền đưa tay đưa tới Bạch Vũ trước mặt, nắm thật chặt Bạch Vũ trong tay đại nguyện niệm châu một đầu khác, ngay vào lúc này, tại đại nguyện niệm châu kim quang ảnh hưởng dưới, Tây Môn Suy Tuyết cả người dĩ nhiên tại trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím đậm lưu quang, thẳng tắp bay vào Bạch Vũ hồn phủ trên vách tường, cái kia bức tranh thứ hai quyển bên trong rồi. Trong nháy mắt, cái kia bức tranh thứ hai quyển bên trên liền hiện ra một cái lạnh lùng người trung niên hình dạng, chính là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ thấy chân dung bên trong Tây Môn Suy Tuyết một tay cong ở hậu vệ chỗ, khác một tay cầm trường kiếm, tóc dài đen kịt tùy ý rối tung tại vĩ đại trên đầu vai, vài sợi tóc đen không gió mà bay, giống như thần lâm giống như vậy, rất nhiều cùng kiếm hợp nhất, giết hết tứ phương như thế, liền ngay cả thân ở với chân dung ở ngoài Bạch Vũ đều có thể cảm giác được rõ ràng từng đợt khí tức sơ sát nhào tới trước mặt. Bất quá, Bạch Vũ đã không để ý cái kia lạnh lùng khí tức sơ sát, bởi vì tại bức tranh phía dưới, một nhóm cứng cấp tiểu chữ hấp dẫn Bạch Vũ hết thể lực chú ý. Tôn cấp chiến hồn, nhất kiếm Tây Lai. Có thể tiến hóa. Năng lực 1, toàn phương vị tăng lên người nắm giữ cùng kiếm có quan hệ tất cả. Năng lực 2, người nắm giữ có tư cách sử dụng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết một đòn phải giết, nhất kiếm Tây Lai. Đây là. Bạch Vũ phấn khởi nhảy lên, lập tức đó là một trận khua tay múa chân, lão tử dĩ nhiên thật sự có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn. Không ngờ rằng, đại nguyện tâm kinh, tấn thăng đến tầng thứ 2 sau khi, dĩ nhiên thật sự có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn, mà Bạch Vũ cũng có thể gọi là thần châu mấy ngàn năm qua vị thứ nhất có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn, thậm chí là càng nhiều chiến hồn biến thái tồn tại, như vậy nghịch thiên giống như thành tựu, Bạch Vũ làm sao không hưng phấn. Huống chi, tên này gọi nhất kiếm Tây Lai siêu cường chiến hồn, có vẻ như là Bạch Vũ thằng nhãi này vô sỉ lừa gạt trở về. Dĩ nhiên, không cần nói Bạch Vũ hưng phấn, liền ngay cả gặp gỡ cảnh tượng hoành tráng Tiêu Tuyệt đều là một trận trợn mắt ngất ngụm, một mặt không thể tin được nhìn trên vách tường bức tranh thứ hai như. Ngay vào lúc này, treo trên tường bức thứ hai Tây Môn Suy Tuyết chân dung bên trong, đột nhiên sinh ra một đoàn ánh sáng màu tím đậm, sau một khắc, Tây Môn Suy Tuyết vị này sống sờ sờ người, dĩ nhiên cứ như vậy bỗng dưng từ bức họa kia như bên trong đi ra. Tránh thoát chân dung ràng buộc sau khi Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ rõ ràng chỉnh chuyện, mà hắn đi ra chân dung sau khi chuyện thứ nhất chính là đem hắn cái kia dường như đao phong bình thường ánh mắt lợi hại không nhúc nhích dừng lại ở tại Bạch Vũ trên người, dường như muốn nhìn thấu Bạch Vũ nội tâm giống như vậy, lệnh Bạch Vũ từ đáy lòng sinh ra một cô vô lực chống cự tâm ý. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt, Tây Môn Suy Tuyết liền hầu như phải đem Bạch Vũ tự tin hoàn toàn đánh nát rồi. Thực sự là đáng đời, nói như thế nào nhân ra Tây Môn Suy Tuyết cũng là được xưng kiếm thần tồn tại, một cái đường đường kiếm thần, lại bị Bạch Vũ thằng nhãi này dừng lại, một trận lắc lư, hơn nữa còn không hiểu ra sao trở thành nhân gia chiến hồn, điều này làm cho cuồng ngạo bất kham Tây Môn Suy Tuyết chịu làm sao được chịu. Nếu như không phải kiêng kỵ Bạch Vũ trong tay pháp khí, phòng trường Tây Môn Suy Tuyết thật liền có thể tại chỗ đem Bạch Vũ cho phân thây rồi. Cái kia, Tây Môn ca, ngươi cũng biết, huynh đệ ta thực lực bây giờ nhược vô cùng, trùng hợp lại đụng phải ngươi như thế một vị có thực lực cường đại tử cấp thượng phẩm kiếm thần, huynh đệ ta nhưng không thường ngưỡng mộ ngươi, phi thường muốn cho ngươi trở thành ta chiến hồn, nhưng lại sợ ngươi từ chối huynh đệ đề nghị của ta. Cho nên huynh đệ ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra như thế một cái có điểm không đủ tư cách phương pháp, Tây Môn ca ngươi có thể ngàn vạn muốn tha thứ huynh đệ ta. A. Bạch Vũ một bên điên cuồng vỗ Tây Môn Suy Tuyết vút đôi, một bên lại có chút trột dạ cải cọ. Mà một bên khác, Tiêu Tuyệt cũng là làm xong ra tay chuẩn bị, tất cả mọi người là linh hồn trạng thái, hơn nữa thực lực đều là tử cấp thượng phẩm, tuy rằng Tiêu Tuyệt cũng không am hiểu tác chiến, nhưng có Bạch Vũ cùng cái kia hai cái pháp khí trợ giúp, Tiêu Tuyệt ngược lại là có lòng tin đem Tây Môn Suy Tuyết đánh bại, cho dù là thắng thảm, Tiêu Tuyệt cũng muốn bảo vệ Bạch Vũ chu toàn. Như Bạch Vũ loại này siêu cấp quốc bảo, Tiêu Tuyệt ngược lại là thật sự từ hắn trên người thấy được báo thù hy vọng, hắn thì làm sao có thể sẽ để Bạch Vũ có sai lầm đây. Nhưng này thời điểm, lãnh đạo Tây Môn Suy Tuyết nhưng là nói ra một câu để Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt đều ngoác mồm kinh ngạc, báo ân. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết chỉ nói hai chữ, nhưng Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt nhưng là đồng thời đem cái kia viên nỗi lòng lo lắng để xuống, báo ân, không sai, xem ra vì báo đáp Bạch Vũ trị hết Tây Môn Suy Tuyết linh hồn ân huệ, Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên tha thứ Bạch Vũ vô sỉ. Bất quá, Tây Môn Suy Tuyết suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thì lại làm sao sẽ biết. Tại Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, kiếm cùng lực lượng đó là hắn duy nhất có thể then chốt ngay tại ở Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần không có truyền nhân, như vậy hiện tại Bạch Vũ cũng là thuận lý thành trương trở thành Tây Môn Suy Tuyết duy nhất truyền nhân, còn có lực lượng Bạch Vũ có thể đồng thời nắm giữ hai cái chiến hồn, chuyện này đã trở thành Bạch Vũ chiến hồn Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên là biết được, có thể gặp phải như vậy quái thai, Tây Môn Suy Tuyết cũng rất tò mò Bạch Vũ tương lai đến tột cùng sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao. Căn cứ vào hai người này nguyên nhân, Tây Môn Suy Tuyết mới tha thứ Bạch Vũ vô sỉ. Gặp Tây Môn Suy Tuyết không truy cứu chính mình trách nhiệm, Bạch Vũ cũng là yên tâm, lập tức liền bệ vệ tồn ở trên mặt đất, cười ha ha hỏi hướng về Tây Môn Suy Tuyết nói: "Tây Môn ca, này chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ một thuộc tính, huynh đệ ta ngược lại là rõ ràng, có thể cái thứ hai năng lực. Cái kia phải giết tuyệt học nhất kiếm Tây Lai là xảy ra chuyện gì?" Chương 32 Lăng Phi Trần mời. Bạch Vũ vấn đề vừa hỏi ra khẩu, Tiêu Tuyệt cũng là hiếu kỳ tiến tới, như nhất kiếm Tây Lai loại này thuần túy chiến đấu hình chiến hồn, Tiêu Tuyệt nhưng là không có chút nào hiểu rõ, còn có cái gọi là kiếm thần phải giết tuyệt chiêu đến cùng là cái gì, Tiêu Tuyệt cũng rất tò mò. Nhưng này Tây Môn Suy Tuyết tính cách nói chuyện cùng hắn phương thức. Quả nhiên, Tây Môn Suy Tuyết không làm Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thất vọng, này vẫn đúng là liền không phụ trọng vọng, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Một chiêu kiếm." "Một chiêu kiếm?" Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người này dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, rất hiển nhiên, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt vẫn không có thể lĩnh hội tới Tây Môn Suy Tuyết ý tứ. Đối với Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt không hiểu, Tây Môn Suy Tuyết rất thẳng thắn lựa chọn không nhìn, một mình một người đi tới hồn phủ tối góc, cứ như vậy không nhúc nhích quanh chân ngồi ở góc, cả người phảng phất liền hô hấp đều biến mất rồi. "Một chiêu kiếm?" Bạch Vũ mở mịt tái diễn Tây Môn Suy Tuyết hai chữ kia, tựa hồ có tỉnh ngộ hướng về Tiêu Tuyệt hỏi: "Tiêu lão ca, Tây Môn ca ý tứ, có phải hay không cái kia nhất kiếm Tây Lai chỉ là một cái kiếm chiêu a?" Tiêu Tuyệt gật đầu, đồng ý nói: "Có thể có. Bất quá muốn như thế nào mới có thể sử dụng một kiếm này nhận tội đây?" Nói, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt hai người liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt tìm đến phía hồn phụ trong góc, chính đang điều tức Tây Môn Suy Tuyết trên người. Lãnh khốc Tây Môn ca lại một lần không làm Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thất vọng, lần thứ hai trả lời hai chữ: "Ngẫu nhiên." "Ngẫu nhiên?" "Tiểu tử, ý tứ của hắn thật giống như là ngươi chỉ có tại ngẫu nhiên trong lúc đó mới có thể khiến gian này nhất kiếm Tây Lai kiếm chiêu." Tiêu Tuyệt không phải rất chắc chắn nói: "Có vẻ như là chiêu này uy lực nói vậy không kém, dù sao cũng là kiếm thần phải giết tuyệt chiêu." "Có vẻ như là." "Tiểu tử, ngươi còn muốn nỗ lực, lão phu phân tích, nếu như ngươi thực lực đạt đến nhất định cường đại mức độ, phòng chừng nên có thể tùy ý sử dụng này nhất kiếm Tây Lai tuyệt chiêu." "Có vẻ như là." Bạch Vũ thật sự sắp phát điên, lẽ nào cùng Tây Môn Suy Tuyết nói chuyện phiếm, còn cần bên người mang người thông dịch hay sao? Còn có chính là, đoàn người nhìn Vũ ca hai người này chiến hồn, một cái cơ bản bằng người câm, ngoại trừ câu nói đầu tiên ở ngoài, không có một câu nói vượt qua ba chữ, đương nhiên, cái kia câu nói đầu tiên trong đó một nửa số lượng từ đều dùng ở tại tên phía trên, một cái khác cơ bản bằng khối băng, cả ngày ban cái mặt, tựa như ai nợ hắn bách 800.000 quỵt nợ không trả tựa như địa, này hai tên này vẫn đúng là có thể xương tụng nhân gian cực phẩm rồi. Bất quá nói tóm lại, khối băng Tiêu Tuyệt ngược lại là muốn so với ách ba Tây Môn Suy Tuyết tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn có thể bồi Bạch Vũ nói chuyện phiếm đánh thí. "Ta không chịu nổi rồi." Bạch Vũ điên cuồng lôi kéo chính mình tóc, hơi suy nghĩ, liền chui ra khỏi chính mình hồn phủ, giải trừ linh hồn xuất khiếu trạng thái, hắn thật sự là không muốn đối mặt này người cầm cùng khối băng. Trong hiện thực, lúc này khoảng cách Bạch Vũ lúc hôn mê đã qua 4 canh giờ, lờ mờ bóng đêm từ lâu lặng lẽ rút đi, ánh bình minh quang huy cũng đúng hẹn mà tới tung đầy toàn bộ Thần Châu. Bất chi bất giác, Bạch Vũ tại hắn hồn phủ bên trong đã vượt qua toàn bộ buổi tối, mà Bạch Vũ ngất sau khi, Bạch Dũng liền dị thường tỉ mỉ kiểm tra một lần Bạch Vũ thân thể, nhìn vị này liều mạng thiếu gia có hay không bị thương, đương Bạch Dũng phát hiện Bạch Vũ tình trạng cơ thể tất cả hài lòng, thậm chí đã thăng cấp thành tranh cấp hạ phẩm cảnh giới sau khi, Bạch Dũng lúc này mới yên tâm, sau đó liền đem Bạch Vũ nhấc trở về Bạch Vũ gian phòng, khiến cho có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Bạch Vũ trong gian phòng, nằm ở trên giường Bạch Vũ chậm rãi mở mắt, bất quá cặp kia quen thuộc hắc ám ánh mắt lại bị chiều dương nắng sớm đâm đau đớn, trong lúc nhất thời thậm chí có một ít không mở ra được cảm giác. Bạch Vũ từ mệnh, liều mạng vuốt vuốt con mắt, đợi đến quen thuộc sáng sớm tia sáng sau khi, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt, đó là chiều dương luồng thứ nhất nắng sớm cùng bên trong phòng cái kia quen thuộc bố trí. Ta tại hồn phủ bên trong dĩ nhiên ở lại, sướng sở hơn nửa đêm. Bạch Vũ một bên từ trên giường đi xuống, chậm rãi hoạt động nổi lên chính mình thân thể, một bên tự nhiên tự nói thầm, liền để đáng chết khối băng cùng người cầm chính mình ngoạn chứng đi thôi. Hốt, Bạch Vũ ánh mắt bị trên bàn trôi này quen thuộc màu đen độn kiếm hấp dẫn đi, trực tiếp đi tới trước bàn, Bạch Vũ trực tiếp chép lại trên bàn độn kiếm, cho đến lúc này hậu, Bạch Vũ mới phát hiện, cái kia vốn phải là dạy độn cực kỳ mũi kiếm, giờ khắc này dĩ nhiên bốc ra từng tia hàn quang, sắc bén màu trắng lưỡi kiếm tại này toàn thân đen kịt trường kiếm bên trên dĩ nhiên có vẻ đặc biệt đẹp đẽ, làm cho chỉnh thanh kiếm đều rực rỡ hẳn lên, trôi kiếm chỗ, hai cái cứng cáp mạnh mẽ. Cực nhỏ chữ nhỏ đang lặng lặng nằm ở nơi nào? Huyết ẩm, kiếm này tên, Tây Môn Suy Tuyết trong tay thần binh tên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Vũ đem mũi kiếm vung góc hướng phía dưới, nhẹ nhàng buông lòng tay. Chỉ nghe phốc một tiếng, trôi này màu đen trường kiếm dĩ nhiên thẳng tắp cắm vào do tảng đá xanh trải mà thành trong lòng đất, hơn nữa còn là thẳng vào trôi kiếm cái kia một loại. Trong một đêm độn kiếm biến thần binh, quả nhiên là để Bạch Vũ trợn mắt ngoa mồm. Bất quá, Bạch Vũ ngâm lại cũng là bình thường trở lại, bám vào thân kiếm bên trong kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết linh hồn đã bị Bạch Vũ chữa khỏi, cái này trôi Tây Môn Suy Tuyết dựa vào thần kiếm cũng là lại trở về cao nhất trạng thái, cũng thật là người kiếm hợp là một, tâm kiếm tương thông a. Thực sự là, mấy trăm ngàn lượng bạc mà thôi, không chỉ có mua trở về một thanh thần binh lợi khí, vẫn lừa gạt tới một cái tử cấp thượng phẩm siêu cường chiến hồn, thực sự là kiếm phiên rồi. Bạch Vũ đem thẳng vào dưới nền đất thần kiếm rút ra, dùng sức cầm ở trong tay, giờ khắc này, Bạch Vũ tựa như tràn đầy vô tận tự tin giống như vậy, phảng phất dám cùng thiên hạ là địch. Kỳ thực, Bạch Vũ đạt được không chỉ là chiến hồn nhất kiếm Tây Lai cùng trôi này tuyệt thế thần binh, hắn đạt được còn có đến từ Tây Môn Suy Tuyết tinh thần cùng tự tin truyền thừa, kiếm thần truyền thừa. Bắt đầu tu luyện, còn có 2 ngày liền muốn xuất chinh rồi. Nguyên Nông, lão tử tới. Bạch Vũ có chút khí thế vung lên trường kiếm, dường như người điên bình thường cuồng kêu lên, toàn bộ sân, chỉ có Bạch Vũ này điên cuồng tiếng kêu gào đang không ngừng vang vọng. Không có biện pháp, tại chiến hồn Ilya độc vô song dưới sự giúp đỡ, Bạch Vũ chịu đựng hết thảy thương thế đã sớm trong một đêm khôi phục như lúc ban đầu, hắn bây giờ chính là một con tinh lực dồi dào châu hoang, cần điên cuồng phát tiết một phen. Giữa trưa liệt nhật tản ra độc ác quang huy, không chút kiêng kỵ vừa bãi tàn phá thần châu hạ thổ, đế quốc đại đường đế đô thành, Bạch Vũ trang viên trong hậu viện. Toàn lực công lại đây, dùng các ngươi sở trường nhất trận thế, các ngươi bây giờ căn bản không đáng chú ý. Bạch Vũ đứng ở hậu viện trung tâm, cầm trong tay huyết ẩm, hăng hái hướng về vây quanh ở trùng quanh hắn Bạch Tí huyết vệ lớn tiếng la lên, đừng xem Bạch Vũ giờ khắc này tinh thần diện mạo hài lòng, nhưng này đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi trường sam, nhưng tại hướng về mọi người tuyên cáo, Bạch Vũ đã cùng Bạch Tí huyết vệ môn đối kháng đã lâu rồi. Bạch Vũ như vậy hùng hổ tu luyện, có thể khổ đám kia cùng hắn tu luyện Bạch Tí huyết vệ môn, vây quanh ở Bạch Vũ bốn phía cái kia mười mấy tên Bạch Tí huyết vệ giờ khắc này, nhưng là mặt ủ mày chau a, nhìn ra được, bọn họ bị Bạch Vũ bắt nạt đã lâu rồi. Thiếu gia này là thế nào? Trong một đêm làm sao biến hóa to lớn như vậy? Chính là chiêu kiếm kia quả thực chính là quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ a. Còn có kiếm kia, đây không phải là tối hôm qua trôi này độn kiếm sao? Thực sự là kỳ quái. Không sai, đây căn bản cũng không phải là một cái tranh cấp hạ phẩm người tu luyện có thể đánh tới kiếm thế. Bạch Y huyết vệ môn bắt đầu vây quanh Bạch Vũ bắt đầu bàn luận. Nghe bốn phía cái kia nối liền không dứt tiếng huyên náo, Bạch Vũ đắc ý nâng lên mày kiếm, biết giờ khắc này Bạch Vũ mới lĩnh hội tới chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ nhất năng lực trô đáng sợ. Toàn phương vị tăng lên cùng kiếm có quan hệ tất cả mọi thứ, này liền bao quát xuất kiếm, thu kiếm tốc độ, kiếm lực công kích, kiếm lực phòng ngự, kiếm thuật tốc độ tu luyện vân vân, tất cả cùng kiếm có quan hệ hết thảy. Tỉ như Bạch Vũ vung ra một chiêu kiếm cường độ đầy đủ bù đắp được cùng cấp bậc bên trong sử dụng kiếm người tu luyện gấp mấy lần cường độ, đặc biệt là tay cầm thần binh huyết tẩm sau khi, Bạch Vũ quả nhiên là như hổ thêm cánh, từ cấp thượng phẩm cường giả biến thành chiến hồn, quả nhiên không tầm thường. Cái gì phù diêu trực thượng, còn có Triệu Đông Hải cái gì nước hải, thấy được lao tử y độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai còn không đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Bạch Vũ đều bị đắc ý mừng thầm lên. Ngay Bạch Vũ âm thầm tự sảng khoái thời điểm, Bạch Dung cũng không biết từ nơi nào xung ra, quỷ mị đã xuất hiện ở Bạch Vũ phía sau, vỗ một cái Bạch Vũ bả vai nói, thiếu gia, Lang Phi Trần phái người đưa tới một phong thơ. Bạch Vũ bị đột nhiên xuất hiện Bạch Dung giật mình, chợt liền khó chịu nói, Lang Phi Trần, cái kia công tử bột cho lão tử truyền tin. Đem ra, lão tử nhìn. Chợt, Bạch Dung liền đem một phong ấn si thư tín giao cho Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ phí lời không có, dị thường lô mãng xé ra thư tín, chậm rãi đọc lên. Còn Bạch Vũ làm sao sẽ nhận thức thần châu trên văn tự đây? Rồi cùng hắn sẽ nói thần châu ngôn ngữ là một cái đạo lý, tất cả đều là bái thần châu Bạch Vũ ban tặng. Lang Phi Trần cho Bạch Vũ trong thư, đại khái chính là nói, Lang Phi Trần ý thức được chính mình trước đây không đúng, muốn thỉnh Bạch Vũ uống đốn rượu, hóa giải một thoáng giữa song phương hiểu lầm, địa điểm ngay đế đô thành khu vực phồn hoa nhất, Huyền Vũ phố lớn Túy Tiên lầu, thời gian là vào lúc giữa trưa. Tùy ý đem Lang Phi Trần thư tín vò thành một đoạn, xúy đến trên đất, mạnh mẽ giẫm lên mấy đá sau khi, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, có vẻ như vừa vặn vào lúc giữa trưa a. Bất quá nói đi nói lại, Lang Phi Trần này rác rưởi ngược lại là có điểm trồn cho kê chúc tết cảm giác, tuyệt đối không theo, đẹp cái gì hảo tâm, điểm này, Vũ lớn nhỏ nhưng là sâu sắc biết được. Thoại lại nói trở về, Vũ ca sẽ sợ Lang Phi Trần. Trước đây sẽ không, hiện tại càng sẽ không rồi. Đây cũng là chính ngươi đưa tới cửa, Vũ ca đang lo tinh lực dồi dào, không địa phương phát tiết đây. Bạch Vũ bỏ đi cái kia tràn đầy mồ hôi trường sam, lộ ra một thân xốc vác bắp thịt, lập tức liền quát to, Bạch Dũng, cùng lao tử đi gặp một hồi Lang Phi Trần cái kia rác rưởi. Cười lạnh một tiếng sau khi, Bạch Vũ trước tiên bước ra bước chân đi ra khỏi hậu viện, hắn ngược lại muốn xem này Lăng Phi Trần đến tuột cùng giở trò quỷ gì. Vẫn đứng tại Bạch Vũ phía sau Bạch Dũng nhưng là đem Lăng Phi Trần chỉnh phong thư kiện đều nhìn một cái, trong đó huyền diệu chỗ Bạch Dũng tự nhiên có thể lý giải, kết quả là Bạch Dũng tiện tay đưa tới 2 tên Bạch Tí huyết vệ làm tùy tùng, 3 người vững vàng đi theo Bạch Vũ phía sau, hướng về phòng khách đi đi. Chương 33, Túy Tiên lầu. Giữa trưa ánh mặt trời như trước đột gác, nhưng này nóng bức khí trời nhưng không có ảnh hưởng đến đế quốc đại đường Bạch Tính môn đi dạo phố tâm tình. Nhưng mà làm đế quốc đại đường phồn vinh nhất thương nghiệp đường phố Huyền Vũ phố lớn càng là người ta tấp nập, ngựa xe như nước, tiểu thương môn thét to âm thanh cũng là liên tiếp, nối liền không dứt, toàn bộ Huyền Vũ phố lớn giống như là đế quốc đại đường ảnh thu nhỏ giống như vậy, khắp nơi đều biểu lộ ra ra hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh. Tượng xông tới cái nước lạnh táo, lại thay đổi một thân sạch sẽ màu trắng trường sam sau khi, Bạch Vũ lúc này mới bước tứ phương bá vương bộ, mang theo Bạch Dũng cùng với 2 tên Bạch Tí huyết vệ, lão đạo, nên ngang đi vào Huyền Vũ phố lớn. Cái quỷ gì khí trời? khảo lao tử đều sắp bước lên dầu rồi. Bạch Vũ khó chịu ngẩng đầu lên, phủi một chút lò lửa bình thường treo cao tại Lam Thiên bên trên liệt nhật, căm giận chú mắng lên, tựa hồ Vũ ca đã hồn nhiên quên mất vừa không biết là ai, đẩy như thế nóng bức ánh mặt trời đang liều mạng tu luyện. Vừa nhắc tới bước lên dầu cái từ này, Bạch Dũng lập tức nối liền Bạch Vũ, thiếu gia, ngươi nói chuyện bước lên dầu cái từ này, thuộc hạ đảo là nghĩ tới Lưu gia đại thiếu gia Lưu Anh Tuấn. Cha cha, vị kia đại thiếu gia nếu như vào lúc này ra ngoài, không biết có thể hay không thật sự bị khảo ra dầu đến. Bạch Dũng vừa dứt lời, Bạch Vũ cùng cái khác hai tên Bạch Y huyết vệ liền rất quả đoán liên tưởng nổi lên Lưu Anh Tuấn cái kia con nhím bình thường vóc người. Ha ha ha, Bạch Vũ tùy ý cuồng tiếu nói, Lưu Anh Tuấn đầu kia tử phi trừ, lần sau lại để lao tử đối với, lao tử tuyệt đối muốn từ trên người hắn rút ra mấy thùng dầu thủy đi ra. Bạch Dũng mấy người nghe vậy, cũng là phụ họa thấp nợ đủ cười, tuy rằng Bạch Dũng ba người tiếng cười rất huyền chuyển, rất hàm xúc, nhưng Vũ ca tiếng cười vậy cũng có điểm khoa trương, thậm chí nói, nửa cái Huyền Vũ phố lớn đều có thể nghe thấy Vũ ca cái kia ngông cuồng làm cản tiếng cười lớn. Không khỏi, Huyền Vũ phố lớn hai bên người qua đường liền muốn Bạch Vũ đám người chuyến này gửi đi ánh mắt khác thường. Mau nhìn, hắn chính là Bạch Vũ. Mấy ngày hôm trước tàn nhẫn đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đám kia công tử bội Bạch Vũ. Không sai, chính là hắn, thật không biết cái này đã từng được gọi là cái kia cái gì Bạch gia thiếu gia. Làm sao sẽ bùng nổ ra kinh người như vậy uy lực, thậm chí ngay cả đám kia công tử bột đều cho thu thập. Thu thập càng tốt hơn, này không, đám kia công tử bột bị Bạch gia thiếu gia thu thập sau khi, thu liễm rất nhiều, gần nhất cũng không có ở mặt đường trên thò đầu ra rồi. Đương Huyền Vũ trên đường cái người qua đường nhận ra Bạch Vũ thân phận sau khi, liền rất tự nhiên tú năm tụm ba tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu thấp giọng quay về Bạch Vũ soi mói lên, bất quá, tại Bạch Vũ thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đám kia công tử bột sau khi, này quần dân chúng bình thường môn cũng rất tự giác tự động không chú ý phế vật hai người này mẫn cảm tự mà đem đối với Bạch Vũ xưng hô đổi thành Bạch gia thiếu gia, không có biện pháp, đại lục Thần Châu nhưng là một cái cường giả vi tôn địa phương, nếu như ngươi tự thân chưa từng có ngạnh thực lực, vậy thì nhất định phải từng có ngạnh hậu trường. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ hiện tại hai cái đều có, vậy hắn thì lại làm sao không chiếm được này quần dân chúng bình thường môn tôn trọng đây. Hắc, huống chi Bạch Vũ trước đây không lâu vẫn làm xuất ra một cái vì dân trừ hại sự tình đây. Nhưng mà này quần dân chúng bình thường môn mặc dù là tại thấp giọng nghị luận Bạch Vũ, nhưng thanh âm này nhưng là trốn không thoát thân là người tu luyện Bạch Vũ đám người lỗ tai. Bạch Vũ có chút phấn chấn gầm nhẹ một tiếng, không ngờ rằng lao tử hiện tại nổi danh như vậy. Bạch Vũ cái này tên côn đồ các ké xuất thân gia hỏa nhưng là thích nhất loại này làm náo động chuyện, chẳng bao lâu sau, Bạch Vũ liền từng ảo tưởng qua phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận hắn chẳng cảnh, mà giờ này khắc này, Bạch Vũ cũng rốt cục toàn nguyện, cũng thật là máu chó muôn người chú ý. Thiếu gia có không biết? Bạch Dũng lặng lẽ bám vào Bạch Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, Lang Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn cái kia công tử bộ đội tại đế đô trong thành nhưng là nổi danh chuyện xấu làm tận, cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ ở trong mắt bọn họ căn bản là tiểu nhi khoa. Mà thiếu gia trước mấy thời gian nghĩa cử đã chiếm được đế đô trong thành bách tính môn tán thưởng, thực sự là cho chúng ta Bạch gia cai khẩu khí. Đối với Bạch Vũ bây giờ tiểu thành liền này, Bạch Dũng hiển nhiên có chút hưng phấn, dù sao Bạch Dũng tùy tùng Bạch Vô Cực chinh chiến mười mấy năm, hơn nữa lại là Bạch Vô Cực đáng tin từ trung, Bạch Vũ là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, lời nói không chút nào khoa trương. Bạch Vũ nhưng là Bạch Dũng nhìn lớn lên, nếu như nói lúc trước đối với phế vật Bạch Vũ cái loại này khinh bỉ có thể lý giải vì làm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái kia Bạch Dũng bây giờ thật là chọn không ra Bạch Vũ thật. Bệnh gì? Đều là tiểu tình cảnh, tiểu tình cảnh. Bạch Vũ không phản đối phất phất tay, không phải là thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn bọn họ dừng lại một trận sao? Đến mức kinh hãi như vậy tiểu quái. Ngay Bạch Vũ cùng Bạch Dũng đám người kèm theo lão bách tính môn nghị luận tiếng đi tới Huyền Vũ phố lớn vùng đất trung tâm thời điểm, một khối thiếp vàng bảng hiệu cũng ánh vào Bạch Vũ trong tầm mắt của mọi người. Túy Tiên Lầu, Đế Quốc Đại Đường Đế Đô thành có danh khí nhất tiểu điếm một trong. Thiếu gia, phía trước chính là Túy Tiên Lầu rồi. Bạch Dũng chỉ phía xa khoảng cách mọi người chỉ có bách khoảng cách 10 mét Túy Tiên Lầu, hướng về Bạch Vũ nhắc nhở. Đi. Cùng lao tử sẽ đi gặp Lăng Phi Trần. Bạch Vũ vung tay lên, trên khóe môi ngậm lấy một vệt cười lạnh, lúc này liền bước nhanh hơn, hướng về cái kia Túy Tiên Lầu đi nhanh mà đi. Huyền Vũ phố lớn, Túy Tiên Lầu. Này Túy Tiên Lầu nhưng là đế đô trong thành một khối vàng bảng hiệu, tiểu lâu vị trí với Huyền Vũ phố lớn hoàng kim đoạn đường, lầu cao 2 tầng, hơn nữa môn mặt cũng là đại khí phi thường, còn bên trong trang sức. Có thể nói như vậy, toàn bộ đế quốc đại đường bên trong, đang giả bộ sức bố trí phương diện có thể cùng Túy Tiên Lầu ngang hàng tiểu lâu, tuyệt đối sẽ không vượt quá ngũ gia, đối lập, này Túy Tiên Lầu tiêu phí cũng là phi thường không thấp. Đương Bạch Vũ xuất lĩnh Bạch Dũng các loại, chờ ba tên tráng hán đi vào Túy Tiên Lầu bên trong thời điểm, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Đầu tiên, toàn bộ Túy Tiên Lầu phòng khách vách tường đều là dùng màu xanh lục đẳng cảnh cùng một ít không biết tên thụ cái phô rơi mà thành, mặt đất nhưng là triệt triệt để phương thảo vì làm thảm, bên trong đại sảnh hết thảy ghế dựa đều là chọn dùng một ít rộng rãi thụ cái chế tác mà thành, càng kiêu ngạo hơn chính là, chính giữa đại sảnh vẫn còn có một khối nhỏ chiếm diện tích vì làm 10 mét vuông khoảng chừng, trái phải làm bằng đá bể nước trung ương, còn có một cái loại nhỏ. Suối phun này, suối phun giờ khắc này chính đang không ngừng mà phun xanh thẳm dòng nước, tất cả đều biểu lộ ra xuất ra một loại trở về đại tự nhiên cảm giác. Xem ra này Túy Tiên Lầu vẫn đúng là không phải nắp, cơ bản bằng quê mùa Bạch Vũ khi nào gặp gỡ bực này trang sức, kinh ngạc cũng là bình thường. Bất quá Bạch Vũ dù sao cũng là từng va chạm xã hội người, rất nhanh liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chợt Bạch Vũ phát hiện một cái vấn đề, này Túy Tiên lầu một tầng cái kia to như vậy bên trong đại sảnh, dĩ nhiên không có một vị thực khách, trống rỗng phòng khách ngược lại là cùng này rất có nghệ thuật khí tức trang sức có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Bạch Vũ bốn phía nhìn xung quanh lên, làm sao một người đều không có. Lúc này, nào đó viên thụ cái phía sau đi ra khỏi một cái điếm tiểu nhị trang phục gia hỏa này vừa xuất hiện ở Bạch Vũ trong tầm mắt thời điểm, liền bắt đầu lớn tiếng thét to lên, Bạch gia Vũ thiếu gia giá lâm. Tiểu nhị như thế một thét to, ngược lại là cho Bạch Vũ sợ hết hồn, đây cũng là sướng cái nào ra a. Vẫn giá lâm. Thiếu gia, đây là Túy Tiên lầu đặc sắc phục vụ. Bạch Vũ phía sau Bạch Dũng ngược lại là theo Bạch Vô Cực tại này Túy Tiên lầu ăn qua mấy lần khánh công yến, đối với nơi này con đường quen thuộc ngược lại là vẫn thật quen thuộc, lúc này liền tại Bạch Vũ sau lưng lặng lẽ nhắc nhở Bạch Vũ một câu, sau đó, Bạch Dũng liền lạnh cái mặt, đối với tiểu nhị kia quát lạnh nói, ngày hôm nay này Túy Tiên lầu làm sao không ai a. Về vị đại gia này. Cái kia điếm tiểu nhị nghe xong Bạch Dũng quát lạnh âm thanh sau khi, lúc này liền cúi đầu không lưng đối với Bạch Dũng kính cẩn nói, ngày hôm nay này Túy Tiên lầu đều bị Lăng Phi Trần đại thiếu gia bao xuống, Lăng Phi Trần đại thiếu gia nói, ngày hôm nay cố ý mời tiệc Bạch gia Vũ thiếu gia, chúng ta Túy Tiên lầu không dám phất bụi thiếu gia cùng Vũ thiếu gia mặt mũi, tự nhiên là muốn làm theo rồi. Không phải không thừa nhận, này điếm tiểu nhị khẩu tài cũng thật là đúng chỗ, mấy câu nói liền đem ngựa này thí đập đùng đùng vang lên, điểm này, từ Vũ ca trên mặt cái kia dâm, hài hòa, đã nụ cười liền có thể thấy được, đi ra hôn là vì cái gì? Không phải là mặt mũi sao? Hiện tại, Vũ ca cảm giác rất có mặt mũi. Bị điếm tiểu nhị này trận vỗ mông ngựa thư thái, Vũ ca lúc này liền từ trong lòng móc ra một tỏi bạc, dị thường hào phóng ném cho điếm tiểu nhị cho rằng tiêu phí. Sau khi, Bạch Vũ liền nói hỏi, Lăng Phi Trần người đâu? Cái kia điếm tiểu nhị vững vàng kế đó Bạch Vũ suý cho hắn nén bạc từ sau đó, miệng đều sắp ngoác đến mang thai tử lên, lúc này liền lấy lòng hô lên, Vũ thiếu gia tùy theo tiểu nhân, nhỏ bé đến, Bùi thiếu gia chính đang lầu hai nhã xin đợi Vũ thiếu gia đại giá đây. Ngay sau đó, tại cái kia điếm tiểu nhị dẫn đường hạ, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng các loại, chờ một nhóm bốn người liền đá lẹt xẹt đạp lên Túy Tiên lầu hai tầng. Này Túy Tiên lầu hai tầng cùng một tầng phòng khách cũng không như thế, hai tầng có thể đều là một ít phòng khách trong một phòng trang nhã, này có thể đều là những này quan to quý nhân chuẩn bị. Cái kia điếm tiểu nhị đem Bạch Vũ đám người dẫn tới lầu hai to lớn nhất một gian nhã trước cửa sau khi, liền đưa tay đẩy ra nhã cửa lớn. Lúc này Bạch Vũ mới nhìn đến lâu không gặp Lăng Phi Trần, Lăng đại thiếu gia, mà vị này Lăng đại thiếu gia phía sau còn đứng năm vị lưng hùm vai gấu thị vệ, nhìn dáng dấp tu vi cũng không thấp. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhưng này câu nói bây giờ nhưng không thích hợp dùng tại Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần trên người, chỉ thấy cái kia Lăng Phi Trần thấy được Bạch Vũ sau khi, giống như thấy được người quen cũng như thế, lập tức bước nhanh tiến lên đón, trên mặt cũng dị thường nhanh chóng đống nổi lên một đống nụ cười rối trá, liền nghe Lăng Phi Trần hô lớn, Vũ thiếu, lâu không gặp à. Nhìn Lăng Phi Trần này tổn dạng, Bạch Vũ thật muốn xông tới không nói hai lời trước tiên thưởng hắn mấy cái thai to lôi tử lại nói, có thể đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân đạo lý này Bạch Vũ vẫn là hiểu, không có biện pháp. Bạch Vũ cũng chỉ hào ngoài cười nhưng trong không cười đón nhận Lăng Phi Trần, Vũ ca cũng muốn nhìn một chút này Lăng Phi Trần đến cùng muốn chơi hoa chiêu gì, liền, Bạch Vũ cũng mỉm cười nói, Bùi thiếu thực sự là thật có nhã hương a. Nơi nào, cũng vậy. Dừng lại, một trận rối trá khách sáo sau khi, Lăng Phi Trần cùng Bạch Vũ cũng lần lượt vào chỗ, bày đầy sơn chân hải vị trên bàn rượu, đầy đủ có thể dung nạp 16 cái nhân bàn đài, lúc này dĩ nhiên chỉ ngồi Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần hai người, này ngược lại là để Vũ ca dù sao cũng hơi khó chịu lên. Chương 34, tương kế tiểu kế ai trung kế. Bạch Dũng a, mấy người các ngươi cũng ngồi. Bạch Vũ chỉ Bạch Dũng, vừa chỉ bên người không hạ chỗ ngồi đối với Bạch Dũng ba người nói, lão tử không quen các huynh đệ đứng xem lão tử ăn cơm. Bạch Vũ một câu nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng là một chữ không lộ bay vào Bạch Dũng cùng còn lại hai tên Bạch Tí huyết vệ trong lòng. Tại sao? Đừng quên, Đại Lục Thần Châu nhưng là cái chế độ đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, thuộc hạ chính là thuộc hạ, dù cho ngươi mạnh hơn, cũng không tư cách cùng chủ nhân ngồi ở cùng một cái bàn trên cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Bạch Vô Cực lúc trước cũng với Bạch Dũng từng làm cùng Bạch Vũ tương đồng cử động, nhưng Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ không giống, điều này làm cho Bạch Dũng làm sao không dám động. Vậy thì chớ đừng nói chi là hai vị khác Bạch Tí huyết vệ binh lính bình thường rồi. Bạch Vũ cử động đã đem bọn họ xem thành người trong nhà, chân chính người một nhà. Đây là tất nhiên, Bạch Vũ nhưng là đến từ địa cầu, tại trên địa cầu cũng không có trên Đại Lục Thần Châu nhiều như vậy phí lời cùng lễ tiết, hơn nữa, Bạch Vũ cũng đúng là đem Bạch Dũng cùng Bạch Tí huyết vệ cho rằng là người một nhà. Tuy rằng Bạch Vũ đưa ra hắn hảo ý, nhưng Bạch Dũng cũng không muốn ở trước mặt người ngoài có vẻ không lễ nghi, liền, Bạch Dũng liền khéo lời từ chối Bạch Vũ đề nghị, bất quá Bạch Vũ nhưng là nói cái gì cũng không được, cần phải để Bạch Dũng mấy người cùng hắn ngồi chung, trải qua vài lần chối từ sau khi, cuối cùng, Bạch Dũng mấy người nhũ bất quá Bạch Vũ. Lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống Bạch Vũ bên người, bất quá, một bên khác Lăng Phi Trần tựa hồ căn bản là không muốn làm cho hắn thuộc hạ. Cùng hắn ngồi chung. Nhưng mà, Bạch Vũ nghề này bốn người toàn bộ nhậm ngồi, cao hứng nhất còn muốn vài Lăng Phi Trần. Lúc này, Lăng Phi Trần chính trong lòng cười thầm nói, ngươi tên phế vật, trước hết để cho ngươi diễn xong này ra thân tình vợ kịch lớn, sau đó, bổn thiếu gia liền để ngươi thân bại danh liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phi Trần liền đối với hắn thị vệ liếc mắt ra hiệu, thị vệ kia lập tức hội ý, lúc này liền bưng lên bầu rượu trên bàn, vì làm Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người từng cái rót đầy tửu. Lúc này, Lăng Phi Trần bưng lên tràn đầy quỳnh tương chén rượu, diều hướng về Bạch Vũ phương hướng hư kính một chén rượu, đến, Vũ thiếu, huynh đệ chúng ta xưa nay không có ở uống chung quá tiểu, ngày hôm nay bữa này tiểu, xem như là ta Lăng Phi Trần hướng về Vũ thiếu bồi tội, trước đây có bao nhiêu đắc tội, vẫn hy vọng Vũ thiếu không lấy làm phiền lòng, huynh đệ ta liền uống trước rồi nói rồi. Nói xong, Lăng Phi Trần vẫn hướng về ngồi cùng bàn Bạch Dũng đám người nâng chén ra hiệu, làm xong một loạt chúc rượu khúc nhạc dạo sau khi, Lăng Phi Trần dương lên cái cổ, một chén rượu dịch tất cả đều bị hắn quán ngã trong bụng. Nhìn uống một hơi cạn sạch Lăng Phi Trần, lúc đầu, Bạch Dũng cũng không tính uống chén rượu này, trời mới biết Lăng Phi Trần thằng nhãi này tại hay không tại trong rượu hạ cái gì dược. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Bất quá, Bạch Vũ nhưng là đưa cho Bạch Dũng đám người một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu mọi người không có chuyện gì, trước tiên làm thịt chén rượu này lại nói, nhân ra Lăng Phi Trần đem thoại đều nói tới mức này, chén rượu này hắn Bạch Vũ có thể không uống sao? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì chén rượu này mà rơi Bạch ra mặt mũi, để người ngoài cho rằng người của Bạch gia liền Lăng Phi Trần kính tiểu cũng không dám uống. Lại nói nữa, Bạch Vũ vẫn đúng là không tin Lăng Phi Trần cái này công tử bột có thể làm được cái gì ngoài dự liệu của hắn sự tình, lẽ n. Hào Lăng Phi Trần còn dám đem hắn Bạch Vũ như thế nào? Nếu Bạch Vũ đã làm ra quyết định, Bạch Dũng chính là không nữa tình nguyện, cũng phải uống, quân nhân thiên tính chính là phục tòng mệnh lệnh. Không có chút gì do dự, tại Bạch Vũ kéo hạ, Bạch Dũng mấy người liền dồn dập đem từng người trước người một chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Được. Sảng khoái. Vũ thiếu quả thật là tiểu lựa giỏi. Lăng Phi Trần vỗ tay phá lên cười, bất quá đáy mắt nhưng là lơ đãng tránh ra một tia mù mịt sát thái. Bạch Vũ là người nào? Hắn nhưng là tối giỏi về nghe lời đoán ý tên côn đồ các ké. Lăng Phi Trần trong mắt toát ra dị dạng, vẫn đều tại lặng lẽ chú ý Lăng Phi Trần Bạch Vũ lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Không có bất cứ hồi hộp gì, Bạch Vũ lúc này liền bắt giữ đến Lăng Phi Trần đáy mắt cái kia một tia mù mịt. Bùi thiếu tiểu lượng cũng không kém a. Bạch Vũ lạnh lùng phủi Lăng Phi Trần một chút, tâm trạng ám sần nói, tiểu không rượu ngon, yến không hảo yến, Lăng Phi Trần, lão tử căn bản là không tin ngươi là nhận sai. Khẩn trương, có chiêu số gì đều xuất ra, lão tử nhưng là cho ngươi cơ hội, liền tiểu lão tử đều giúp ngươi khuyên Bạch Dũng bọn họ uống xong, ngươi có thể tuyệt đối đừng để lão tử thất vọng. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ sẽ không từng tin tưởng Lăng Phi Trần, bất quá như vậy cũng tốt, Lăng Phi Trần ngược lại là vô hình chung cho Bạch Vũ sáng tạo một cái trường trị hắn cơ hội. Cứ như vậy, hai cái từng người mang ý xấu riêng giá hỏa bắt đầu ở bàn rượu khoe khoang hải khản, mà Bạch Dũng cùng còn lại hai vị Bạch Tí huyết vệ tại uống rồi Lăng Phi Trần kính chén thứ nhất tiểu sau khi, liền cũng lại không uống qua một giọt rượu, cho dù là trên bàn sơn chân hải vị Bạch Dũng ba người đều chưa từng chạm qua một thoáng, bọn họ nhưng là rất rõ ràng chính mình mục đích, bảo hộ Bạch Vũ Chu Toàn mới là bọn họ to lớn nhất nhiệm vụ, còn Lăng Phi Trần, xin lỗi, Bạch Dũng nhưng cho. Tới bây giờ đều không coi hắn là thành cái gì thiện nam tín nữ. Tiểu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần nhưng là từng người uống tiếp cận 3 cân rượu đế, chỉ bất quá, lần thứ nhất thưởng thức đến Đại Lục Thần Châu tiểu dịch Bạch Vũ giống như cũng không có việc gì, mà Lăng Phi Trần thằng nhãi này thì có điểm uống cao ý tứ, bao quát hắn xem Bạch Vũ ánh mắt, quả thực chính là càng xem càng khiếp sợ. Ngược lại là có một loại xem quái vật cảm giác. Phải biết, Vũ ca đã từng tại trên địa cầu hôn thời điểm nhưng là mỗi ngày uống 6-70 độ rượu sai a, như Đại Lục Thần Châu địa phương này, cất rượu nghiệp căn bản là không phát đạt rượu nơi này, độ tinh khiết nhiều nhất vậy chính là 30 mấy độ mà thôi, điểm ấy số ghi, đối với Vũ ca mà nói còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng là, này có vẻ như không phải mấu chốt của vấn đề, nếu như đơn thuần chính là bởi vì Bạch Vũ tiểu lượng được, cái kia Lăng Phi Trần cũng sẽ không lộ ra cái loại này chấn động ánh mắt ta. Chẳng lẽ nói ngay Bạch Vũ bởi vì Lăng Phi Trần cái kia cực độ chấn động ánh mắt mà bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên não tế bào đồng thời chỉ nghe phù phù vài tiếng ngồi ở Bạch Vũ bên người Bạch Dũng ba người giống như ma như thế dồn dập bát ngã xuống trên bàn rượu cho đến lúc này hậu Vũ ca rốt cuộc hiểu rõ làm nửa ngày này Lăng Phi Trần vẫn đúng là ngay trong rượu hạ độc bằng không thì Bạch Dũng ba người bọn hắn chỉ uống qua một chén rượu ra hỏa làm sao sẽ té xỉu cũng đang bởi vì Bạch Dũng ba người bọn hắn chỉ uống một chén rượu cho nên dược tính mới có thể phát triển chậm như vậy cho nên Lăng Phi Trần thẳng nhãi này mới có thể dùng cái loại này ánh mắt đến xem Bạch Vũ. Phải biết, Vũ ca nhưng là dòng ra uống 3 cân bị hạ độc tiểu A, nhưng thằng nhãi này vẫn đều không có chuyện gì, vậy làm sao có thể không cho Lăng Phi Trần chấn động. Nghĩ rõ ràng tất cả sau khi Bạch Vũ, nhìn cái kia đột nhiên bắt ngã vào chát thai thượng Bạch Dũng ba người, con ngươi xoay tròn xoay một cái, trên khỏe môi ngậm lấy một vệ tâm hiểm cười, thuận thế cũng bày ra một bộ chúng chiêu dáng vẻ, khẽ xỉu ở trên bàn rượu. Phi, phế vật này vẫn thật sự có tài, uống nhiều như vậy mê, hài hòa, dược lại vẫn có thể đỉnh đến bây giờ. Lăng Phi Trần sắc mặt đỏ lên, bước chân có chút phù phiếm đối với cái kia vài tên thủ hạ hô. Đem bốn người bọn họ cho bổn thiếu gia trói lại. Nhấc đi. Lăng Phi Trần nói xong, cái kia vài tên lưng hùm vai gấu tráng hán liền dồn dập ra tay, không lâu lắm, liền dùng một chủng loại tựa như với gân bò đồ vật đem Bạch Dũng cùng Bạch Vũ bọn bốn người bảng thành bánh trưng hình, sau đó, phảng phất trước đó sớm có sắp xếp giống như vậy, cái kia vài tên tráng hán cũng không biết từ nơi nào làm ra mấy cái rộng lớn bao tải, sau đó liền đem đang đứng ở trạng thái hôn mê Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người phân biệt cất vào bao tải bên trong, làm xong hệ. Này liệt động tác sau khi, cái kia vài tên tráng hán liền nâng lên Bạch Vũ bọn bốn người. Vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhã, cùng Lăng Phi Trần một đạo, thông qua bí ẩn hậu môn, rời khỏi Túy Tiên lầu. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trong hồn phủ, người câm như trước quanh chân ngồi ở hồn phủ trong góc, không nhúc nhích, giống như nhập định bình thường, còn khối băng, thằng nhãi này vẫn là cái kia phó tử vẻ mặt. Tôn ở trên mặt đất Bạch Vũ lộ ra một mặt phi thường khó chịu vẻ mặt, tuy rằng hắn liệu đến Lăng Phi Trần sẽ mấy chuyện xấu, nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này dĩ nhiên thật sự dùng tại trong rượu kê đơn loại này không có kỹ thuật hàm lượng ám chiêu. Vũ ca ngược lại là có chút đánh giá cao Lăng Phi Trần, tương tự cũng bị cái kia Đế Đô Tam Kiệt đứng đầu Lăng Phi Vân cái kia vang dội tên tuổi cho làm ông. Bạch Vũ vẫn đều cho rằng Lăng Phi Trần lần này sẽ ngoạn chút yêu cầu cao độ ám chiêu. Kết quả quá đề cao kẻ địch cũng không phải là việc tốt, nhìn tới nhìn lui kẻ địch kỳ thực vẫn là một đống thị mà thôi. Tiêu lão ca, trong rượu kia hạ chính là cái gì dược? Bạch Dũng bọn họ sẽ có hay không có sự? Linh hồn trạng thái dưới Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về Tiêu Tuyệt. Không có chuyện gì, chỉ là một ít phổ thông mê, hài hòa, dược mà thôi, chỉ bất quá phân lượng hạ có chút trọng. Tiêu Tuyệt lạnh cái mặt nói rằng, phân lượng đại. Bạch Dũng thực lực kia đều một chén gục, lão tử uống gần như 3 cân, làm sao một điểm cảm giác đều không có. Đương nhiên, Bạch Vũ dường như hiểu ra ngoác to miệng, Tiêu lão ca, sẽ không phải là chiến hồn y lý độc vô song đệ nhất năng lực bách độc bất xâm chứ? Tiêu Tuyệt gật đầu, ngạo nghễ nói rằng, đây là tự nhiên, y lý độc vô song đệ nhất năng lực bách độc bất xâm có thể căn bản sẽ không đem cái kia chỉ là mê, hài hòa, dược để vào trong mắt, từ lúc cái kia bị hạ mê, hài hòa, dược tiểu bị ngươi uống đến trong bụng thời điểm, y lý độc vô song cũng đã bắt đầu tự động vận hành lên, đem độc tố trong cơ thể của ngươi thông qua mồ hôi, trong nháy mắt bài đến bên ngoài cơ thể, liền tính tiểu tử ngươi uống cái bách 80 cân hạt đỉnh hồng nọc độc, lão phu đều bảo vệ ngươi không có việc gì. Hung hổ. Này y lý độc vô song không hổ là phụ trợ tính chiến hồn bên trong kiệt chân. Quả nhiên là ngưu bài phi thường a, bất luận là bách độc bất xâm vẫn là tự mình khôi phục, đều có thể nói tuyệt đỉnh năng lực. Thì ra là như vậy. Bạch Vũ vuốt vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy lao tử trở về đến trong thân thể, nhìn Lăng Phi Trần đứa kia đến tột cùng đang làm hoa chiêu gì. Vừa dứt lời, Bạch Vũ linh hồn lóe lên, liền biến mất ở trong hồn phủ, đồng thời trở về đến hắn bản thể bên trong, mà lúc này, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người cũng bị Lăng Phi Trần cái kia mấy tên thủ hạ giang đến nào đó tỏa yên tĩnh trong sân nhỏ. Lặng lẽ đem con mắt mở ra một cái khe, Bạch Vũ bắt đầu đánh giá bốn phía cảnh tượng. Muốn nói tới Lăng Phi Trần cũng quá sẽ không tuyển địa phương, dĩ nhiên không đem Bạch Vũ đám người bảng đến vùng hoang dã, trái lại vẫn cư ở tại trong thành khu náo nhiệt bên trong, này ngược lại là để Bạch Vũ sinh ra một tia hiếu kỳ, Lăng Phi Trần thẳng ngãi này trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Bạch Vũ liền tiếp theo làm bộ nổi lên hôn mê. Nhìn Lăng Phi Trần thẳng ngãi này đến cùng muốn ngoạn trò gian gì. Chương 35 độc kế. Lăng Phi Trần chỉ huy thủ hạ cái kia vài tên tráng hán đem Bạch Vũ bọn bốn người nhấc vào tiểu viện sau khi liền khiến cho thủ hạ một khắc không ngừng mà lại đem Bạch Vũ bọn bốn người giang tiến vào một gian nhà kệ bên trong. Lúc này, Bạch Vũ lại một lần lặng lẽ mở mắt, bắt đầu đánh giá trước mắt xa lạ này gian phòng. Gian phòng vẫn tính rộng rãi, đại khái diện tích 20-30 mét vuông dáng vẻ, một cái bàn, mấy cái ghế, bốn phía trên vách tường vẫn mang theo mấy bức sơn thủy bản vẽ đẹp. Bình chai lọ bình cùng hoa hoa thảo thảo đem chỉnh kiện gian nhà tô điểm đơn giản mà không xa hoa, còn có cái kia tình cờ có thể nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót, này yên tĩnh nhưng cũng bất tử tịch hoàn cảnh ngược lại là đúng mức. Hơn nữa, căn phòng này bên trong vẫn tê gian đây một loại nhàn nhạt mùi thơm thấm lòng người phi, này mùi thơm đó là chỉnh trong gian phòng vẽ rồng điểm mắt một bút. Tại này phồn hoa đế đô trong thành như vậy một nơi cũng coi là trên là một chỗ tinh xảo biệt viện, đơn từ hai điểm này nhìn lên, tiểu viện này chủ nhân liền không phải dân chúng bình thường. Đương nhiên này đều không là trọng yếu nhất, hấp dẫn nhất Bạch Vũ lực chú ý đó là gian phòng trung tâm cái kia bị lều vải bao vây lại cực kỳ rộng lớn cự giường, riêng là này giường lớn liền hầu như chiếm cứ gian phòng kia tiếp cận một nửa không gian. Bước đầu phỏng chừng cái kia giường lớn liền tính đồng thời nằm trên 7-8 cái Bạch Dũng cái loại này vóc người tráng hán đều sẽ không hiểm chen chúc, hơn nữa giống như vẫn còn thừa không gian. Nhìn cảnh tượng trước mắt kết hợp với nổi lên Lăng Phi Trần một loạt cử động, Bạch Vũ rất là không rõ am sần nói Lăng Phi Trần đến cùng đem lão tử dẫn tới địa phương nào, còn có này giường thực sự là mãnh. Bất quá Lăng Phi Trần đem lão tử cùng Bạch Dũng bọn họ mê đảo sau khi không làm ra chút gì trả thù, trái lại bình tĩnh như vậy đem lão tử mang đến nơi đây, hắn đây là sướng cái nào ra vợ kịch lớn a. Chính đang Bạch Vũ không rõ Lăng Phi Trần vì sao phải đại phí hoàng hốt đem chính mình này cả đám từ Huyền Vũ phố lớn Túy Tiên lầu vận đến nơi này thời điểm, Lăng Phi Trần lại hạ một cái lệnh Bạch Vũ nghi hoặc mệnh lệnh, Lăng Phi Trần để hắn cái kia mấy cái lưng hùm vai gấu thủ hạ đem Bạch Vũ bọn bốn người tất cả đều mở ra buộc chặt tại thân thể trên gân bò, đồng thời ném tới trên giường. Người trên giường cái cỗ này nhàn nhạt mùi thơm khí, Bạch Vũ có chút mê say rồi. Đây tuyệt đối là trên người cô gái hương khí. Vũ ca nói như thế nào cũng là tại trên đường lăn lộn rất nhiều năm thâm niên lưu manh, trên người cô gái hương vị cùng cái khác loại hình hương khí hắn ngược lại là có thể phân ra, huống chi là gần như vậy khoảng cách, hơn nữa lại nghe thấy dài như thế thời gian sau khi đây. Quả nhiên, ngay Bạch Vũ đến xuất ra hắn tự hỏi sau khi đáp án đồng thời, căn phòng này khép hở cửa gỗ cũng bị nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ phát ra một cái không quá vang dội tiếng rên rỉ, sau đó, liền gặp một tên trên người mặc màu tím rộng rãi hoa phục tuổi thanh xuân thiếu nữ, bước bước liên tục, chân thành đi đến. Lúc này, Vũ ca không thể không đem tâm tư từ mùi bên trên chuyển rời đến cô gái này trên thân thể người, không thể không nói, vừa đi tới này tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng thật là đẹp đẽ. Tuy rằng nàng thân thể đều bị cái kia rộng rãi hoa phục bao vây lại, nhưng này rộng rãi hoa phục màu tím nhưng là không cách nào che giấu này tuổi thanh xuân thiếu nữ nóng nảy vóc người, quả nhiên là trước lồi sau kiểu, thân thể thức tha, còn có cái kia dường như thác nước mái tóc dài màu đen cũng tùy ý. Rối tung ở tại sau lưng, vài sợi thật dài lưu hải lười biếng nằm ngoài thiếu nữ chân bóng trắng nón mặt cửa trên, con mày liễu ra đời một đôi phảng phất có thể nói con mắt, trong con ngươi lại vẫn lộ ra một cỗ quyến rũ tâm ý, tuy rằng thiếu nữ này dung nhan không xưng được quốc sê thiên hương, nhưng từ trên người nàng tản mát ra cái cỗ này tử mê hoặc khí tức, nhưng là rất khó có nam nhân có thể chống cự. Thật không tệ. Bạch Vũ ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu, vì không bị Lăng Phi Trần cùng với bên cạnh hắn cái kia vài tên thị vệ phát hiện mình vẫn chưa hôn mê, Bạch Vũ lúc này mới cố nén nuốt nước miếng kích động. Ngay Bạch Vũ vì làm này tuổi thanh xuân thiếu nữ than thở đồng thời, Lăng Phi Trần cũng liền vội quát lui hắn thuộc hạ cái kia một bọn thị vệ, cũng phân phó hắn đám kia thủ hạ đến ngoài sân đi gác. Đợi đến bọn thị vệ tất cả đều rời khỏi gian phòng kia, thuận tiện đóng cửa lại sau khi, Lăng Phi Trần liền lập tức lộ ra một bộ hầu cấp nhan sắc, một cái đói bụng hổ nhào chó sói liền đem cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ gục ở tại bàn trên này, có vẻ như Lăng Phi Trần thằng nhãi này thật là có hoạt, bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn bọn thuộc hạ đến ngoài sân đi gác. Ân, nói tới đây liền không thể không đề cập một bí mật, Lăng Phi Trần thằng nhãi này tại sao muốn để hắn thuộc hạ đến ngoài sân gác, mà không phải bên ngoài phòng đây? Bởi vì Lăng Phi Trần vị này tiểu sắc quá độ đại thiếu gia, là 100% không hơn không kém nhanh xạ thủ. Hắn tổng thể sẽ không ngốc đến để thủ hạ của chính mình ở ngoài cửa gác, sau đó đem trong gian phòng tất xê. À, đều nghe một cái chứ. Nhưng mà, Lăng Phi Trần này nhanh xạ thủ cử động, ngược lại là cho Vũ Ca sáng tạo một cái cơ hội ngàn năm một thở. Được rồi, làm cho chúng ta đem màn ảnh cắt đến bọn thị vệ rời khỏi gian phòng sau khi cảnh tượng đi. Ta bà bối, thật là nhớ ta muốn chết. Rất hiển nhiên, có điểm uống cao sau khi Lăng Phi Trần càng vọng động hơn, căn bản là không cho cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ mở miệng cơ hội nói chuyện, hắn cả người cũng đã đem cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ đặt ở chát thai thượng, một đôi khô nóng bàn tay lớn cũng nhanh chóng tại thiếu nữ kia trên người đi khắp lên, nỗ lực tìm kiếm mở ra thiếu nữ hoa phục phương pháp tốt nhất. Lăng thiếu gia. Cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ ấm ở cản trở Lăng Phi Trần, Lăng thiếu gia lần này gọi ta tới, không phải nói có chuyện trọng yếu muốn ta làm sao? Vừa nhắc tới việc trọng yếu năm chữ, Lăng Phi Trần tiểu tính cũng tỉnh táo hơn nửa rồi. Bảo bối nhi, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Lăng Phi Trần vỗ trán một cái nói, bằng không liền sai lầm, bỏ lỡ đại sự rồi. Các loại, chờ giải quyết Bạch Vũ tiểu tử kia, chúng ta sẽ tiếp tục. Người nữ nhân này cũng thật là trời sinh hồ ly tinh, bổn thiếu gia cùng ngươi tại này khoái hoạt lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm phiền chán cảm đều không có, ngược lại, bổn thiếu gia hiện tại giống như không thể rời bỏ ngươi. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu viện này là Lăng Phi Trần tán gái chuyên dụng địa phương a, còn có cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, nguyên lai là Lăng Phi Trần nhân tình tử, này xem Bạch Vũ có thể rõ ràng không ít sự, chỉ bất quá Bạch Vũ duy nhất không rõ chính là, Lăng Phi Trần đem hắn nhân tình tử cũng gọi là tới làm gì. Bên này, Lăng Phi Trần nói xong liền thả ra cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, xoay người đi tới tấm kia cự giường trước đó, xốc lên lều vải sau khi, chỉ vào cự trên giường hôn mê bất tỉnh Bạch Vũ bốn người đối với cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ nói, có thể nhi, bổn thiếu gia lần này cần giao nhiệm vụ cho ngươi kỳ thực rất đơn giản, chính là làm một hồi bị này bốn cái gia hỏa đồng thời lăng, hài hòa, nhục vợ kịch lớn, sau đó bổn thiếu gia đi tìm cựu môn đề đốc, thông qua cựu môn đề đốc đến, đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, như vậy, là có thể trình diễn một hồi đủ để Bạch Vũ phế vật này, còn có Bạch gia thân bại danh liệt tiết mục. Mà này vài tên Bạch Chí huyết vệ nhưng là cái thu hoạch ngoài ý muốn, lần này, bổn thiếu gia ngược lại muốn xem bê. Bạch gia kết cuộc như thế nào? Hảo gia hỏa, Lăng Phi Trần thằng nhãi này thật đúng là có điểm đùa lớn rồi, dĩ nhiên nghĩ ra như thế một cái nham hiểm phương pháp đến sửa chữa Vũ Ca, đừng xem Bạch Vũ hiện tại triệt để lấy xuống phế vật danh hiệu, nhưng hắn đùa giỡn Bạch Thiến Nhi, cùng với trước đó từng làm những này hoang dâm không đạo việc nhưng vẫn cứ bảo lưu tại đế đô dân chúng trong lòng, tuy rằng lao bách tính môn sẽ không lại xưng hô Bạch Vũ vì làm phế vật, nhưng tay ăn chơi lạm tình hoang dâm vô độ các loại. Chờ một loạt từ ngữ vẫn là sẽ tình cờ đề cập, nếu như lần này tiết mục thật sự dựa theo Lăng Phi Trần cấu tứ diễn thử xuống, e sợ Bạch Vũ liền thật sự phải gặp đến ngàn vạn người dùng ngòi bút làm vũ khí rồi. Không có biện pháp, ai bảo Vũ Ca địa vị bây giờ khá là. Nhẹ cảm nhi, hắn trên danh nghĩa đã không phải là Bạch gia đại thiếu gia, hơn nữa thông qua chuyện này cũng rất dễ dàng làm cho Bạch Vũ tại dân gian vừa tạo dựng lên danh vọng xuống dốc không thanh, một lần nữa bị đánh về nguyên hình. Chỉ bất quá, tất cả tiền đề còn phải muốn xem cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ thân phận, nếu như nàng chỉ là một người bình thường nữ nhân vậy còn không dám, liền tính Bạch Vũ thật sự làm, cũng sẽ không tại đế đô trong thành khiến cho cái gì quá động tĩnh lớn, có thể then chốt ngay tại ở Lăng Phi Trần như vậy hao tổn tâm cơ bày ra ván cờ này, vậy hắn sẽ ở khâu mấu chốt nhất lơ là sơ suất sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vậy suy đoán, Bạch Vũ trước mắt này tuổi thanh xuân thiếu nữ tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí, nàng rất có thể là một cái nào đó quan lại gia đại tiểu thư. Lăng Phi Trần khâu này chụp một khâu âm hiểm độc kế tuy rằng không xưng được cái gì đại kế, nhưng là tại không lấy Bạch Vũ tính mạng điều kiện tiên quyết, có thể đối với Bạch Vũ tiến hành mức độ lớn nhất đả kích như kế rồi. Tên kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị Lăng Phi Trần gọi là có thể nhi nữ nhân được nghe Lăng Phi Trần lời ấy sau khi, liền làm nũng nói, Lăng thiếu gia, này có thể làm khó dễ có thể nhi, ngươi xem bọn hắn, đều đã hôn mê, ngươi yếu nhân ra tại sao cùng bọn họ đồng thời biểu diễn trận này vở kịch lớn a? Này có thể nhi nghe xong Lăng Phi Trần như kế sau khi, không những không từ chối, trái lại ngược lại là dễ dàng đáp ứng, xem ra nữ nhân này cũng là đủ lỗ mảng, quả nhiên xứng đáng nàng cái kia yêu mị khí chất. Khà khà. Lăng Phi Trần một bên dâm, hài hòa, cười, một bên nhẹ nhàng nâng lên có thể nhi cảm. Ám muội nói rằng, có thể nhi công phu bổn thiếu gia yên tâm, chỉ cần không phải người chết, có thể nhi đều sẽ có biện pháp để đổ vật kia lên, chỉ bất quá, có chút khó khăn ta tiểu bảo bối nhi rồi. Lăng Phi Trần lời này nói ngược lại là có chút thương hương tiếc ngọc, có thể Lăng Phi Trần đứa kia vẻ mặt, nhưng làm sao cũng nhìn không ra hắn cái nào thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn chính là một bộ không đáng kể dáng vẻ, quả nhiên là đế đô thành nổi danh công tử bột lãng tử. Được nghe Lăng Phi Trần này nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể Nhi lập tức nhoẻn miệng cười nói, Lăng thiếu gia yên tâm đi, tuy rằng chuyện này đối với có thể Nhi danh dự sẽ tạo thành một ít tổn hại, nhưng có thể Nhi cho rằng đáng giá, chỉ cần Lăng thiếu gia đừng quên ngươi lúc trước hứa hẹn là được rồi. Có thể Nhi cứ yên tâm đi, quan thời gian này bổn thiếu gia không phải vẫn đều tại thực hiện giữa chúng ta lời hứa sao? Nếu như chuyện này làm thành xong, bổn thiếu gia đối với ngươi lời hứa sẽ tăng nhanh bước chân đi thực hiện, như thế nào? Tất cả toàn bằng Lăng thiếu gia phân phó. Thì ra là như vậy, này xem Bạch Vũ đều rõ ràng rồi. Không ngờ rằng này có thể Nhi cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó còn có một loại nào đó hiệp định, mà này hiệp định đối với có thể Nhi mà nói tựa hồ vô cùng phi thường trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến có thể Nhi có thể vì cái này hiệp định bán đi nàng thân thể cùng linh hồn. Nhưng mà này cùng Vũ Ca không có quan hệ gì, dù cho có thể Nhi có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng nàng không nên đánh Vũ Ca chủ ý, để Vũ Ca thân bại danh liệt. Muốn đều là phạm sai lầm, nàng còn dám với Lăng Phi Trần thông đồng làm vậy. Rất tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Lăng Phi Trần xoay người đưa lưng về phía cự giường, hướng về có thể Nhi trước ngực này một đôi cái kia mãnh liệt sóng lớn mạnh mẽ bắt được một cái. Lập tức Lăng Phi Trần trên khóe môi liền dương lên một tia mỉm cười đắc ý, giống như hắn nhằm vào Bạch Vũ độc kế đã thành công giống như vậy, mà hắn cũng đang tại ở trước mặt mọi người trước mạnh mẽ nhục nhã Bạch Vũ. Giữa lúc Lăng Phi Trần xa vào đến chính hắn vì mình bệnh trong ngộng đẹp thời điểm, đứng ở trước người của hắn, đối mặt với cự giường có thể Nhi mặt cười trên bỗng nhiên tránh ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Lúc trước cái kia một bộ nhàn nhạt nụ cười đã sớm biến mất không còn tăm tích, bởi vì tại có thể Nhi một đôi trong mắt đẹp phản chiếu xuất ra một cái một mặt âm hiểm cười thân ảnh Bạch Vũ. Chương 36, Lý Mộng Giao nghi hoặc. Đánh tử vừa mới bắt đầu, có siêu cường thuộc tính phụ trợ loại chiến hồn y lý độc vô song Bạch Vũ cũng chưa có bị Lăng Phi Trần mê, hài hòa, dược mê đảo, tất cả đều là Bạch Vũ vì muốn làm rõ Lăng Phi Trần đến cùng đang đùa hoa chiêu gì mà cố ý ngụy trang, mà giờ khắc này, hết thảy đáp án đều mở ra, Bạch Vũ cũng không cần phải đang tiếp tục ngụy trang tiếp. Tháo xuống ngụy trang sau khi Bạch Vũ thật sự rất phẫn nộ, không ngờ rằng Lăng Phi Trần thằng nhãi này dĩ nhiên sẽ nghĩ ra một chiêu như thế thâm độc lưu kế, nếu quả thật bị Lăng Phi Trần cho thực hiện được, cái kia Vũ Ca một đời anh danh còn không sẽ phá hủy. Lúc trước tại Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết hợp như dưới, Vũ Ca danh vọng đã là rơi xuống điểm thấp nhất, coi như là bên đường cùng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn chuyện này, đều không thể đem đùa giỡn Bạch Thiến Nhi sự kiện triệt để san bằng, nếu như lúc này trở lại như thế vừa ra vợ kịch lớn, cái kia Vũ Ca thật là không dùng tại này đế đô thành lan lộn, tuy rằng Bạch Vũ hiện tại còn không biết vậy cũng Nhi đến cùng là thân phận gì, nhưng Vũ Ca là tuyệt đối sẽ đem Lăng Phi Trần như kế bóp cờ hở. Tê tử trong trứng nước. Trong gian phòng, Lăng Phi Trần có chút không rõ nhìn có thể Nhi cái kia sợ hãi hai mắt, thậm chí, Lăng Phi Trần thằng nhãi này căn bản cũng không có cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Có thể Nhi, ngươi đây là? Lăng Phi Trần có chút phản ứng trì độn giơ tay lên, tại có thể Nhi cái kia đã trở nên dại ra hai mắt trước đó quơ quơ, có thể Lăng Phi Trần tay vừa mới lung lay mấy lần, hắn sau gáy chỗ liền cảm thấy một trận gió lạnh đột nhiên kéo tới. Này Lăng Phi Trần dù sao cũng là người tu luyện, tuy rằng thực lực không tính quá mạnh mẽ, chỉ có xích cấp trung phẩm cảnh giới, nhưng phản ứng lực dù sao cũng là muốn cao hơn người thường. Giữa lúc Lăng Phi Trần sau gáy cảm giác được gió lạnh đột kích trong nháy mắt, là một tên tu luyện giả lẽ ra nên nắm giữ bản năng phản ứng cũng thuận theo xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Phi Trần theo bản năng nghiêng đầu, nỗ lực muốn tránh né cái kia trận gió lạnh kéo tới quy tích, nhưng Lăng Phi Trần thất vọng, ngay hắn nghiêng đầu trong nháy mắt, sau não nơi liền hứng chịu một cái đòn nghiêm trọng, như phảng phất là một thanh cứng rắn chùy sắt mạnh mẽ đánh vào hắn sau não trên như thế, một loại khó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn lập tức lan khắp Lăng Phi Trần toàn thân, có thể Lăng Phi Trần còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, một loại khó có thể hô hấp cảm giác liền ăn mòn tiến vào hắn trong não, giống như chung quanh hắn không khí đều tại trong nháy mắt bị lấy sạch như thế, lập tức Lăng Phi Trần vừa nhắm mắt lại liền ngất đi. Lăng Phi Trần thân thể mềm mại co quắp ngã trên mặt đất, lúc này Bạch Vũ thân ảnh cũng hoàn chỉnh đã xuất hiện ở có thể Nhi trước mắt rồi. Ngươi có thể Nhi trợn to hai mắt, một cái tay bưng kín nàng miệng nhỏ, một cái tay khác nhưng là run run rẩy rẩy chỉ vào Bạch Vũ, mặt cười nhất thời trắng bệnh, đồng thời còn lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, nhìn trước mắt tốt lắm như người không liên quan như thế Bạch Vũ, có thể Nhi trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất lớn tiếng kêu cứu, nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào, trước một khắc vẫn là một bộ ngất dáng vẻ, sau một khắc lại đột nhiên trở nên sinh long hỏa hổ, thậm chí một đòn liền đem Lăng Phi Trần đánh ngất rồi. Cô nàng, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên cùng Lăng Phi Trần hợp mưu đến âm lão tử. Bạch Vũ trên khóe môi hiện ra một tia âm lãnh nụ cười, còn có đôi tròng mắt kia, tựa như một con sói đói, phảng phất tản ra tham thẳm ánh sáng xanh lục như thế, làm người từ đáy lòng không khỏi thăng xuất ra một tia hàn ý. Căn bản không cho có thể Nhi bất kỳ cơ hội phản ứng, Bạch Vũ giở lại cho cũ, mạnh mẽ một cái con dao bổ về phía có thể Nhi cái kia trắng miệng sau gáy nơi, không cần phải suy nghĩ nhiều, có thể Nhi tại chỗ liền bị Bạch Vũ một chiêu này đánh bước Lăng Phi Trần đường lui, hôn mê đi. Quyết định Lăng Phi Trần cùng có thể Nhi này hai tên này sau khi, Bạch Vũ liền tồn ở trên mặt đất, bắt đầu tỉ mỉ lắng nghe gian phòng ở ngoài rung động. Hắn không xác định chính mình vừa cái kia liên tiếp động tác có không làm kinh động đến canh giữ ở thị vệ phía ngoài. Đại khái quá mấy phút dáng vẻ, Bạch Vũ xác định phòng ở ngoài không có một tia rung động truyền đến sau khi, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn răng rớp, Lăng Phi Trần bọn thị vệ còn không biết trong phòng chuyện gì xảy ra. Này Lăng Phi Trần cũng thật là mua dây buộc mình, vì không cho thủ hạ biết hắn là một nhanh xạ thủ bí mật, dĩ nhiên đem cái kia vài tên thị vệ đều rời đến trong viện trông coi, hơn nữa còn muốn làm phiền Lăng Phi Trần ngày hôm nay uống thật nhiều tiểu. Tại Côn Đâm chọc dưới, Lăng Phi Trần nhìn thấy có thể nhi đệ nhất ý nghĩ chính là đi tới một phen mây mưa, lúc này mới thúc đẩy Lăng Phi Trần rời thị vệ ý nghĩ này. Hết thể ngẫu nhiên tập hợp thành một cái tất nhiên, chính là cái này tất nhiên, làm cho Bạch Vũ đổi khách làm chủ, ung dung liền đem Lăng Phi Trần độc kế tan rã rồi. Nhìn tê liệt trên mặt đất Lăng Phi Trần cùng có thể nhi, Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Muốn âm Vũ ca. Vũ ca ngày hôm nay liền cẩn thận cùng các ngươi vui đùa một chút, nhìn đến cùng ai thân bại danh liệt. Nói, Bạch Vũ liền ở trong đầu hô hoán nổi lên Tiêu Tuyệt, bây giờ chuyện trọng yếu nhất không phải làm sao thu thập Lăng Phi Trần cùng có thể nhi, mà là trước tiên đem vẫn cư ở vào trạng thái hôn mê Bạch Dũng các loại, chờ mấy cái gia hỏa cứu tỉnh, mà Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không giải mê, hài hòa, dược, này phải xem khối băng Tiêu Tuyệt vị này sống sờ sờ y y độc lượng thê bách khoa toàn thư lợi hại. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi, ngay Bạch Vũ đổi khách làm chủ cùng một thời gian, tụ bảo nội đường cũng nên đón một vị có thể nói là trong ý liệu, cũng có thể nói là ngoài ý liệu khách nhân, đế quốc đại đường tiểu công chúa Lý Mộng Giao. Tụ bảo đường hậu điện. Lưu thủ tại đế đô thành tụ bảo đường đương gia nhân đường đồng dị thường long trọng đem vị này đế quốc đại đường tiểu công chúa mời đến tụ bảo đường bên trong sang trọng nhất phòng họp, tụ bảo đường hậu điện, không có biện pháp, tụ bảo đường là đế quốc đại đường hoàng thất thuộc hạ sản nghiệp, Lý Mộng Giao nhưng chỉ là tụ bảo đường thiếu ông chủ một trong, đường đồng còn dám thất lễ hay sao? Tự nhiên là lớn bao nhiêu khí lực liền khiến cho bao lớn khí lực rồi. Đợi đến Lý Mộng Giao ngồi vào chỗ của mình sau khi, ngồi ở chủ vị Lý Mộng Giao liền quát lui bên người tùy tùng, lập tức liền nhàn nhạt phủi đường đồng một chút. Hoặc thành nhân tinh đường đồng tự nhiên là rõ ràng Lý Mộng Giao ý tứ, lúc này liền cũng học Lý Mộng Giao dáng vẻ, đem khoảng trừng, trái phải toàn bộ khiển lùi, nạp đại hậu điện giờ khắc này liền chỉ còn lại đường đồng cùng Lý Mộng Giao hai người rồi. Công chúa điện hạ, không biết đại giá tụ bảo đường, có cái gì muốn phân phó thuộc hạ? Thuộc hạ có thể làm nhất định làm được. Đường đồng hai tay buông xuống hai chân ở ngoài sườn, cơ thể hơi cung, bày ra một bộ cực độ bộ dáng cung kính. Nhìn đường đồng dị thường kia chính thức lễ nghi, Lý Mộng Giao khẽ cười chỉ bên người không vị nói, tam trưởng quý ngồi đi, không cần như thế câu thúc. Đa tạ công chúa điện hạ cho ngồi. Đường đồng hơi hướng về Lý Mộng Giao không người, nói một tiếng cảm ơn sau khi liền không khách khí ngồi ở Lý Mộng Giao thuộc hạ chỗ ngồi, lặng lặng đang đợi Lý Mộng Giao câu nói tiếp theo. Tam trưởng quý đối với Bạch Vũ người này có bao nhiêu hiểu rõ? Lý Mộng Giao cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng lần này đến tụ bảo đường muốn mở ra nghi hoặc. Đường đồng vừa nghe Bạch Vũ cái tên này, đáy lòng lập tức liền có phổ, hóa ra vị này tiểu công chúa là với gần nhất danh tiếng chính kính Bạch gia đại thiếu gia sinh ra hiếu kỳ a. Điều này cũng chẳng trách, đừng nói ra đời chưa sâu. Trường cư thâm cung Lý Mộng Giao chính là đường đồng vị này một cái xương gần đất xa trời lao ra hỏa đều đối với Bạch Vũ này đột nhiên quật khởi cảm thấy vạn phần không rõ. Về công chúa điện hạ, đường đồng không chút biến sắc mị một thoáng con mắt, lập tức liền ngự khí bằng phẳng đối với Lý Mộng Giao nói rằng, thuộc hạ chỉ biết là cái kia Bạch Vũ đã từng là một cái trầm mê tự sắc, tu vi không tiến vào, nhắc như chuột phế vật, nhưng gần nhất nhưng lại không biết hắn trên người chuyện gì xảy ra, không chỉ thực lực tăng vọt, hơn nữa tính cách cũng là trở nên cường ngạnh lên, này không, trước đó vài ngày vẫn đem Lăng gia cùng Lưu gia hai vị đại thiếu gia bên đường sửa chữa dừng lại. Hiện tại vị này Bạch gia đại thiếu gia nhưng là đế đô trong thành nóng bỏng tay nhân vật nổi tiếng a. Nghe xong đường đồng này ba phải cái nào cũng được trả lời, Lý Mộng Giao không khỏi nhăn lại xinh đẹp tuyệt trần, tam trưởng quý, ngươi hẳn phải biết, bản công chúa lần này đến tụ bảo đường không phải muốn nghe ngươi nói những này. Hay là, ngươi nên vì làm Bạch Vũ trong tay cái khối này tụ bảo đường đặc biệt lệnh bài màu vàng nóng giải thích một chút. Vừa nhắc tới này lệnh bài màu vàng nóng, này xem đường đồng đã có thể không có biện pháp lảng tránh vấn đề, dù sao lệnh bài kia đại diện cho ngoại trừ hoàng thất ở ngoài khách nhân tôn quý nhất. Toàn bộ đế quốc đại đường chỉ có 4 người có tư cách đưa nó đưa ra, đó chính là Đường Gia Kim, Ngân, Đồng Ba huynh đệ, cùng với đế quốc đại đường hoàng đế, Lý Hạo Hãn. Cái khối này lệnh bài màu vàng nóng. Đường Đồng đống nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt không chấp một cái nhìn thẳng Lý Mộng Giao, vẻ mặt dị thường thành khẩn đối với Lý Mộng Giao giải thích, công chúa điện hạ, cái kia lệnh bài màu vàng nóng là đại ca Đường Kim tại đi Ngọc Môn quan trước đó biếu tặng cho Bạch gia đại thiếu gia, về phần tại sao, Đường Đồng cũng không biết, càng sẽ không đi hỏi đại ca tại sao, hy vọng công chúa điện hạ có thể tin tưởng thuộc hạ cái này trả lời. Lý Mộng Giao được nghe Đường Đồng cái này trả lời, cái kia một đôi nguyệt nha bản con mi chữ chặt hơn. Bất quá, từ Đường Đồng con mắt, vẻ mặt, ngựa khí cùng trả lời trên, Lý Mộng Giao thật sự là không nhìn ra cho dù là một tia cái hở, lẽ nào, Bạch Vũ cái khối này lệnh bài màu vàng nóng đúng là Đường Kim biếu tặng đi ra ngoài. Có thể Đường Kim tại sao muốn biếu tặng Bạch Vũ cái khối này lệnh bài màu vàng nóng? Nghi vấn càng ngày càng nhiều, trong lúc vô tình, Bạch Vũ cái bóng đã lặng lẽ ấn vào Lý Mộng Giao trong lòng, hiện tại Lý Mộng Giao chỉ cảm thấy, cái này đã từng phế vật Bạch Vũ nhưng là càng ngày càng thần bí. Thậm chí thần bí đến một cái lệnh Lý Mộng Giao đều muốn hao tổn tâm cơ đi tìm hiểu hắn trình độ rồi. Mà Lý Mộng Giao nghi vấn trong lòng, nhưng từ đầu đến cuối không có mở ra. Chẳng lẽ muốn đi Ngọc Môn Quan tìm Đường Kim để hỏi rõ ràng? Hiển nhiên, đây là không thể nào, như vậy, Lý Mộng Giao cũng đành phải thôi, các loại, chờ Đường Kim trở về Đế Đô Thành lại nói nữa. Đã như vậy, các loại, chờ đại trưởng quý trở lại Đế Đô Thành sau khi, ngươi nhất định phải tại trước tiên thông báo bản công chúa. Nói xong câu nói này, Lý Mộng Giao liền chậm rãi đứng lên, mang theo một tia thất vọng, đi ra khỏi tụ bảo đường hậu điện. Lý Mộng Giao sau khi rời đi, Đường Đồng trên mặt cũng lộ ra một tia như chút được gánh nặng vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, công chúa điện hạ, ngươi đừng trách thuộc hạ, đây cũng là bệ ra lệnh, đối với Bạch Vũ sự tình, bệ hạ nhưng là không cho phép ba huynh đệ chúng ta cùng bất luận người nào nhắc lên a. Chương 37, Dương gia hậu nhân. Kỳ thực, từ lúc Bạch Vũ tại tụ bảo nội đường lộ ra thân phận chân chính ban đêm hôm ấy, Đường gia mấy huynh đệ liền tự mình đi một chuyến hoàng cung, hướng về Lý Hạo Hãn hồi báo cho chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, dù sao tụ bảo đường là Lý Hạo Hãn trực hệ thuộc hạ, to lớn như vậy sự tình nếu như Đường gia ba huynh đệ dám không hướng về Lý Hạo Hãn hồi báo, vậy thì chỉ có thể nên tiếp chu cựu tộc trừng phạt, Đường gia ba huynh đệ không dám, cũng sợ sệt. Có thể cái kia Lý Hạo Hãn là người nào? Hắn nhưng là khôn khéo có thể tính toán toàn bộ đế quốc người. Tại Lý Hạo Hãn trong lòng, nếu Bạch Vũ không muốn danh chính ngôn thuận xuất hiện ở tụ bảo đường trên võ đài, sàn nhảy, cái kia Lý Hạo Hãn thẳng thắn làm cái thuận nước dong thuyền, giúp hắn Bạch Vũ ẩn giấu đến cùng được rồi, dù sao Bạch Vũ lấy ra vài loại linh dược có thể đều là hy thế linh đan, tuyệt đối sẽ vì làm Lý Hạo Hãn mang đến to lớn nhất lợi ích, đã như vậy, cái kia Lý Hạo Hãn lại có lý do gì không vừa lòng Bạch Vũ cái này che giấu thân phận nho nhỏ yêu cầu đây? Tất cả đều muốn hướng về lợi ích làm chuẩn a. Được rồi, tu bảo đường nhạc đệm có một kết thúc, hiện tại làm cho chúng ta đem tầm mắt một lần nữa tụ tập đến Vũ Ca sắp tập thành công vở kịch lớn trên đi. Lúc này, Vũ Ca chính đứng ở tấm kia rộng lớn cự trên giường, hướng về Tiêu Tuyệt thỉnh giáo làm sao mới có thể mở ra Bạch Dũng đám người bên trong mê, hài hòa, dược đây. Tiêu lão ca, này mê, hài hòa, dược làm như thế nào giải? Lão gia ngài hỗ trợ phối điểm giải dược đi ra. Bạch Vũ có chút nóng ruột dùng một loại linh hồn khác câu thông phương thức, truyền âm, vội vàng hướng về trong hồn phủ Tiêu Tuyệt hỏi hắn bây giờ muốn biết nhất đáp án, chỉ cần đem Bạch Dũng bọn họ cứu tỉnh, vậy cũng liền đến phiên Bạch Vũ thu thập Lăng Phi Trần. Đối với này Lăng Phi Trần, Vũ Ca nhưng là hận nghiến răng nghiến lợi a. Ngu xuẩn tiểu tử. Tiêu Tuyệt lập tức lạnh giọng hồi đáp, Bạch Dũng này mấy cái gia hỏa chỉ uống một chén độc hữu, hơn nữa bọn họ bản thân tu vi cũng không phải là quá yếu, vẫn cần thiết cái gì giải dược. Ngươi chiếu này mấy cái gia hỏa mặt mạnh mẽ phiến mấy cái bạt thai là được rồi. Phiến mấy cái bạt thai? Vẫn mạnh mẽ. Này là có thể giải mê, hài hòa, dược. Bạch Vũ nghi ngờ. Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc, Bạch Vũ đối với Tiêu Tuyệt vị này ngoạn độc lão tổ tông cấp bậc nhân vật nhưng là phi thường tin tưởng, lúc này Bạch Vũ không hề do dự liền làm nhiều việc cùng lúc, tại Bạch Dũng cùng cái khác hai vị Bạch Tí huyết vệ trên mặt đùng 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 chính là một trận như mưa giống như nhĩ lôi tử, phiến cái kia tàn nhẫn a, giống như thật liền đem Bạch Dũng bọn họ cho rằng là Lang Phi Trần giống nhau. Kỳ thực, Tiêu Tuyệt nói cũng không sai, Bạch Dũng thực lực của bọn hắn không kém, hơn nữa bên trong mê, hài hòa, dược cũng không sâu, cho nên căn bản là không cần thiết cái gì giải dược, chỉ cần một ít ngoại giới đâm chọc liền có thể thức tỉnh. Quả nhiên, tại Bạch Vũ một trận bạt thai công kích dưới, Bạch Dũng cùng còn lại hai vị Bạch Tí huyết vệ lập tức liền thâm thẳm tỉnh lại. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Bạch Dũng có chút mê man chậm rãi mở hai mắt ra, lau có chút nóng lên gò má, trần trờ vọng nổi lên bốn phía cảnh tượng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại nằm trên mặt đất Lăng Phi Trần cùng có thể nhi trên người, sau đó liền không rõ hướng về Bạch Vũ hỏi, đây là cái nào? Chúng ta không phải tại cùng Lăng Phi Trần gia hỏa này uống rượu không? Đột nhiên, Bạch Dũng giống như có tỉnh ngộ giống như vậy, lập tức tàn bạo chỉ vào trên đất hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Trần cả giận nói, gia hỏa này tại trong rượu hạ mê, hài hòa, dược. Hai gã khác vừa tỉnh lại Bạch Tí huyết vệ cũng dồn dập gật đầu tán thành. Này ba cái gia hỏa hiện tại nhưng là vô cùng tức giận, hơn nữa còn có chứa mấy phần xấu hổ, vốn là bọn họ vẫn dự định bảo hộ Bạch Vũ Nhi, nhưng sau đó nhưng là chúng rồi Lăng Phi Trần mê, hài hòa, dược, trái lại để Bạch Vũ đến bảo hộ bọn họ, điều này làm cho Bạch Dũng các loại, chờ ba vị Bạch Tí huyết vệ làm sao chịu nổi. Được rồi. Bạch Vũ cũng không đốc, tự nhiên là nhìn ra được Bạch Dũng ba người bọn họ trên mặt toát ra giận dữ và xấu hổ vẻ, lúc này liền ăn ủi, cái kia mang mê, hài hòa, dược tiểu là lão tử cho các ngươi uống, cùng các ngươi có quan hệ gì? Không thể xem như là các ngươi bảo hộ bất lực. Còn có một câu nói Bạch Vũ không có nói ra, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm lên, vừa nãy lao tử quạt các ngươi mấy chục cái bạc ai, vẫn là cho các ngươi điểm an ủi đi. Nhưng mà, chiếm được Bạch Vũ an ủi sau khi, Bạch Dũng đám người trong lòng cũng tốt hơn một chút, trải qua sự kiện lần này, Bạch Dũng ngược lại là ghi nhớ nổi lên một cái pháp tắc, sau đó bất luận xảy ra tình huống gì đều sẽ không theo liền ngồi trên bàn rượu, cho dù là Bạch Vũ mệnh lệnh Bạch Dũng cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng, bởi vì bảo hộ Bạch Vũ mới là chủ yếu nhất sự tình, Bạch Dũng cũng không muốn chuyện như vậy tình lại phát sinh một lần. Tâm trạng quyết định chủ ý sau khi, lại một cái nghi hoặc cũng nổi lên Bạch Dũng trong lòng, lấy Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực, đều không có chống lại cái tiêu mê, hài hòa, dược, Bạch Vũ này tranh cấp hạ phẩm thực lực, lại là làm sao chống lại. Hơn nữa Bạch Vũ vẫn uống rượu nhiều như vậy. Bất quá Bạch Dũng dù sao không phải ngu ngốc, hắn sẽ không ngốc đến đi vào căn vấn đề truy hỏi Bạch Vũ cái vấn đề này, dù sao Bạch Dũng trước mắt Bạch Vũ thật sự là quá thần bí, phản phất triệt triệt để thay đổi một người tựa như địa, bất quá đôi này, chuyện này đối với Bạch Dũng mà nói, nhưng là một chuyện tốt, bởi vì Bạch Vũ cực con độc nhất rốt cục không còn là đã từng tên phế vật kia rồi. Bạch Dũng suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ tự nhiên là không biết, chỉ là thấy Bạch Dũng tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm mặc bên trong không nói thêm nữa, liền, Bạch Vũ liền nhanh chóng đem sự tình bắt đầu mặt đầu đuôi nói cho Bạch Dũng đám người, sau khi nghe xong sau khi, Bạch Dũng ba người có thể nói là dị thường sự phẫn nộ a. Không ngờ rằng, Lăng Phi Trần thằng ngãi này vì đã kích Bạch Vũ, dĩ nhiên nghĩ ra như vậy độc ác như kế, lẽ nào thật sự đương Bạch gia không người? Tuyệt đối không nên hoài nghi Bạch Dũng đám người sự phẫn nộ, có thể nói như vậy, Bạch Dũng đám người chỉ chung với Bạch gia, chung với Bạch Vô Cực, hoặc là nói hiện tại cũng nhiều một cái cống hiến cho đối tượng, đó chính là Bạch Vũ, ngoại trừ Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ ở ngoài, coi như là Đế Quốc Đại Đường hoặc là Đế Quốc Đại Đường người thống trị Lý Hạo Hãn, cũng không chiếm được Bạch Tí Huyết Vệ chân chính cống hiến cho. Thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chỉ cần không đem này Lăng Phi Trần giết chết sẽ không vấn đề, nếu không, chỉ cần thiếu gia có thể hạ giận, đánh gãy hắn một chân cũng được, nếu như gia chủ hoặc là Lăng gia truy cứu hạ xuống, Bạch Dũng một người răng rồi. Bạch Dũng gần như là cắn răng, dùng một loại cực độ âm lành âm thanh quay về Bạch Vũ nói, chợt, Bạch Dũng cặp kia dường như độc xạ bình thường con mắt tản ra uy nghiêm đáng sợ hào quang, vừa lái bắt đầu tại Lăng Phi Trần trên người đi khắp lên, một bên khác nhưng là tâm trạng ám sấn nói, bắt nạt Bạch gia không người. Lăng Phi Trần vẫn đúng là cho là hắn có thể dựa vào Lăng gia cười ở Bạch gia trên đầu. Lần này dù như thế nào, cũng phải vì thiếu gia đòi cái công đạo. Trong lòng đã có định luận, Bạch Dũng mắt lạnh phủi co quắp ngã trên mặt đất Lăng Phi Trần một chút, đương nhiên, Bạch Dũng đem ánh mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần bên người. Khuôn mặt bị cái kia thật dài màu đen mái tóc che kín có thể nhi trên người, xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Dũng liền đưa tay ra, đem che chắn tại có thể nhi trên mặt mái tóc bắt mở, bởi vì Bạch Dũng cũng rất tò mò, cùng Lăng Phi Trần hợp mưu hãm hại Bạch Vũ nữ nhân đến cùng là ai. Dĩ nhiên là nàng. Bạch Dũng cái kia che kín lửa giận mặt đột nhiên bình tĩnh lại, ngược lại là có một loại báo táp đến trước cái kia một phần yên tĩnh cảm giác, liền gặp Bạch Dũng chỉ vào có thể nhi, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nhìn Bạch Dũng cái kia hơi khác thường bình tĩnh sắc mặt, Bạch Vũ cũng tuần Bạch Dũng ngón tay phương hướng, đem ánh mắt như ngừng lại có thể nhi trên người, đánh tử vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ đối với có thể nhi thân phận cũng rất tốt kỳ, mà bây giờ Bạch Dũng gặp lại được có thể nhi hình dáng sau khi dĩ nhiên lộ ra không tầm thường như vậy vẻ mặt, xem ra này có thể nhi thân phận vẫn đúng là liền trở nên thú vị lên. Bất quá, Bạch Vũ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, tại Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ, có vẻ như không có thế gian nào trong đại tộc có thể nhi như vậy một vị thiên kim đại tiểu thư a. Nhưng nếu như có thể nhi thân phận không phải thế gia đại tộc con cháu, cái kia Lăng Phi Trần thì lại làm sao lợi dụng có thể nhi thân phận đến đả kích Bạch Vũ danh vọng đây? Này cũng thật là lệnh Bạch Vũ khó hiểu một cái vấn đề. Được rồi, Bạch Dũng, đừng thừa nước đục thả câu, nữ nhân này đến cùng là ai? Bạch Vũ cực độ hiếu kỳ đem cái vấn đề này đổ cho Bạch Dũng, lão tử có thể không nhớ ra được đế đô trong thành thế gian nào trong đại tộc có nàng như thế một vị thiên kim đại tiểu thư. Bạch Dũng sâu sắc thổ thở ra một hơi, xả ra một cục tức, dị thường nghiêm nghị đối với Bạch Vũ nói, thiếu gia, ngươi có không biết, nữ nhân này gọi là Dương Khả Nhi, có thể gia tộc của nàng tại bây giờ Đế Quốc Đại Đường bên trong, không tính là thế gia đại tộc, thậm chí nói gia tộc của nàng tại toàn bộ đế đô thành đều là một cái không muốn bị người nhắc lên bí mật, hơn nữa lại rất ít có người biết gia tộc của nàng tồn tại, thuộc hạ cũng là tại một năm trước từ gia chủ trong miệng ngẫu nhiên biết được. Nhưng ngươi có thể ngàn vạn không thể nhỏ nhìn gia tộc của nàng, tại hơn 200 năm trước Dương gia, tuyệt đối là trung nguyên bên trên bá chủ. Nói tới đây, Bạch Dũng ngừng lại, tựa hồ đang thi giác Bạch Vũ giống như vậy, đang đợi Bạch Vũ làm ra cuối cùng tổng kết trả lời. Lại nhìn Bạch Vũ, nghe xong Bạch Dũng nói ra nhiều như vậy đưa ra sau khi, nếu như hắn vẫn không nghĩ ra được Dương Khả Nhi gia tộc, cái kia Bạch Vũ vẫn đúng là cũng không cần lan lộn. Đế Quốc Đại Đường bên trong một cái không muốn bị người đề cập bí mật, hơn 200 năm trước Trung Nguyên bá chủ, họ Dương. Này liên tiếp đầu mối, đều sẽ đầu mâu chỉ về một gia tộc. Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ gần như là cưỡng chế muốn kinh hô kích động, dùng một loại cực độ khiếp sợ khẩu khí gầm nhẹ xuất ra một câu nói, tiền triều đại tùy hoàng thất, Dương Kiên hậu nhân. Không sai. Bạch Dũng lạnh lùng gật đầu, Dương Khả Nhi chính là đại tùy vương triều hoàng thất, Dương gia hậu nhân. Lúc này đến phiên Bạch Vũ không rõ, làm sao đại đường tại tiêu diệt đại tùy sau khi không có đem Dương gia hậu nhân nổ tận gốc, còn có Lăng Phi Trần, gia hỏa này làm sao vẫn cùng Dương Khả Nhi dính líu quan hệ? Còn có cái này Dương Khả Nhi, thân là tiền triều hoàng thất, có thể giữ được tính mạng chính là vận hạnh, nàng làm sao vẫn thật giống như là muốn làm một cái đại sự gì dáng vẻ, vẫn cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó có một loại nào đó hiệp định, lẽ nào Dương Khả Nhi không biết các đời hoàng thất đều rất kiêng kỵ tiền triều hoàng thất sao? Lẽ nào nàng Dương Khả Nhi còn muốn tại này thịnh thế thái bình thời đại, nhấc lên sóng gió gì hay sao? Trong lúc vô tình, Bạch Vũ tựa hồ ý thức được vài điểm, điểm thứ nhất, Lăng Phi Trần bố trí ván cờ này có thể không đơn thuần là muốn Bạch Vũ thân bại danh liệt, bởi vì có Dương Khả Nhi tham gia, chỉnh chuyện cũng bị đẩy lên chính trị độ cao, thậm chí nói, một cái không cẩn thận, Bạch Vũ cùng Bạch gia liền rất có thể bị chụp lên đỉnh đầu cùng tiền triều hoàng thất cấu kết như phản tội danh, bực này tội danh, coi như là xét nhà diệt tộc cũng không quá đáng. Sau đó là điểm thứ hai, nay tiền triều hoàng thất Dương gia, tuyệt đối có một loại nào đó không thể cho ai biết dạ tâm, nếu không phải như vậy, Dương Khả Nhi sẽ không cam lòng đem chính mình thân thể đều hiến cho Lăng Phi Trần, hay hoặc là nói, chân chính cùng tiền triều hoàng thất có cấu kết chính là Lăng gia. Bạch Vũ mê man rồi. Chương 38 chí mạng lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, tại Bạch Dũng vạch Trần Dương Khả Nhi thân phận sau khi, toàn bộ gian phòng đều xa vào đến một loại nặng nề tĩnh mịch ở giữa, lưu lại chỉ có Bạch Vũ mấy người trầm trọng thở dốc tiếng. Bạch Vũ thấp giọng mắng một câu, lão tử giống như bị cuốn vào một cái to lớn âm mưu bên trong, Lăng gia, Dương gia, hai người này gia tộc lai lịch có thể đều không nhỏ a. Thiếu gia nói không sai, có thể thuộc hạ nhưng là muốn phá đầu cũng không nghĩ ra được Lăng gia cùng Dương gia làm sao sẽ liên lạc với đồng thời. Lăng gia đã là Đế Quốc Đại Đường trừ gia hoàng thất ở ngoài đệ nhất đại gia tộc, Lăng gia người có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng bọn hắn tại sao còn muốn liều lĩnh xúc phạm bệ hạ Long Uy nguy hiểm, cùng Dương gia thông đồng ở cùng nhau? Lẽ nào? Bạch Dũng ngừng lại, bởi vì hắn không dám đi xuống nói tiếp rồi. Bất quá, liền tính Bạch Dũng không nói, trong gian phòng mấy người cũng đều biết Bạch Dũng muốn nói là cái gì, ngoại trừ tạo phản, chỉ sợ sẽ không có từ thứ hai nữa rồi. Hốt, Bạch Vũ phát ra một cái cười khẽ tiếng, có chút tự rêu lắc lắc đầu, Bạch Dũng, ngươi không cảm thấy chúng ta nghĩ tới nhiều lắm sao? Thay cái góc độ ngẫm lại, lão tử không nhận ra này Dương Khả Nhi, càng không biết gia tộc của nàng, như vậy Lăng Phi Trần cái này cùng lão tử gần như công tử bột, hắn lại làm sao có khả năng biết Dương Khả Nhi chính là tiền triều hoàng thất. Bạch Vũ nói không có chút nào sai, nghe trộm Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi hết thể nói chuyện Bạch Vũ hầu như có thể xác định, Lăng Phi Trần cũng không biết Dương Khả Nhi thân phận chân chính, hai người bọn họ trong lúc đó nhiều nhất vậy chính là tồn tại một loại nào đó hiệp định, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, dù sao Dương gia tại đế quốc đại đường bên trong thuộc về một bí mật, tin tưởng Lăng Phi Trần này công tử bột cũng vô tâm tình đuổi theo tra những bí mật kia chứ. Hơn nữa, đối với chính trị một chữ cũng không biết Bạch Vũ tư duy cùng phán đoán, mới là tối trực quan, như Bạch Dũng, hắn đã bị chính trị hun đúc rất nhiều năm, rất nhiều sự tình có một cái mới đầu, hắn thì sẽ liên tưởng ra rất nhiều phần cuối, nhưng Bạch Vũ lại bất đồng, từ phương diện nào đó mà nói, hắn ý nghĩ cùng quyết định vẫn cứ có chứa một ít trực quan phán đoán, nhưng loại này trực quan phán đoán, nhưng là Bạch Dũng chưa từng nắm giữ, bất luận là chuyện gì, Bạch Vũ sẽ chỉ ở trước tiên nghĩ đến nó đơn giản nhất một mặt, mà này một mặt, nhưng vừa vặn là Bạch Dũng không cách nào nghĩ đến, cũng sẽ không đi thi lự địa phương. Có thể đúng là thuộc hạ quá lo lắng. Bạch Dũng khoan thai nở nụ cười một tiếng, lập tức liền hỏi hướng về Bạch Vũ nói, nhưng là thiếu gia, chúng ta bây giờ đã biết rồi Dương Khả Nhi thân phận, cái kia nên làm như thế nào? Biết rồi Dương Khả Nhi thân phận. Bạch Vũ đột nhiên khẽ nở nụ cười, lão tử chỉ là tên phế vật thiếu gia, công tử bột mà thôi, cái gì tiền triều hoàng thất? Lão tử cũng không biết. Bạch Vũ đột nhiên bốc lên một câu như vậy điên cuồng, ngược lại là thực tại đem Bạch Dũng cho nói mông rồi. Thiếu gia ý tứ là? Bạch Dũng có chút mê man, trước mắt vị thiếu gia này, quả nhiên là cho hắn một loại không nhìn thấu, đoán không ra cảm giác. Không cái gì, lấy cách của người, vẫn thi đối phương thân mà thôi, nếu Lăng Phi Trần nghĩ như vậy để lão tử tại Đế Đô thành trình diễn vừa ra 4 nam chiến một nữ vợ kịch lớn, vậy lão tử không thể làm gì khác hơn là trả lại hắn vừa ra 6 nam đấu một nữ tiết mục rồi. Bạch Vũ trên khóe môi ngậm lấy một vẻ tâm lãnh nụ cười, loại nét cười này xem ở Bạch Dũng trong mắt, nhưng là một loại làm người không rét mà run, phảng phất đến từ ác ma mỉm cười. Bạch Vũ làm như vậy duy nhất hậu quả chính là làm cho Lăng gia cùng Dương gia quan hệ nổi lên mặt nước, đã kích Lăng Phi Trần là tiểu, trêu chọc Lý Hạo Hàn đối với Lăng gia nghi kỵ mới là to lớn nhất thắng lợi. Đừng hiểu lầm, Bạch Vũ cũng không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là tìm hiểu nguồn gốc ý dạng họa hồ lô mà thôi, còn lần này sự kiện bạo phát sau khi, sẽ đối với Lăng gia tạo thành cái dạng gì tổn thất, vậy cũng liền mặc kệ Vũ ca chuyện. Còn có một cái vấn đề, đó chính là này Dương Khả Nhi danh dự. Vũ ca ngược lại là không cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại Vũ ca biết Dương Khả Nhi nhưng là dự định cùng Lăng Phi Trần hợp mưu đồng thời hãm hại Vũ ca đồng lõa một trong, đối với kẻ thù, Vũ ca từ trước đến giờ không nương tay, đối với kẻ thù, Vũ ca cũng từ trước đến giờ không có nam nhân và nữ nhân phân chia, đừng trách Vũ ca lòng dạ ác độc. Mặc kệ ở cái thế giới này, vẫn là cái thế giới kia, nếu như đối với kẻ thù sản sinh lòng thương hại, cái kia Vũ ca tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, bất quá. Vũ ca hiện tại vẫn chưa thể trực tiếp liền đem này hai tên này giết chết, bởi vì hậu quả không phải là hiện tại Vũ ca có khả năng chịu đựng, đế quốc đại đường nhân tài đông đúc, Lăng gia lại một tay che trời một phương thế gia, nếu quả thật đem Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi giết chết, Bạch Vũ không dám bảo đảm Lăng gia sẽ không tra được hắn trên đầu. Thế nhưng, cũng hầu như nên muốn cho bọn họ trả giá một chút chứ. Bất quá còn có một chút trước sau lệnh Vũ ca lưu ý. Đó chính là Lăng Phi Trần nếu như không biết Dương Khả Nhi thân thế, vậy hắn làm sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn Dương Khả Nhi đến làm chúng ném cái này mặt đây? Lẽ nào chỉ là bởi vì Dương Khả Nhi cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó cái kia ám muội quan hệ? Có vẻ như có chút nói không thông, hoặc là nói. Trình chuyện, bất kể là Lăng Phi Trần vẫn là Dương Khả Nhi, cũng chỉ là ở trong tay người khác quân cờ, còn chân chính hậu trường độc thủ cũng không hề chân chính xuất hiện. Ngược lại dựa vào Lăng Phi Trần thông minh là tuyệt đối không nghĩ ra được bực này một khâu trụ một khâu liên hoàn kế, điểm này, Bạch Vũ có thể hoàn toàn khẳng định. Thử hỏi một cái cả ngày ăn chơi chè chén, vô học công tử bột khả năng. Dê nghĩ ra bực này mưu kế sao? Nếu như kế này đúng là công tử bột lớn nhỏ Lăng Phi Trần suy nghĩ, cái kia Lăng Phi Trần cũng quá là đáng sợ, hắn lòng dạ cùng tầm kế quả thực đạt đến một cái làm người giận sôi mức độ, bất quá đáng tiếc chính là, Lăng Phi Trần gia hỏa này vừa nhìn chính là cái ngu ngốc công tử bột ra phế vật, hắn căn bản là không cái này trí tuệ. Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ không khỏi bội phục nổi lên vị kia hậu trường điều khiển tất cả người, quả nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng mà, có thể chỉ huy Lăng Phi Trần làm quân cờ người e sợ toàn bộ đế đô thành đều sẽ không có quá nhiều cái người như vậy, mà ở những này nhân bên trong, tôi có hiểm nghi, chỉ có thể là Triệu Đông Hải trong miệng ra hoặc kia, Lăng Phi Vân. Chỉ tiếc, cái kia người giật dây vẫn cứ toán lọ hai điểm, đó chính là Lăng Phi Trần cái này công tử bột phế vật chấp hành năng lực, cùng với Bạch Vũ nắm giữ chiến hồn y y độc vô song biến thái năng lực. Chúng ta đi nhìn đi. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không biết hắn là tại đối với người nào nói câu nói này, lập tức, Bạch Vũ liền phân phó Bạch Dũng ba người nói, mấy người các ngươi đem Lăng Phi Trần gia hỏa này quần áo lột sạch ném đến trên giường. Vũ ca bày ra đặc sắc vở kịch lớn sẽ diễn ra. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Bạch Dũng ba người vẫn là phục tùng Bạch Vũ mệnh lệnh, bắt đầu lột nổi lên Lăng Phi Trần quần áo. Dĩ nhiên, người đàn ông lột y phục của nam nhân, ai sẽ nguyện ý? Không muốn quy không muốn, Bạch Dũng ba người vẫn là nhanh chóng đem Lăng Phi Trần trên người y phục giày bỏ sạch sẽ, sau đó liền tàn bạo đem Lăng Phi Trần thân thể ném đến tấm kia cự giường bên trên. Cười lạnh nhìn hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Trần, Bạch Vũ đông nhiên chỉ tay một cái ngoài cửa nói, quyết định. Đi thôi, Lăng Phi Trần cái kia mấy cái thị vệ vẫn tại ngoài sân diện bảo vệ nghi, các ngươi đi đem bọn hắn đánh ngất, không thành vấn đề chứ? Tự nhiên không thành vấn đề. Lăng gia tại đế đô trong thành nhưng là nổi danh cường đại, cho nên bọn hắn cũng xưa nay sẽ không tại Lăng Phi Trần cái này công tử bột trên người sắp xếp cường đại thị vệ, bởi vì toàn bộ đế đô thành ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, không người nào dám động Lăng gia người, đặc biệt là này kiêu ngạo quen rồi Lăng Phi Trần, nếu như không phải thiếu gia mấy ngày hôm trước làm ra như vậy một hồi vũ đấu, dọa đến Lăng Phi Trần, thằng ngãi này e sợ căn bản là sẽ không mang thị vệ đi ra. Bạch Dũng cười lạnh nói, tuy rằng cái kia mấy cái thị vệ bên trong có một tên lục cấp hạ phẩm, còn lại tất cả đều là hoàng cấp trung phẩm, nhưng ta Bạch Dũng vẫn không để vào mắt. Một cái lục cấp hạ phẩm, bốn cái hoàng cấp trung phẩm, loại thị vệ này đội hình kỳ thực thật sự không tính yếu đi, nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp được lục cấp thượng phẩm Bạch Dũng cùng thân kinh bách chiến bạch tí huyết vệ, hơn nữa còn là lấy hữu tâm toán vô tâm đánh lén. Đi thôi đi thôi, đừng làm ra quá to lớn động tĩnh, nhiễu loạn Vũ Ca sắp xếp vợ kịch lớn, Vũ Ca có thể muốn các ngươi đẹp đẽ. Bạch Vũ đầu cũng sẽ không hướng về Bạch Dũng bọn họ phất phất tay, chiếm được Bạch Vũ mệnh lệnh sau khi Bạch Dũng đám người nhưng là như bay rời khỏi phòng, xem ra nín một bụng tà hỏa Bạch Dũng đám người đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm Lăng Phi Trần bọn thị vệ phiền toái. Bất quá Vũ Ca cũng mặc kệ những này, để Bạch Dũng bọn họ đi bắt chuyện Lăng Phi Trần các thủ hạ đi. Lúc này, Bạch Vũ nhưng là hết sức chăm chú bắt đầu bắt chuyện nổi lên cái kia toàn thân đều lộ ra một cỗ tử yêu mị khí tức Dương Khả Nhi. Lưu manh xuất thân Bạch Vũ đối với lột nữ nhân quần áo chuyện này tuy rằng không thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng là tuyệt đối là xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ thấy Bạch Vũ một đôi bàn tay lớn không ngừng tại Dương Khả Nhi thân thể mềm mại thượng du đi tới, không lâu lắm, Dương Khả Nhi áo khoác, cái yếm, thậm chí là nội khố đều bị Vũ Ca thông thạo từng cái công phá. Lúc này, Vũ Ca trước mắt thình lình xuất hiện một bộ rất có sức mê hoặc nổi bật thân thể. Béo mập da thịt còn thắng tuyết trắng, trắng non trên thân thể không có một tia tì vết, còn có trước ngực cái kia hai đám có thể nói hung khí cấp bậc sóng lớn, hai cái thon dài mà tinh tế giữa bắp đùi, cái kia từng tia màu đen rừng rậm cũng như ẩn như hiện, xem Vũ Ca là một trận huyết mạch tăng phương a. Ngồi chốn hổm trên mặt đất, Bạch Vũ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nơi bụng một trận khô nóng, không có biện pháp, từ khi không hiểu ra sao bị Lao Hòa Thượng kia đưa đến Đại Lục Thần Châu sau khi, Vũ Ca còn một người phụ nữ đều không chẳng qua, mà trước mắt. Tình cảnh này, quả thực chính là chuyên môn vì làm Vũ Ca sáng tạo, hoặc là nói, giờ khắc này Dương Khả Nhi trên người phảng phất liền dán một trương tờ giấy, trên đó viết hoan nên tới chơi bốn chữ lớn. Nếu cô nàng này là vì Lao Tử chuẩn bị, vậy Lao Tử liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bạch Vũ một bên âm hiểm cười đem một bàn tay lớn gắt gao đặt tại Dương Khả Nhi cái kia cao vóc hai vú bên trên, một cái tay khác thì thôi kinh bắt đầu chuẩn bị thoát quần. Không có biện pháp, Vũ Ca cũng là cái nam nhân bình thường. Nhưng vào lúc này, Bạch Vũ trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái dường như sấm sét giống như giống giật tiếng, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đang làm gì? Mau nhanh dừng lại ngươi vô tri cử động. Đây là khối băng tiêu tuyệt đến từ linh hồn nơi sâu xa truyền âm. Tiêu tuyệt này một cổ họng cũng thật là hùng hổ, trực tiếp chấn động Bạch Vũ đầu óc say xe, trong một thời khắc mấu chốt, Vũ Ca nhà hứng đều bị tiêu tuyệt tiếng giống giận dữ cho gọi không còn. Được. Bạch Vũ lúc này đó là một mặt phẫn nộ sử dụng linh hồn xuất khiếu năng lực, trốn vào đến hắn trong hồn phủ, chuyện tốt bị người đánh gãy, đổi thành bất luận người nào đều sẽ không sảng khoái, không cần phải suy nghĩ nhiều, mới vừa tiến vào hồn phủ sau khi, Vũ Ca liền tức giận rồi. Tiêu lão bản, Tiêu lão đại, Tiêu lão ca, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ một mặt vẻ giận dữ đứng ở hồn phủ trung tâm, hướng về Tiêu Tuyệt trợn mắt nhìn. Ngu xuẩn. Tiêu Tuyệt đối với Bạch Vũ ánh mắt cùng vẻ mặt cơ bản miễn dịch, nhưng vẫn là bình tĩnh một tấm nét mặt già nua nói, lão phu biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng lão phu có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu như ngươi kế tục làm ngươi vừa chuyện muốn làm, vậy ngươi mưu kế sẽ triệt để bị chính ngươi phá hỏng, ngươi cách làm đều sẽ dẫn ra một cái chí mạng lỗ thủng. Chương 39, trò hay trình diễn. A. Bạch Vũ có chút giật mình, tựa hồ hồn nhiên quên mất hắn vừa sự phẫn nộ giống như vậy, chỉ là không nghe theo không buông tha hướng về Tiêu Tuyệt hỏi tới, ta mưu kế sẽ bị chính ta phá hỏng. Như lời ngươi nói chí mạng lỗ thủng, đến cùng là cái gì? Bạch Vũ cũng không muốn chính mình kế hoạch không may xuất hiện, kết quả là, Bạch Vũ liền theo Tiêu Tuyệt đi xuống suy tư. Ngược lại Lăng Phi Trần lại không nhìn thấy là bị ai đánh vượng, liền tính Dương Khả Nhi nhìn thấy Bạch Vũ độc thủ, nhưng ai sẽ tin tưởng Dương Khả Nhi? Huống chi, Dương Khả Nhi có chứng cứ sao? Lăng Phi Trần lại chứng cứ sao? Bọn hắn đều không chứng cứ, nếu không chứng cứ, ai dám tùy tiện liền đem Bạch gia đại thiếu gia như thế nào? Đừng xem Bạch gia chỉ là cái nhị lưu gia tộc, nhưng Bạch Vô Cực bây giờ đang ở Ngọc Môn Quan liều mạng, sợ rằng cũng không muốn để tiền tuyến đại tướng trong nhà nội bộ mâu thuẫn chứ. Huống chi, Vũ Ca còn có tụ bảo đường cái này chữ vàng đùa hộ mệnh đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Vũ hay tìm không tới bất kỳ cái hở, cuối cùng chỉ có thể dứt bỏ vừa tức giận, hướng về Tiêu Tuyệt đưa đi tới cầu cứu ánh mắt. Một tên thực lực cùng trình độ vẫn còn có thể nhà bảo chế thuốc, có thể tại trong vòng một ngày, thông qua trên người cô gái lưu lại một ít chất lỏng hoặc là khí tức, phán đoán ra nữ nhân này tại này trong một ngày cùng mấy nam nhân cấu kết, thậm chí nói, cương đại nhà bảo chế thuốc có thể trực tiếp suy đoán ra nam nhân kia là ai, tỉ như lão phu khi còn sống là có thể ung dung làm được. Tiêu Tuyệt lạnh giọng nói. Hỏi nghe Tiêu Tuyệt lời nói, Bạch Vũ nhất thời là mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như vừa không phải Tiêu Tuyệt ngăn cản, Bạch Vũ e sợ thật sự liền bắt đầu cùng Dương Khả Nhi cái kia cái gì, đến thời điểm sự việc đã bại lộ sau khi, liền tính đại gia không có chứng cứ chứng minh Bạch Vũ trong bóng tối điều khiển tất cả, nhưng Lăng gia là tuyệt đối sẽ không cam tâm trên lưng cái này đeo danh, tìm nhà bào chế thuốc đến giám định, này có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó, e sợ Vũ ca thật là liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thực sự là nguy hiểm thật. Bạch Vũ hư trà sát một thoáng mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ rằng trên đại lục Thần Châu nhà bào chế thuốc vẫn còn có loại năng lực này. Dựa vào, quả thực chính là người đàn ông phòng ngừa bị kẻ bị cắm sừng ở nhà chuẩn bị kỹ thuật a. Cũng may mà Bạch Vũ nắm giữ được xưng trên đại lục Thần Châu mạnh mẽ nhất mấy vị nhà bào chế thuốc một trong Tiêu Tuyệt, bằng không thì Vũ ca lần này thật là liền muốn cống ngầm lật thuyền rồi. Tiểu tử, ngươi làm việc quá nợ suy tính, chỉ là đế quốc đại đường đều ngoạn không chuyện, ngươi làm sao trợ giúp lão phu đối phó Phiêu Miểu Phong? Tiêu Tuyệt lại một lần rất không khách khí đả kích nổi lên Bạch Vũ, chỉ bằng ngươi bây giờ, bất luận là trí tuệ vẫn là lực lượng, 100 cái cũng không đủ nhân ra Phiêu Miểu Phong một vòng xung phong. Tuy rằng Tiêu Tuyệt là tại đả kích Bạch Vũ, nhưng từ Tiêu Tuyệt trong giọng nói, Bạch Vũ nhưng là cũng không hề cảm giác được bất kỳ khinh bỉ mùi vị. Ngược lại là Tiêu Tuyệt, ngược lại là lộ ra một tia lo lắng khẩu khí. Có vẻ như Vũ ca thực lực bây giờ cùng trí tuệ thật sự rất yếu. Hơn nữa Phiêu Miểu Phong lại sát thực rất mạnh, thậm chí cường đại đến mức liền Trung Nguyên Bá chủ đế quốc đại đường đều có không sánh được nó địa phương. Yên tâm đi Tiêu lão bản, cũng không nên quá khinh thường Vũ ca. Ngươi cũng nói, hiện tại Vũ ca sát thực không phải Phiêu Miểu Phong đối thủ, nhưng sau đó đây, Vũ ca tu luyện Đại Nguyện Tâm Kinh, uy lực làm sao lão gia ngài cũng đã được kiến thức, không phải sao? Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Tên côn đồ các kẻ đặc biệt cái kia phân đem sinh tử không đếm xỉa đến quyết đoán không phải là giả, bởi vậy Bạch Vũ tựa hồ cũng không hề bị Phiêu Miểu Phong cường đại làm kinh sợ, ngược lại, càng là đối thủ cường đại lại càng có thể kích phát Bạch Vũ ẩn giấu ở trong nội tâm cái kia phân lòng hào thắng, tất cả đều bởi vì có Đại Nguyện Tâm Kinh tồn tại, đối với tương lai, Bạch Vũ nhưng là tràn đầy vô tận tự tin. Trung hợp, Bạch Vũ loại cuồng vọng này nhưng không mù quáng, tự tin nhưng không tự đại tính cách, cũng chính là Tiêu Tuyệt thưởng thức hắn địa phương, có thể, đây chính là Bạch Vũ nhân cách mị lực vị trí đi. Rời khỏi hồn phủ sau khi Bạch Vũ quả nhiên không có ở đối với Dương Khả Nhi sản sinh cái gì vài suy nghĩ, chỉ là ôm lấy Dương Khả Nhi cái kia trần như nhộng thân thể, đem Dương Khả Nhi ném tới trên giường, sau đó càng làm lâm vào trạng thái hôn mê. Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi hai người bày ra một loại cực độ ám muội tư thế, làm xong hệ này liệt động tác sau khi, Vũ ca mới thỏa mãn vỗ vỗ tay, xoay người liền hướng về phòng ở ngoài đi đi. Bạch Vũ vừa mở cửa phòng, liền gặp Bạch Dũng ba người như kéo lợn chết bình thường kéo Lăng Phi Trần thủ hạ cái kia vô danh thị vệ, mang theo người thắng tư thái chính hướng về Bạch Vũ phương hướng đi tới đây. Nhìn đắc thắng mà về Bạch Dũng ba người, Bạch Vũ mang theo một tia kinh ngạc thấp giọng hô, nhanh như vậy liền quyết định. Đó là đương nhiên. Bạch Dũng đắc ý hất cằm, thật giống như là vì tại Bạch Vũ trước mặt tiểu xính một thoáng uy phong bình thường nói rằng, lục cấp thượng phẩm cùng lục cấp hạ phẩm tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hai người này đẳng cấp trong lúc đó thực lực chênh lệch không phải là từ mặt chữ trên liền có thể phản ánh đi ra. Được rồi được rồi. Bạch Vũ hưng phấn xoa xoa tay, thiếu kiên nhẫn cắt đứt Bạch Dũng tự biên tự diễn, gấp giọng đối với Bạch Dũng ba người nói, vội vàng đem bọn họ nằm cái ném đến tấm kia trên giường lớn. Vũ ca một tay bày ra đặc sắc vở kịch lớn sẽ diễn ra. Tại Bạch Vũ hưng phấn dưới sự chỉ huy, Bạch Dũng ba người dựa theo Bạch Vũ ý tứ, đem Lăng Phi Trần cùng với hắn cái kia năm cái thị vệ cùng Dương Khả Nhi bảy người này dường như chồng người bình thường điệp ở cùng nhau, hơn nữa tạo hình cực độ ám muội, trên căn bản chính là Dương Khả Nhi ở chính giữa, thân thể nàng mỗi cái phương hướng đều sẽ có một nam nhân tồn tại, nói tóm lại, bảy người này tạo hình nhưng là tương đương kinh thế hai tụ. Được rồi. Vũ ca không hổ là cẩn thận nghiên cứu quá nào đó đảo quốc đặc sản phim nhựa bổn sĩ cấp nhân vật, quả nhiên là chủ đạo. Quyết định hết thể sau khi, Bạch Vũ một khắc cũng không ngừng lại, lưu lại một tên bạch y huyết vệ trong bóng tối canh chừng tiểu viện này sau khi, Bạch Vũ liền dựa theo Lăng Phi Trần trước đó sắp xếp tốt tiết mục, mang theo Bạch Dũng cùng một người khác bạch y huyết vệ chạy vội xuất ra tòa này tiểu viện, trên đường phố tìm kiếm cái kia cái gọi là cựu môn đề đốc đi tới, còn tiểu viện này cảnh tượng, Bạch Vũ nhưng là một chút hứng thú đều không có, giờ này khắc này, trọng yếu nhất chính là cướp thời gian, đấu tốc độ, dù sao Lăng gia tại đế đô thành thế lực quá mức khổng lồ, nếu như bị Lăng gia cơ sở ngầm phát hiện nơi này manh mối, cái kia Bạch Vũ tỉ mỉ bày ra vợ kịch lớn sẽ phải chết từ trong trứng nước rồi. Bạch Vũ cùng Bạch Dũng ba người chạy đi tiểu viện sau khi, tại Bạch Dũng vị này đế đô thành địa đầu xa hướng đạo dẫn dắt đi, rất nhanh liền tìm được Cửu Môn Đề Đốc làm công vị trí, muốn nói tới Cửu Môn Đề Đốc làm công địa điểm đi, vẫn liền khoảng cách Lăng Phi Trần tòa kia tiểu viện không xa, cũng là mấy phút tức trình, cho đến bây giờ, Bạch Vũ mới hiểu được tại sao Lăng Phi Trần muốn đi tìm cái kia Cửu Môn Đề Đốc, bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, nếu không phải như vậy, một cái trưởng quản đế đô thành cửa thành quan viên cùng khi dễ thiếu nữ vụ án cũng căn bản là treo không mắc câu a. Đương Bạch Vũ ba người đi tới khoảng cách Cửu Môn Đề Đốc làm công địa điểm cách xa nhau một con đường đầu ngõ nơi thời điểm, vừa vặn, này Cửu Môn Đề Đốc chính dẫn một đội nhân mã từ một cái tương tự với nha môn địa phương đi ra, tựa hồ chuẩn bị đi tuần tra đế đô thành mỗi cái cửa thành đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ đột nhiên lòng sinh một kế, liền thấy hắn quay về theo hắn cùng Bạch Dũng một đạo đến đây một gã khác tuổi xem ra chỉ so với Bạch Vũ lớn hơn như vậy một điểm nhỏ Bạch Tí huyết vệ nhẹ giọng rỉ thai vài câu sau khi, liền gặp cái kia Bạch Tí huyết vệ lập tức cởi bỏ chính mình mặc ở thân thể ở ngoài nhẫn giáp, sau đó lại đang Bạch Dũng trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ dưới, mạnh mẽ hướng về chính mình mặt đánh mấy quyền, này mấy quyền mà khi thực sự là từng quyền đến. Thì ta, chốc lát công phu, cái kia Bạch Tí huyết vệ vốn là vẫn tính thanh tú khuôn mặt cũng đã là bị chính hắn đánh xương mặt xương mũi, hơn nữa còn cố ý làm thành một bộ quần áo xốc xếch dáng vẻ. Bạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia Bạch Y Huyết Vệ bả vai nói, người anh em, làm khó ngươi rồi. Ngươi tên là gì? Thiếu gia nói gì vậy? Đây đều là thuộc hạ phải làm. Cái kia Bạch Y Huyết Vệ ngượng ngùng cười cười, thuộc hạ gọi Uổng Phí. Uổng Phí? Bạch Vũ mông quyển, làm sao còn có gọi danh tự này? Này Bạch gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Cuồng hãn. Tiểu nhân chính là gia tộc họ Bạch tộc nhân, chỉ vì mẹ họ Phí, mà phụ thân lại không cái gì tài hoa, liền chỉ có thể nổi lên như thế một cái tên, thiếu gia chê cười. Uổng Phí có chút thẹn thùng giải thích lên, hắn tên là hắn đời này vĩnh viễn đau a. Kế tục hắn một cái. Nếu như không phải Bạch Vũ hỏi, Uổng Phí vẫn đúng là không muốn nói. Phí lời không có, Uổng Phí hướng về Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hơi không người sau khi, liền vô cùng lo lắng nhiều xuất ra ngõ nhỏ, thẳng đến cái kia cựu môn đề đốc chạy như điên, chỉ thấy tên kia gọi là Uổng Phí Bạch Tí Huyết Vệ một bên điên cuồng hướng về cựu môn đề đốc chạy trốn, một bên trong miệng hô lớn, đại nhân a, ngươi có thể nên vì tiểu nhân làm chủ a. Có cái thiếu gia nhà giàu ban ngày ban mặt dưới trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hơn nữa còn đánh người. Lẽ nào thiên hạ không có vương pháp sao? Uổng Phí này một cổ họng quả nhiên là than thở khóc lóc a, hầu như đem toàn bộ trên đường cái bách tính môn ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, chớ đừng nói chi là cái kia cựu môn đề đốc cùng hắn một chúng dưới tay. Mấy hơi thở trong lúc đó, Uổng Phí cũng đã chạy vội tới cựu môn đề đốc trước người, phù phù một thoáng liền hướng về cái kia cựu môn đề đốc quỳ xuống, không hề có một chút dừng lại cùng do dự. Lúc này, Uổng Phí liền một cái nước mũi một cái lệ ôm lấy cựu môn đề đốc bắt đùi, lớn tiếng kêu lên nói, đại nhân có thể nên vì tiểu nhân làm chủ a. Nếu như đi chậm, nhà ta cái kia bà nương sẽ phải. Nói, Uổng Phí dĩ nhiên gào khóc giống lên, làm này hành động coi là thật có thể so với áo tạp tư vẫn là Oscar ảnh đấy rồi. Theo Uổng Phí này than thở khóc lóc biểu diễn, bốn phía bách tính cũng càng tụ càng nhiều, dồn dập chỉ trích hiện tại con nhà giàu thực sự là khinh người quá đáng. Xem ra lão bách tính môn vẫn là tất cả đều đứng ở Uổng Phí một bên, không có biện pháp, ai bảo Uổng Phí ra hỏa này hành động thật sự là quá tốt rồi đây. Lại nhìn một bên khác, đầu ngó nơi, Bạch Vũ nhưng là liền cầm đều kinh ngạc sắp rơi xuống, này Uổng Phí vẫn đúng là làm một nhân tài. Không ngờ rằng Vũ ca đánh bậy đánh bạ tùy tiện chọn một người đi hấp dẫn một thoáng dân chúng cùng cựu môn đề đốc lực chú ý, dĩ nhiên chọn lựa ra như thế một nhân tài. Bạch Dũng, Uổng Phí tiểu tử này vẫn đúng là một nhân tài. Đối với mình đủ tàn nhẫn, hơn nữa bất luận làm chuyện gì đều không một chút nào chần chờ, vì hoàn thành lao tử giao cho hắn nhiệm vụ, liền ngay cả quỳ xuống đều như vậy tự nhiên, có được giãn được à. Bạch Vũ có chút khen ngợi một câu. Chương 40, toàn dân thần tượng. Chính mình thuộc hạ bị trực thuộc thủ trưởng đại thiếu gia khen ngợi, Bạch Dũng tự nhiên là vui vẻ giơ cao lồng ngực, thiếu gia quá khen. Uổng Phí tiểu tử này xác thực có một bộ, 20 ra mặt tuổi, thực lực liền đã đạt đến hoàng cấp trung phẩm, tại Bạch gia trẻ tuổi bên trong cũng coi như là người xuất sắc, bằng không thì cũng sẽ không bị tuyển nhập Bạch Y Huyết Vệ bên trong đảm nhiệm tiểu đội trưởng rồi. Quả nhiên, có thể đi theo ở Bạch Dũng bên người đồng thời bảo hộ Bạch Vũ thị vệ thực lực sẽ như sao? Huống chi, lần này nhưng là buổi tiếp Bạch Vũ tham gia Lăng Phi Trần bãi tiệc rượu a, Bạch Dũng tự nhiên là sẽ chọn mấy cái hảo thủ cùng hắn đồng hành rồi. Ân, có tiền đồ. Trở lại thăng hắn quan. Bạch Vũ cười híp mắt nhìn như ảnh đế phụ thể Uổng Phí. Thăng chức là tất yếu, bên trong đào móc nhân tài thường thường muốn so với ngoại giới mời chào hảo nhiều, dù sao trung tâm phương diện không nói. Cái kia thuộc hạ trước hết thế Uổng Phí cảm tạ thiếu gia rồi. Bạch Dũng mỉm cười hướng về Bạch Vũ thi cái lễ. Được rồi, vẫn để cho chúng ta đem màn ảnh cắt trình diện trung ương, Uổng Phí cá nhân tú đi. Uổng Phí cái kia kinh thiên động địa biểu diễn thực là hấp dẫn không ít dân chúng vây xem, hơn nữa hầu như hết thể dân chúng đều mãnh liệt yêu cầu cựu môn đề đốc công chính, công khai xử lý chuyện này, đồng thời đám kia lão bách tính môn vẫn công bố này không chỉ có là Uổng Phí một chuyện cá nhân. Càng là đại biểu cho Quảng Đại Đế đô bình dân sự tỉnh. Xem ra, nay quần dân chúng bình thường thật đúng là bị những thế gia kia đại tộc công tử bột môn bắt nạt hỏng rồi, này không, chỉ cần có một người dám làm chim đầu đàn, mặt sau thì sẽ đuổi tới vô số người theo đuổi, hơn nữa này quần người theo đuổi tâm tình có vẻ như đều rất cao trường a. Bách với dân chúng áp lực, cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ cộng thêm đánh người sự kiện coi như là bất quy cựu môn đề đốc quản hạt, hắn cũng phải quản. Nếu không phải như vậy, những này quần tình xúc động lao bách tính môn nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ mặc cựu môn đề đốc rời khỏi. Kết quả là cái kia vóc người thoáng có chút phát tướng cựu môn đề đốc liền bắt đầu chấn an nổi lên một ví, sau đó lại lớn âm thanh tuyên bố đế quốc đại đường là sẽ không khoan dung bực này ước hiếp dân chúng sự tình xuất hiện vân vân một loạt đẹp đẽ câu khách sáo, lúc này mới đem những này quần tình xúc động dân chúng chấn an đi, tình cảnh rốt cục biến bình tĩnh lên. Ngay vào lúc này, một cái dị thường thanh âm vang dội đột nhiên từ nơi không xa truyền tới, chuyện gì xảy ra? Có người ước hiếp dân chúng? Vũ ca thích nhất thu thập những này công tử rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta nhân vật chính Bạch Vũ rốt cục lóe sáng lên trường rồi. Chỉ thấy Bạch Vũ mặt mày hường hào, một mặt chính khi đem hai tay gánh vác ở tại sau lưng, cái kia kiêu ngạo tứ phương bá vương bộ không thấy, cướp lấy chính là trầm ổn ra dặn bước tiến, sau đó liền Bạch Vũ phía sau cái kia lưng hùn vai gấu, một mặt sát khí Bạch Dũng, tại Bạch Dũng khí thế tôn lên hạng, Vũ ca có vẻ càng thêm anh minh thần võ, vĩ đại kiên cường rồi. Không sai, đây chính là Vũ ca muốn hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Cái kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ thiếu gia nhà giàu ở đâu? Lão tử ngày hôm nay nhất định phải dỡ xuống hắn một chân không thể. Bạch Vũ tàn bạo nhìn một phí, bộ dáng kia, phản phất chính là chính nghĩa bằng hữu. Vũ thiếu gia. Nguyên lai là sự cường phụ nhược Bạch gia Vũ thiếu gia. Cái kia Uổng Phí giống như thấy được cứu tinh giống như vậy, lập tức đem cửu môn đề đốc gạt tại một bên, một cái đói bụng hổ nhào Dương liền gục ở tại Bạch Vũ dưới chân, lại là một cái nước mũi một cái lệ khóc tố nói, cái kia kẻ ác ngay khoảng cách nơi này không xa bên trong tiểu viện, tiểu nhân chính là ở nơi nào bị hắn thị vệ tàn nhẫn đánh một trận, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ tướng. Vũ thiếu gia có thể nên vì tiểu nhân làm chủ a. Tại uổng phí thời khắc này ý kích động dưới, vừa bị Cửu môn đề đốc trấn an hạ xuống dân chúng lại một lần bộc phát. Ban ngày ban mặt dưới không chỉ có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vẫn đánh người, những này con nhà giàu quả thực là khinh người quá đáng. Không sai. Bất quá may là Vũ thiếu gia tới, lần này liền có cái kia kẻ ác đẹp đẽ rồi. Đúng vậy. Vũ thiếu gia nhưng là liền Lăng gia cùng Lưu gia thiếu gia cũng dám bên đường tàn nhẫn đánh người. Đế đô thành nếu như nhiều hơn nữa mấy cái như Vũ thiếu gia như vậy người tốt, vậy chúng ta dân chúng đã có thể thật sự có ngày thật tốt quá rồi. Nay quần dân chúng tại hưởng phí ngôn ngữ kích thích dưới, một mạch nghĩ tới Bạch Vũ gần nhất mấy ngày làm chuyện tốt, có vẻ như bọn họ đã đem Bạch Vũ đã từng sự tích vong không còn một mống rồi. Bất quá không quan hệ, Vũ ca liền muốn hiệu quả như thế này. Đi, dẫn đường. Bạch Vũ vung tay lên, có chút khí thế hô to một tiếng. Sau đó, hưởng phí kế tục hắn biểu diễn, đi ở mặt trước nhất, đảm nhiệm nổi lên hướng đạo nhân vật, mà đám kia dân chúng nhưng là tập thể đi theo hưởng phí cùng Bạch Vũ phía sau, xem ra bọn họ là muốn xem Bạch Vũ là làm sao thu thập cái kia tội ác tẩy trời ra hỏa, chỉ bất quá này Cửu môn đề đốc do ban đầu chúng tinh cùng nguyện đã biến thành không ai phản ứng, có cũng được mà không có cũng được nhân vật rồi. Không có biện pháp, tuy rằng Cửu môn đề đốc cùng Bạch gia đại thiếu gia thân phận cách biệt quá cách xa cơ chứ. Tất cả kịch bản đều tại dựa theo Bạch Vũ cấu tứ tiến hành, đại khái quá mấy phút quan cảnh, Bạch Vũ liền bị uổng phí thuận lợi dẫn tới Lăng Phi Trần tiểu viện trước cửa. Bạch Vũ vừa xuất hiện ở tiểu viện ngoài cửa thời điểm, tên kia bị Bạch Vũ ở lại chỗ này phụ trách trông coi Bạch Y huyết vệ liền từ ngoài tường một cái nào đó bí ẩn góc hướng về Bạch Vũ đánh ra một cái không có tình huống thủ thế. Bạch Vũ thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Từ Bạch Vũ rời khỏi tiểu viện này, lại trở lại tiểu viện, tiền tiền hậu hậu tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 phút đồng hồ, này 10 thời gian 5 phút bên trong không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ làm rối giả, này ngược lại là để Bạch Vũ lơ lửng cái kia trái tim để xuống, chỉ phải ở chỗ này chưa từng xuất hiện bất kỳ tình hình điều kiện tiên quyết đem bách tính môn dẫn đến nơi đây, trên căn bản liền sẽ không tồn tại bất ngờ rồi. Tiểu viện ngoài cửa, Bạch Vũ không có bất kỳ do dự, mạnh mẽ một cước, sẽ đem tiểu viện ở ngoài đóng chặt cửa lớn đã mở, một cái bước xa trước tiên vọt vào trong sân nhỏ. Ngay sau đó đó là vô số lao bách tính môn theo sát phía sau, to lớn dòng người hầu như đều phải đem cái kia hai cánh của lớn cho chen chúc nát. Mà lúc này, hoàn thành nhiệm vụ hưởng phí cũng lặng lẽ mượn đoàn người hỗn loạn, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lại nói chạy vội tiến vào tiểu viện sau khi Bạch Vũ một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi vị trí gian phòng trực xung qua, giờ này khắc này, đã không ai sẽ chú ý những chi tiết này, bất luận Bạch Vũ làm ra cử động gì, lao bách tính môn đều sẽ thuận lý thành chương cho rằng đây là phi thường tự nhiên. Ai bảo này quần lão bách tính môn tâm tình đã bị Vũ ca điều động đến tối phấn khởi cao điểm cơ chứ. Xe nhẹ chạy đường quen Bạch Vũ không có bất kỳ ngăn cản liền đem bách tính môn thành công dẫn tới xong việc phát gian phòng ở ngoài. Lại là một cái một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ bay lên một cước, mạnh mẽ đem một gian phòng cửa phòng đạp bay ra ngoài, thuận thế, Bạch Vũ mượn này cố bước đồng, một cái bước xa liền lẹn đến tâm kia to lớn trước giường, mạnh mẽ đem vi che ở giường bốn phía lều vải xả đi, lộ ra nằm ở trên giường cái kia mấy đám bạc phơ thân thể. Nhìn thấy trận này cảnh lão bách tính môn, lúc này liền sôi sục sục. Bực này kích thích thị giác trung kích, bọn họ chưa từng gặp qua. Sáu nam đấu một nữ, hơn nữa mỗi một cái tạo hình đều là như vậy đúng chỗ, như vậy dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, như vậy khiến người ta không cách nào tự kiểm chế a. Lão bách tính môn điên cuồng kêu gào, máng, thậm chí có chút tâm tình kích động người đã chuẩn bị xông lên đem trên giường mấy cái ra hỏa tàn nhẫn đánh dừng lại. Một trận, bất quá, lão bách tính môn dù sao không phải người tu luyện, bọn họ tốc độ như thế nào sánh được Bạch Vũ đây? Không cần phải suy nghĩ nhiều, Vũ ca cái thứ nhất xông lên trên, tìm đúng Lăng Phi Trần thằng nhãi này. Không nói nhảm cầm lên Lăng Phi Trần tóc, chiếu mặt chính là một cái mao đủ kính quả đấm. Chỉ nghe răng rắc một cái xương vỡ âm thanh truyền đến, ngay sau đó lại là ai u một tiếng vang lên, tại Bạch Vũ quả đấm công kích dưới, cái kia đau đớn kịch liệt cảm lập tức đem trong ngủ say Lăng Phi Trần tỉnh lại, lại nhìn Lăng Phi Trần mặt, đã là máu tươi phun mạnh, cả khuôn mặt có vẻ như đều bị hắn máu muối nhuộm đỏ. Chịu qua tiêu tuyệt địa ngục thức huấn luyện Bạch Vũ lực lượng cơ thể không phải là lúc trước cái kia bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể phế vật, một quyền này, Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Phi Trần xương mũi bị Vũ ca đánh sụp. Nhưng mà theo Lăng Phi Trần máu tươi nhiễm, toàn bộ dân chúng đoàn thể lại là tuôn ra một cái kinh thiên động địa giống như khen hay âm thanh, này tiếng gầm, quả thực là có thể đem đỉnh sốc lên, không có bất cứ hồi hộp gì, tại này trận siêu cường tiếng gầm đâm chọc dưới, trên giường mấy vị khác nhân vật chính cũng thăm thẳm tỉnh lại, khi này quần nhân vật chính môn sau khi tỉnh lại, thấy được trước mắt hết thảy cảnh tượng, bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trên giường mấy vị kia nhân vật chính dồn dập kêu lên sợ hãi, ngay sau đó đó là tìm bọn hắn y vật, hoặc là có thể che lấp đồ vật, đem bọn họ thân thể cho ngăn trở, chỉ một thoáng trên giường lại là loạn tung tùng kẹo, căn bản là không ai phản ứng khổ sở kêu dây lăng. Phi Trần. Lúc này, Bạch Vũ dường như một vị tràn đầy chính khí hiệp sĩ, vung tay hô to một tiếng nói, lao tử Bạch Vũ, ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, làm thịt các ngươi những này tội ác tại trời người. Thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Tuy tung Bạch Vũ mà đến dân chúng cũng bắt đầu phấn khởi theo Bạch Vũ âm thanh hống kêu lên, giờ khắc này, Bạch Vũ chính là bọn hắn trong lòng thần tượng. Chính là bọn hắn trong lòng chúa cứu thế. Trong lúc vô tình Tại Bạch Vũ tận lực sắp xếp dưới, Bạch Vũ nhưng là ra hết danh tiếng, càng là nhất cổ tác khí đem Thần Châu Bạch Vũ đã từng những này mặt trái ảnh hưởng quét một lần hết sạch, giờ này khắc này, liền tính xưng hô Bạch Vũ vì làm toàn dân thần tượng, cũng không quá đáng. Nhưng vào lúc này, giữa trường đột ngột chuyện làm ăn ở ngoài, chỉ thấy một cái tàn ảnh mang theo sâu màu cam huyền khí hào quang, dường như ra thủy giao long bình thường từ ngoài cửa bắn nhanh mà đến, tại này trận cường đại huyền khí ảnh hưởng dưới, đám kia đem toàn bộ gian phòng đều vây chặt nước chảy không lọt dân chúng quân thể, lại bị này sâu màu cam bóng người lấy huyền khí làm trụ cột, mạnh mẽ cứng rắn phá tan một đạo khe nước, chợt cái kia thần bí bóng người liền đã xuất hiện ở khoảng cách Bạch Vũ chỉ có không đủ khoảng cách 1 mét rồi. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Chương 41 Lăng Phi tưởng khiêu chiến. Nói thật, này sâu màu cam bóng người xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, Vũ ca thực sự là bị này sâu màu cam bóng người đánh một trở tay không kịp, mãi đến tận thần bí kia người đâu xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt thời điểm, Bạch Vũ cũng không có phản ứng lại, ngược lại là vẫn đứng tại Bạch Vũ phía sau Bạch Dũng trước hết phản ứng lại đây. Lúc này, Bạch Dũng liền một mình nằm ngang ở Bạch Vũ trước người, để ngừa Bạch Vũ bị cái kia người đâu đánh lén, lai giả bất thiện, thiện giả không đến câu. Nói này Bạch Dũng nhưng là rõ ràng, hơn nữa nhìn này thần bí người đâu khí thế, căn bản là không giống như là đến xem trò vui, ngược lại giống như đến đánh nhau. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Bạch Vũ cũng từ thần bí kia người đâu đột nhiên xuất hiện dẫn dắt đến kinh ngạc bên trong tỉnh lại, mà khôi phục bình tĩnh sau khi Bạch Vũ chuyện thứ nhất chính là xem trước một chút người đâu đến tuột cùng là ai. Đứng ở Bạch Vũ trước người, là một gã tuổi cùng Bạch Vũ sắp xỉ, đại khái 17, 8 tuổi quang cảnh thanh niên, thanh niên kia khuôn mặt tuấn tú, phi thường đẹp trai, mà ở này đẹp trai trên khuôn mặt nhưng là đầy dây vô tận lạnh lẽo, ngược lại là một vị mười phần mặt lạnh dễ nhìn răng rớp, chỉ bất quá. Này mặt lạnh dễ nhìn dáng vẻ thấy thế nào lên cùng Lăng Phi Trần giống nhau đến mấy phần chỗ đây. Đối với Bạch Vũ nghi hoặc, Bạch Dũng đưa ra đáp án. Nguyên lai là Lăng gia nhị thiếu gia, Lăng Phi Tường thiếu gia a. Bạch Dũng ngoài cười nhưng trong không cười hướng về Lăng Phi Tường gật đầu, lập tức liền tại Bạch Vũ bên thai thì thầm nói, đây là Lăng Phi Trần đệ đệ cùng cha khác mẹ, bất quá hắn cùng Lăng Phi Trần cũng không như thế, hắn nhưng là thượng thư bộ lễ Lăng Mặc trong nhà tối được sủng ái, cũng là có tiền đồ nhất cùng thiên phú thanh niên, thực lực là tranh cấp thượng phẩm. Nghe Bạch Dũng đơn giản giới thiệu, Bạch Vũ lạnh lùng gật đầu, xem Lăng Phi Tường điệu bộ này, có vẻ như là chuẩn bị cùng Vũ ca khai chiến. Đáng tiếc chính là, Vũ ca ngày hôm nay không có bên người mang theo huyết tầm đến, bằng không thì nhất định phải tìm Lăng Phi Tường cái này tranh cấp thượng phẩm gia hỏa cố gắng luận bàn một chút. Nhưng mà, đối mặt với Bạch Vũ đánh giá, Lăng Phi Tường trên mặt cũng không hề sản sinh một tia vẻ mặt sóng chấn động, thậm chí có chút không nhìn Bạch Vũ mùi vị, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng vây xem dân chúng, hung tàn phun ra một chữ, cút. Lăng Phi Tường cái kia thanh âm lạnh như băng giống như là từ trong địa ngục leo đi ra ác quỷ như thế, làm cho người ta một loại tuyệt đối kiên định cảm giác, thậm chí nói, nếu như này quần dân chúng không dựa theo Lăng Phi Tường theo như lời nói đi làm, sau một khắc, Lăng Phi Tường sẽ không chút do dự đại khai sát giới giống như vậy. Nhất thời, toàn bộ gian phòng đều xa vào đến một loại dị dạng nặng nề bên trong. Cùng lúc đó, phảng phất là vì phối hợp Lăng Phi Tường giống như vậy, gian phòng ở ngoài đột nhiên vang lên một trận đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân, cũng không biết là ai hô một câu, không xong, nơi này đều bị cầm vũ khí quan binh bao vây. Này một cổ họng không gọi không cần gấp gáp, một gọi ra, toàn bộ gian phòng nhất thời lộn xộn rồi. Đại gia ngươi chen chúc ta đợi ngươi, vẫn tính rộng rãi gian phòng lúc này lại trở nên chen chúc không thể tả. Lúc này, Lăng Phi Tường lại dị thường kiên quyết hô lên một câu bao hàm sát ý lời nói, một tên cũng không để lại, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Có vẻ như Lăng Phi Tường đã biết đây là Lăng Phi Trần địa phương, hơn nữa toàn bộ chuyện đã xảy ra liền tính Lăng Phi Tường không có toàn trình trải qua, nói vậy cũng đều đoán sắp xỉ rồi, tuy rằng hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại biết, chuyện này nhất định là đối với Lăng Phi Trần, thậm chí toàn bộ Lăng gia danh dự đều có tổn hại. Vì vậy, Lăng Phi Tường mới hạ tất sát lệnh. Bất quá nói đi nói lại, này Lăng Phi Tường vẫn đúng là so với Lăng Phi Trần mạnh hơn rất nhiều lần, chỉ bằng vào này sát phạt quả quyết khí độ, đó là Lăng Phi Trần thúc ngựa không kịp. Bất quá Lăng Phi Tường giết tự còn chưa rơi xuống đất, liền nghe gian phòng ở ngoài lại chuyển tới một cái vang dội cười to tiếng, Lăng gia tại này đế đô trong thành coi là thật có thể một tay che trời. Ban ngày ban mặt dưới dĩ nhiên tàn sát bình dân. Thú vị. Thanh âm này, Bạch Vũ nghe thật quen thuộc. Quả nhiên, không lâu lắm, một cái Bạch Vũ bóng người quen thuộc liền từ dung bước chân vào trong phòng, người đâu không phải người khác, chính là Triệu Đông Hải. Thoáng đánh giá một thoáng trong gian phòng tình hình, Triệu Đông Hải đột nhiên cho mày, ngay sau đó liền ôn nhu đối với bên người Bạch Tính nói, các vị hương thân, các ngươi đi về trước đi. Này Triệu Đông Hải, rất nhiều dân chúng cùng đều biết, chiếm được Triệu Đông Hải cho đi sau khi, đám kia trước một khắc tâm tình vẫn là phi thường cao vút dân chúng lập tức như chút được gánh nặng giống như cao giọng hoan hô lên, lập tức tựa như cùng như thủy triều, đến nhanh, đi cũng nhanh, không cần thiết chốc lát, rộng rãi trong phòng ngoại trừ trên giường mấy người ở ngoài, liền chỉ còn lại Bạch Vũ, Bạch Dũng, Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Tưởng, đương nhiên, canh giữ ở gian phòng ở ngoài. Đám kia Lăng gia tư binh cũng không hề bỏ chạy, hơn nữa bọn họ cũng không có theo Lăng Phi Tưởng mệnh lệnh, vì bảo thủ bí mật mà tàn sát Bạch Tính, còn nguyên nhân Triệu Đông Hải cũng mang đến rất nhiều Triệu gia tư binh, giờ khắc này chính đem Lăng gia tư binh bao bọc vây quanh, mà Lăng Phi Tường tại Triệu Đông Hải xuất hiện sau khi, cũng không có lần thứ hai truyền đạt phải giết mệnh lệnh, cho nên Lăng gia binh sĩ mới có thể bỏ mặc những dân chúng kia rời khỏi. Nhìn trước mắt trận này cảnh, Bạch Vũ xem thường nhíu môi, tâm trạng thầm nói, Lăng gia tư binh tố chất thật thấp, nhìn lao tử thủ hạ Bạch Tí huyết vệ, cái nào không phải kỷ luật nghiêm minh. Nếu như ngày hôm nay đổi thành lao tử thủ hạ Bạch Tí huyết vệ, căn bản là không cần lão tử truyền đạt lần thứ hai mệnh lệnh cũng sẽ đem tàn sát tiến hành đến cùng. Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ không khỏi nghĩ tới ảnh đế Uổng Phí, muốn nói Uổng Phí thằng nhãi này vẫn đúng là một nhân tài, kỷ luật nghiêm minh ở trên người hắn nhưng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không hỏi tại sao, thủ trưởng lên tiếng liền nghe theo, đây mới là hoàn mỹ nhất thuộc hạ. Ngay Bạch Vũ âm thầm chìm đắm tại đối với Bạch Y Huyết Vệ khen ngợi bên trong thời điểm, Triệu Đông Hải một câu nói nhưng là đem Bạch Vũ kéo về đến hiện thực, "Bạch huynh, chúng ta vẫn là rời đi trước căn phòng này, làm sao?" Nói xong, Triệu Đông Hải chỉ tán rơi trên mặt đất y phục giày các thứ, có chút lúng túng nói, "Không quan hệ, ngược lại Vũ ca mục đích cũng đã tới, rời khỏi liền rời đi bái." Bạch Vũ không đáng kể cười cười, mang theo Bạch Dũng trước tiên đi ra khỏi gian phòng, đi tới trong sân nhỏ, cho đến lúc này hậu, Bạch Vũ mới có thể có cơ hội đánh giá cẩn thận tiểu viện, không đặc biệt gì, chính là hoàn cảnh rất khác biệt hơn nữa chiếm diện tích cực lớn, mẹ kiếp, tiểu viện này bên trong hiện tại đầy đủ bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài đứng tiếp cận hơn 500 tư binh, dĩ nhiên không một chút nào hiểm chen chúc. Trong sân nhỏ, Bạch Vũ, Lăng Phi Tường, Triệu Đông Hải ba người lấy một hình tam giác vi diệu khoảng cách đứng ở một bọn binh lính bên trong vòng đây, mà ba người này vẻ mặt cùng tạo hình lại là tuyệt nhiên không giống. Triệu Đông Hải hai tay chắp lại ở sau lưng, trên mặt mang theo cờ nhạt, Lăng Phi Trần ôm ấp bảo kiếm, một mặt lạnh lùng, mà Bạch lớn nhỏ. Thằng ngãi này bệ vệ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngoài miệng vẫn ngậm lấy một tia thích ăn đòn ý cười. Bạch Vũ, Lăng Phi Tường, Triệu Đông Hải ba người này ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí ngược lại là có chút nặng nề, cuối cùng, vẫn là Triệu Đông Hải cái này trời sinh tiếu diện ra hỏa phá vỡ phần này trầm tĩnh, "Bạch huynh, Lăng nhị thiếu gia, hai người các ngươi ngày hôm nay ở chỗ này đến cùng đang đùa cái gì? Còn có trong phòng những này?" Triệu Đông Hải rất thức thời ngậm miệng lại, không có kế tục nói tiếp, bởi vì Triệu Đông Hải thấy được Lăng Phi Tường trong mắt lóe ra cái kia một vẻ hung tàn, cũng không phải Triệu Đông Hải sợ Lăng Phi Tường, chỉ là có chút thoại, điểm đến liền có thể, không đáng nói trực tiếp như vậy. Tất cả mọi người không phải bản nhân, người thông minh trong lúc đó, cần nói nhiều như vậy phí lời sao? Tự nhiên là không cần. Lăng Phi Tường lạnh cái mặt, cũng không trả lời Triệu Đông Hải vấn đề, ngược lại là Bạch Vũ thằng ngãi này, cười ha ha hướng về Triệu Đông Hải tễ mi lộng nhắn nói, "Vừa à, trong phòng nhưng là trình diễn vừa ra vợ kịch lớn a, 6 nam đấu một nữ, quả nhiên là hùng hổ rất." Hốt, Bạch Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giả vờ kinh ngạc nói, "Đúng rồi, vừa lao tử vẫn bắt được một cái rác rưởi tàn nhẫn đánh một quyền, bất quá cái kia rác rưởi lão tử xem có chút quen mắt, làm sao giống như Lăng gia đại thiếu gia?" Lăng Phi Trần đây. Bất quá lao tử ngược lại là không cân nhắc, Lăng gia đại thiếu gia là nhân vật nào, làm sao có khả năng làm ra như thế chuyện vô sỉ đây. Đúng không? Lăng nhị thiếu gia. Một trận nói móc sau khi, Bạch Vũ còn không quên hướng về Lăng Phi Tường khiêu khích một phen, thằng ngãi này quả nhiên là tinh lực dồi dào vô cùng, bất quá, liền tính Bạch Vũ hiện tại bảo trì trung lập cũng không cái gì cần phải, đợi được Lăng Phi Trần sau khi đi ra, Lăng gia phòng trường liền sẽ rõ ràng hết thảy, đã như vậy, cái kia Bạch Vũ làm như vậy cũng là bình thường, dù sao cùng Lăng gia sẽ rách mặt là sớm một chuyện. Cái kia sao không hiện tại trước tiên chiếm Lăng Phi Tường một điểm? Nhỏ tiện nghi đây. Nghe Bạch Vũ cái kia chói tai lời nói, Triệu Đông Hải như cũng là đầy mặt ý cười, mà Lăng Phi Tường giá hỏa này trên mặt đã có thể thật sự tránh ra một tia tức giận rồi. Lăng Phi Trần chỉ cần không phải bị lột ra chóc thịt, Lăng Phi Tường đều nhận ra được, chớ nói chi là Lăng Phi Trần chỉ là bị Bạch Vũ đánh một quyền, nếu không phải như vậy, Lăng Phi Tường làm gì muốn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Bạch Vũ đón lấy một loạt cử động đây. Bạch Vũ, Lăng gia sẽ không liền quên đi như thế. Lăng Phi Tường ngữ khí âm lãnh hướng về Bạch Vũ thả ra câu này lời hung ác. Bạch đại thiếu gia không hổ là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão lưu manh, lời hung ác Bạch lớn nhỏ nghe nhiều, Lăng Phi Tường lời hung ác Bạch lớn nhỏ cũng tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, thậm chí, Bạch lớn nhỏ vẫn làm trầm trọng thêm khiêu khích lên, "Ai nha, Lăng nhị thiếu gia, ngươi có thể hù chết lão tử rồi." Bạch Vũ vừa nói, một bên làm ra một cái cực độ khoa trương sợ sệt tạo hình để diễn tả hắn bị Lăng Phi Trần đe dọa sau khi cảm tình trạng thái, lập tức, Bạch Vũ lại khôi phục năm xưa dáng vẻ, cười bị ổi nói, "Ngươi hù dọa lão tử à? Lão tử chính là bị dọa đại, không phục ngươi cắn ta a. Ngươi" Lăng Phi Tường gặp gỡ vô sỉ, nhưng thật không có gặp gỡ như Bạch Vũ vô sỉ như vậy ra hỏa, trong lúc nhất thời, Lăng Phi Tường dĩ nhiên không biết nên nói cái gì đến phản bác Bạch Vũ, chỉ có thể tức giận trùng thiên bỏ rơi một câu nói, "Sau hai ngày, đế đâu ngoài thành điểm tướng đài, ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến, đến thời điểm, hy vọng ngươi chớ bị bổn thiếu gia đánh chết tại trên lôi đài." Lăng Phi Tường không chần chờ chút nào hướng về Bạch Vũ phát ra khiêu chiến, có vẻ như Lăng Phi Tường cho là hắn ổn thao thang khoảng chứ. Dù sao Lăng Phi Tường thực lực cũng không được. Chương 42, Bạch Vũ người phát ngôn. Khiêu chiến. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, một mặt khinh thường nói, "Cũng hy vọng ngươi chớ bị lao tử băm thành tám mảnh rồi." Đối mặt Lăng Phi Tường rất có tự tin khiêu chiến, Bạch Vũ cũng căn bản là không để ở trong lòng. Vũ ca không phải là lúc trước tên ố, có chiến hồn y lý độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai, Vũ ca sợ hắn Lăng Phi Tường làm chi? Hoặc là nói, Vũ ca hiện tại ngược lại là chờ mong cùng Lăng Phi Tường một trận chiến, dù sao như Lăng Phi Tường loại này thực chiến đối thủ là phi thường hiếm thấy. Nói xong, Bạch Vũ làm bộ liền muốn đi, đột nhiên, Bạch Vũ lại ngừng lại, xoay người đối với Lăng Phi Tường bổ sung một câu nói, "Cẩn trọng ngươi sương núi, nhưng đừng bị lao tử đánh sụp, bằng không thì ngươi này tiểu bạch kiểm sẽ phải hủy khuôn mặt." Lăng Phi Tường đã bị Bạch Vũ triệt để chọc giận, chỉ thấy Lăng Phi Tường trên trán nổi cả gân xanh, cái kia cầm lấy bảo kiếm tay đều tại run rẩy không ngừng, hiển nhiên là dùng sức quá mạnh. Bất quá Lăng Phi Tường cũng không tính ngất ức, dù sao Vũ Ca cái này mới tại toàn bộ đại lục Thần Châu cũng tuyệt đối có thể xưng tụng nhất tuyệt rồi. Ha ha ha. Căn bản không cho Lăng Phi Tường bất kỳ cơ hội phản bác, mang theo một trận tiếng cùng tiếu, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng nên ngang đi ra khỏi tòa này trong sân nhỏ. Bạch Vũ liệu định Lăng Phi Tường không dám ở chỗ này động thủ, dù sao cùng thuộc về quân đảng Triệu Đông Hải cùng hắn Triệu ra một đám tư binh ở chỗ này, hơn nữa Bạch Vũ vừa đón nhận Lăng Phi Tường khiêu chiến, cũng là đại diện cho Bạch Vũ vẫn cứ thuộc về quân đảng bên trong, tin tưởng Lăng Phi Tường thật sự chỉ huy Lăng gia tư binh. Tiến công Bạch Vũ, Triệu Đông Hải là tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới, còn có Bạch Dũng cái này lục cấp thượng phẩm cao thủ theo sát ở tại Bạch Vũ khoảng chừng, trái phải, Lăng Phi Tường muốn động thủ, cũng phải ước lượng một thoáng chính mình thực lực chứ. Tuy Giang Bạch Dũng không dám đem Lăng Phi Tường như thế nào, nhưng để Lăng Phi Tường nho nhỏ ăn cái thiệt thòi, hoặc là trực tiếp đem Lăng gia tư binh giết chết vẫn là không thành vấn đề, như Lăng Phi Tường loại thông minh này nhân, là tuyệt đối sẽ không làm loại này vô vị việc ngốc. Giữa lúc Bạch Vũ sắp bước ra tiểu viện trong nháy mắt đó, trong gian phòng Lăng Phi Trần đau rầm rì đi ra, cũng không biết hắn từ đâu tìm được một phương khăn tay, đem cái kia bị Bạch Vũ cắt đứt mũi cùng với nửa bên mặt đều bao lên, một tấm vẫn tính anh tuấn mặt chỉ lộ ra một đôi bao hàm phẫn nộ hai mắt. Lăng Phi Trần sau khi, Dương Khả Nhi mấy người cũng là mặc y vật, nối đuôi nhau từ trong phòng đi ra, cùng một thời gian, đại gia cũng đều đem tầm mắt tập trung đến Bạch Vũ cái kia sắp rời khỏi. Bóng lưng bên trên, Lăng Phi Trần trong ánh mắt toát ra một loại xích, hài hòa, lỏa hận ý, mà Dương Khả Nhi nhưng là vẻ mặt bình thản. Chỉ bất quá, tại nàng cái kia một đôi mắt đẹp nơi sâu xa, nhưng là tránh ra một vệt căm thù đến tận xương tủy ấm lãnh. Khá lắm Dương Khả Nhi, Bạch Vũ vì nàng mang đến như vậy vô cùng nhục nhã, nàng lại vẫn có thể khống chế được tâm tình của chính mình, thì nộ không hình cùng sắc, bằng vào điểm này, này Dương Khả Nhi cũng không phải là một người bình thường nhân vật, còn có cùng Lăng Phi Trần thịt, hài hòa, thể giao dịch, nữ tử này cũng thật là một cái có thể chịu được người. Bất quá, đối với những này, Bạch lớn nhỏ tự nhiên là không chút nào chi tình, bởi vì hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng không phải là Lăng Phi Trần. Dương Khả Nhi cùng Lăng Phi Tường, hắn đang suy nghĩ, sau hai ngày, hắn rời khỏi Đế Đô thành đi tới Ngọc Môn Quan thời điểm, Đế Đô trong thành cùng Tụ Bảo Đường chuyện làm ăn muốn thế nào mới có thể tiếp tục, Bạch Vũ có thể sẽ không bỏ qua Tụ Bảo Đường cái này kiên cố minh hữu cùng với cây dụ tiền. Lăng Phi Trần đại biểu Lăng Phi Vân cùng Bạch Vũ trận này đấu trí vợ kịch lớn tạm thời có một kết thúc, nói tóm lại, Vũ Ca rất sảng khoái, rất thoải mái, không chỉ có trả thù Lăng Phi Trần, càng làm cho Lăng Phi Trần cùng với Lăng gia xa vào đến một cái cùng tiền triệu Dương gia gút mắc không rõ cục diện bên trong, này cũng quả nhiên là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Còn có chính là ngày hôm nay Vũ Ca tận lực an bài hưởng phí diễn cái kia ra vợ kịch lớn, nhưng là đem Vũ Ca tại Đế Đô thành dân gian danh vọng đẩy hướng về phía điểm cao nhất, hiện tại Bạch Vũ tại Đế Đô thành bình dân trong lòng, thật đúng là chính nghĩa bằng hữu, toàn dân thần tượng, quả thực chính là một cái trường gian trừ ác, ghét cái ác như kẻ thù hoàn mỹ anh hùng hình tượng, thậm chí, Vũ Ca đã từng cái kia phế vật cùng với hoang, hài hòa, dâm vô độ tên tuổi cũng bất chi bất giác bị cướp lấy rồi. Những này, Bạch Vũ nhưng nhân không biết chuyện, lúc này, Bạch Vũ chính đang hắn bên trong tiểu viện tiến hành đối với tương lai quy hoạch đây. Bạch Vũ trong phòng Tiêu lão ca, ngươi có còn hay không tân dược gì? Mau nhanh dạy ta, ta nhất định phải đang đi tới Ngọc Môn Quan trước đó đem Đế Đô trong thành cùng Tụ Bảo Đường chuyện làm ăn ổn định được, sau đó chính là chọn cái người phát ngôn tại này Đế Đô trong thành thay thế Vũ ca để hoàn thành ta cùng Tụ Bảo Đường trong lúc đó chuyện làm ăn. Bạch Vũ giống như lầm bầm lầu bầu bình thường nói thầm. Bất quá, Bạch Vũ cũng không phải là thật sự tại lầm bầm lầu bầu, đây chỉ là hắn cùng trong hồn phụ độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt câu thông một loại phương thức mà thôi. Này không, Bạch Vũ vừa dứt lời, sống nhờ tại Bạch Vũ trong hồn phụ Tiêu Tuyệt liền làm ra đáp lại. Tu Huyền Đan cùng sinh cơ kéo dài tính mạng cao còn chưa đủ ngươi dùng. Dừng một chút, Tiêu Tuyệt lại nói, bất quá, ngươi sắp đi xa, đi lần này nói không chắc là bao lâu sau khi mới có thể trở về, e sợ vẫn đúng là đến xuất ra điểm tân dược ổn vừa vững cái kia Tụ Bảo Đường mới được. Chính là, tiểu đệ biết Tiêu lão ca trong tay khẳng định có tân dược, lấy ra nhìn. Bạch Vũ có chút hưng phấn xoa xoa tay, Tiêu Tuyệt ra tay, nhất định không phải phàm vật, điểm này Bạch Vũ nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà bây giờ Tiêu Tuyệt, giống như là Bạch Vũ Dương Bách Bảo, tùy tiện làm ra điểm dược vật gì tại Tụ Bảo Đường bên trong đã có thể bán ra một cái giá trên trời. Được rồi, còn có hai ngày ngươi liền muốn chuyển động thân thể, lên đường đi tới Ngọc Môn Quan, thời gian có chút chặt chẽ, lão phu không cách nào chuyển dạy cho ngươi một ít cấp độ sâu chế thuốc phương pháp phối chế, hơn nữa rất nhiều thuốc dẫn cùng dược liệu cũng đều không phải trong thời gian ngắn có thể tập hợp, cái kia lão phu trước hết chuyển dạy cho ngươi xương gãy kéo dài tính mạng cao phương pháp phối chế đi, ngược lại này xương gãy kéo dài tính mạng cao cùng sinh cơ kéo dài. Tính mạng cao sử dụng dược liệu cũng đại khái giống nhau, ngươi nơi này có không ít tồn kho, cho nên ngươi hiện tại là có thể trên ngựa lập tức bắt đầu luyện chế rồi. Tiêu Tuyệt nói, này xương gãy kéo dài tính mạng cao không cần nhiều lời, nghe thấy tên liền có thể nghe được nó công năng, trên căn bản cùng sinh cơ kéo dài tính mạng cao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ cần thoa ngoài ra tại người bệnh xương gãy chỗ, biểu bì phía dưới xương thì sẽ tự động tiếp trưởng, tuy rằng không có sinh cơ kéo dài tính mạng cao nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ, nhưng so với cái khác nối xương chi dược, nhưng cũng là nhanh hơn N lần, dựa vào Tiêu Tuyệt từng nói, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày, xương gãy chỗ thì sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Này Tiêu Tuyệt ra tay thuốc, quả nhiên là thần dược. Được. Xương gãy kéo dài tính mạng cao. Bạch Vũ khôn khéo cười một tiếng nói, vừa vặn, Nguyên Mông cùng Đại Đường khai chiến, này sinh cơ kéo dài tính mạng cao cùng xương gãy kéo dài tính mạng cao vừa vặn thuận theo chiến tranh thủy triều, còn có cái kia tụ huyền đan, có thể nói, này ba loại thuốc không có chỗ nào mà không phải là chuyên môn vì chiến tranh chế tạo ra. Cái gọi là chuyên môn phát chiến tranh hoành tài, có thể chính là Bạch Vũ hiện nay tình cảnh. Bất quá này tài Bạch Vũ vẫn không phát không được, quả thực chính là hướng về Vũ ca trên người đưa tiền như thế. Phương thuốc quyết định, còn lại chính là chế thuốc, cùng với tìm một người, cái Bạch Vũ có thể ở lại Đế Đô người phát ngôn, cái này người phát ngôn nhất định phải trung tâm, còn muốn khôn khéo một điểm. Ân, Lý Đại Bàn thân ảnh chậm rãi nổi lên Bạch Vũ trong lòng. Mập mạp, Lý Đại Bàn. Bạch Vũ gỡ bỏ cổ họng gọi hô lên, không lâu lắm, Lý Đại Bàn cái kia mập mạp thân thể tựa như cùng quả cầu thịt bình thường lăn tiến vào Bạch Vũ trong phòng, cũng thật là tùy theo gọi tùy theo đến. Thiếu gia gọi ta có phân phó gì? Lý Đại Bàn đầy mặt hồng quang hướng về Bạch Vũ vi nở nụ cười. Lại nói, mập mạp này từ khi theo Bạch Vũ sau khi không chỉ có so với trước đây càng thêm tròn, liền ngay cả thần sắc đều là càng ngày càng được rồi, hiện tại có thể nói là mặt mày hưng hào, đường làm quan rộng mở a. Hơn nữa Bạch Vũ liên tiếp làm ra như thế động tĩnh lớn sau khi, Lý Đại Bàn vị này Vũ ca đại tổng quản cũng là theo nước lên thì thuyền lên, liền ngay cả Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đều bởi vì hắn Lý Đại Bàn bị Bạch Vũ mạnh mẽ sửa chữa dừng lại, một trận, thử hỏi, Đế Đô Thành. Còn có cái nào mắt không mở công tử bột dám đi thu thập Lý Đại Bàn? Tại sửa chữa Lý Đại Bàn trước đó, đám kia con nhà giàu nhất định sẽ trước tiên sờ một cái chính mình xương mũi, nhìn dương không dương. Tiểu tử ngươi sẽ làm ăn sao? Bạch Vũ điên cuồng hỏi một câu như vậy thoại. Lý Đại Bàn không đốc, vừa nghe Bạch Vũ lời này, lập tức liền ý thức được Bạch Vũ giống như muốn giao cho hắn một cái nào đó nhiệm vụ, hơn nữa còn so sánh với giang khổ. Làm ăn, cái này tự nhiên là sẽ rồi. Ta từ nhỏ đã quá cơ dừng lại, một trận no dừng lại, một trận sinh hoạt, nếu như không có gật đầu nào sông thế nào to lớn như vậy. Hơn nữa, nếu như ta không có một cái cơ linh đầu óc, thiếu gia sẽ coi trọng ta sao? Lý Đại Bàn nói xong, lập tức liền có chút ngượng ngùng bổ sung nói, chỉ bất quá ta đã từng làm ra đều là một ít tiểu bản buôn bán. Nếu như thiếu gia muốn giao cho ta một ít chức trách lớn vụ, cái kia ta chỉ có thể kiên trì, tận lực làm được để thiếu gia hài lòng. Lý Đại Bàn trả lời Bạch Vũ rất hài lòng, hơn nữa Lý Đại Bàn năng lực làm việc cũng không kém, đầu óc vẫn tính là cơ linh, trung tâm phương diện cũng không vấn đề quá lớn, xem ra Bạch Vũ trong lòng vị kia người phát ngôn không phải Lý Đại Bàn không còn ai khác. Không quan hệ, bổn thiếu gia đối với ngươi còn là man yên tâm. Bạch Vũ tiếp tục nói, lão tử lập tức liền muốn rời khỏi Đế Đô thành, đi Ngọc Môn quan chiến tranh, mà lão tử sau khi rời đi, cùng tụ bảo đường chuyện làm ăn liền do ngươi toàn quyền phụ trách, trước khi đi, lão tử sẽ giao cho ngươi một nhóm thuốc. Còn làm sao vận dụng đám này thuốc thu được to lớn nhất lợi nhuận, liền muốn nhìn ngươi rồi. Thiếu gia, ngài không có nói đùa chớ. Lý Đại Bàn có chút không dám tin tưởng Bạch Vũ, đại biểu Bạch Vũ cùng tụ bảo đường hợp tác. Lý Đại Bàn lần kia nhưng là chính mắt thấy được Bạch Vũ nhúc nhích miệng lưỡi phải có được hơn 1 triệu lượng bạc trắng chia hoa hồng a, đây vẫn chỉ là một lần dò xét tính hợp tác, nếu như Lý Đại Bàn thật sự đại biểu Bạch Vũ tiếp nhận cùng tụ bảo đường hợp tác. Đến thời điểm, Lý Đại Bàn trong tay nên nắm giữ bao nhiêu bạc? Bất tri bất giác, Lý Đại Bàn con mắt đã ướt nước, không phải bởi vì bạc, mà là bởi vì Bạch Vũ vô điều kiện tín nhiệm. Tuyệt đối trên lệch xuất thân làm cho Lý Đại Bàn không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ cần có thể ăn no, không bị bắt nạt, Lý Đại Bàn liền đủ hài lòng. Lý Đại Bàn khả năng không hề nghĩ ngợi quá, ngăn ngắn em mở. Ấy ngày, Bạch Vũ dĩ nhiên đối với hắn tín nhiệm đến loại trình độ này, dĩ nhiên cam tâm đem kinh tế mạch máu giao cho hắn Lý Đại Bàn. Kinh tế mạch máu? Khả năng ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài ai cũng sẽ cho là như thế chứ. Nhưng chân chính Kim Sơn Tiêu Tuyệt nhưng ngay khi Bạch Vũ hồn phủ bên trong nhi, kinh tế mạch máu cái từ này, căn bản vô căn cứ. Chương 43, xuất chinh đêm trước. Phu phu một tiếng, Lý Đại Bàn quỳ xuống trước Bạch Vũ trước người, nước mắt theo cái kia mập mạp trư mặt chậm rãi chạy xuôi hạ xuống, chỉ thấy Lý Đại Bàn lời thề son sát hướng về Bạch Vũ bảo đảm nói, thiếu gia, ta Lý Đại Bàn cái này mệnh chính là ngài rồi. Được rồi, chớ cùng lão tử ngoạn loại cảm tình này tiết mục, lão tử không quen. Kỳ thực Bạch Vũ vốn là có tâm bồi dưỡng Lý Đại Bàn, vừa vận nương Viễn Trinh Ngọc môn quan cơ hội để Lý Đại Bàn nhanh chóng trưởng thành, dù sao Bạch Vũ hiện tại trực thuộc thân tín cũng chỉ có Lý Đại Bàn cùng Mạnh Dũng, muốn phát triển chính mình thế lực, vậy thì nhất định phải phát triển chính mình thuộc hạ, điểm này Bạch Vũ phi thường rõ ràng. Muốn đến nơi đây, Bạch Vũ lại nghĩ tới một người, Uổng Phí, gia hỏa này ngược lại cũng là một nhân tài, liền để hắn thống lĩnh 100 Bạch Tí huyết vệ lưu lại phụ tá Lý Đại Bàn đi, Vũ ca cũng không muốn hậu viện cháy, lưu lại 100 Bạch Tí huyết vệ, hơn nữa còn có tụ bảo đường giúp đỡ, nói vậy Lý Đại Bàn an toàn vẫn là không thành vấn đề. Nói làm liền làm, lúc này, Bạch Vũ càng làm Uổng Phí hô lại đây, đương Bạch Vũ nhận lệnh Uổng Phí làm một bách Bạch Tí huyết vệ tổng chỉ huy thời điểm, Uổng Phí cái kia cảm kích a, còn kém đem Bạch Vũ đánh bản cung cấp lên rồi. Sau đó Bạch Vũ lại đem cụ thể công việc từng cái nói cho Uổng Phí cùng Lý Đại Bản hai người này, Bạch Vũ chuẩn bị bồi dưỡng thuộc hạ nghe, đại khái chính là, Uổng Phí phụ trách bảo hộ Lý Đại Bản, thuốc cùng bạc an toàn, đồng thời còn muốn thu thập một thoáng Đế Đô thành các đại gia tộc hết thệ tình báo, Bạch Vũ cũng không muốn lại bước lên một cái tiền triều Dương gia cái loại này hắn không biết gia tộc đi ra, Lý Đại Bản nhưng là phụ trách cùng tụ bảo đường nói chuyện làm ăn, còn Uổng Phí cùng Lý Đại Bản trong lúc đó, Lý Đại Bản làm chủ, Uổng Phí là phụ, Bạch Vũ cũng không muốn tại hắn đi sau khi làm ra một cái quyền lực phân tranh, lão đại sau khi rời đi, kiêng kỵ nhất chính là quyền lực không thống nhất, điểm này Bạch Vũ nhưng là phi thường rõ ràng. Quyết định Uổng Phí cùng Lý Đại Bàn sau khi, Bạch Vũ lại không ngừng không nghỉ mang theo này hai một bộ mặt lạ hoặc còn có Bạch Dũng, một nhóm bốn người hấp tấp hướng về tụ bảo đường đi nhanh mà đi, Bạch Vũ còn muốn đem Uổng Phí cùng Lý Đại Bàn này hai một bộ mặt lạ hoặc giới thiệu cho Đường Lao Tam nhận thức đây. Tu Bảo Đường, Bạch Vũ cùng Đường Lão Tam lần thứ nhất gặp mặt cái kia phòng tiếp khách bên trong, chỉ có Đường Lão Tam Đường Đồng, cùng với Bạch Vũ nghề này bốn người ở bên trong, đợi đến năm người phân chủ thứ ngồi vào chỗ của mình sau khi, Bạch Vũ xuất mở miệng trước. Đường Tam ca đầy mặt hồng quang, nói vậy gần nhất quá rất thẩm thấu chứ. Bạch Vũ khách khí nói, nơi nào, vẫn là như cũ, người đã già, không sánh được các ngươi người trẻ tuổi rồi. Vũ Lao đệ gần nhất nhưng là danh tiếng chính kính a, thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, lại xếp đặt Lăng gia một đạo, vẫn đem người ra Lăng Phi Trần đại thiếu gia mũi cắt đứt, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ là không biết, Vũ Lao đệ chuẩn bị ứng phó như thế nào Lăng Phi Tưởng Khiêu trên đây. Đường Đồng tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Vũ. Tam ca biết Lăng gia chuyện. Được nghe Đường Đồng lời ấy, Bạch Vũ ngược lại là thoáng lấy làm kinh hãi, tin tức này chuyện cũng quá nhanh đi. Từ Bạch Vũ cùng Triệu Đông Hải, Lăng Phi Tưởng tách ra, cho tới bây giờ Bạch Vũ ngồi ở Tụ Bảo Đường bên trong, tổng cộng mới bất quá thời gian một canh giờ. Không ngờ rằng Đường Đồng dĩ nhiên biết nhanh như vậy. Ha ha ha. Đường Đồng cười to nói, Vũ Lao đệ nhưng đừng xem thường đế đô các đại thế gia mạng lưới tình báo, hơn nữa tại dân gian, chuyện này cũng bị lưu truyền sôi sùng sục, e sợ coi như là ở Lâu Thâm cung thành viên hoàn thất, giờ khắc này cũng nên nhận được tin tức. Không thể nào. Bạch Vũ hết trôi nói rồi, không ngờ rằng tin tức này chuyện vẫn đúng là nhanh a, dựa theo Đường Đồng thuyết pháp, liền ngay cả ở Lâu Thâm cung hoàng thất cũng biết tin tức kia, cái kia đế đô thành còn có người nào không biết. Chỉ bất quá không giống chính là, dân gian đạt được tin tức vẹn vẹn là Bạch Vũ làm sao trừng ác Dương Thiện, mà các đại thế gia đạt được tin tức, nhưng là bao hàm một cái kính bạo bí ẩn, tiền triều Dương gia. Ngay Bạch Vũ rơi vào trầm tư thời khắc, Đường Đồng lại đột nhiên nghiêm mặt nói, "Vũ Lao đệ, tiếp theo, hữu quan với Dương gia, hoặc là bệ hạ so sánh với quan tâm một ít chuyện, hay nhất không được náo động đến quá lô mãng, bằng không rất có thể dẫn lửa thiêu thân." "Rõ ràng rồi." Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu, đồng thời cũng đem Đường Đồng ghi tạc trong lòng. Đường Đồng nói không sai, Bạch Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tại này hỗn loạn đế quốc đại đường bên trong tự vệ, dấu tài mới là vương đạo. Nói xong rồi hưu quan với Lăng gia cùng Dương gia sự tình, Bạch Vũ đột nhiên chuyển đề tài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với Đường Đồng nói, "Đường Tam ca, tiểu đệ sắp viễn chinh đi tới Ngọc Môn quan, nói vậy Tam ca hẳn là đã sớm biết chứ?" Đường Đồng cũng không hề mở miệng, chỉ là mỉm cười gật đầu, tựa hồ đang đợi Bạch Vũ đoạn sau. "Tiểu đệ quyết định đem giữa chúng ta chuyện làm ăn giao cho Lý Đại Bàn đến toàn quyền xử lý, tiểu đệ đi rồi, Lý Đại Bàn chính là tiểu đệ tại đế đô trong thành người phát ngôn, vẫn hy vọng Đường Tam ca nhiều phối hợp, mập mạp này cái gì cũng không quá quan tâm hiểu." Bạch Vũ vừa nói, một bên sờ tay vào ngực, giống như đang lục lọi cái gì, không lâu lắm, một khối vàng rực rỡ lệnh bài liền bị Bạch Vũ từ trong lồng ngực lấy ra, không chút do dự đưa cho Lý Đại Bản. Bạch Vũ lập trường rất rõ ràng, nếu như muốn kế tục hợp tác, vậy thì đem Lý Đại Bản xem là hắn Bạch Vũ đến mở, hoàn thành hệ này liệt cử động sau khi, Bạch Vũ cũng mỉm cười nhìn Đường Đồng phản ứng. Nếu Vũ Lao đệ đem Tụ Bảo Đường kim bài đều giao cho Lý Đại Bản, vậy ta Đường Đồng tự nhiên là sẽ giúp Vũ Lao đệ vội rồi. Đường Đồng nở nụ cười, chỉ là không biết Vũ Lao đệ tôn sư gần nhất có hay không cái gì những đan dược khác đây. Tân dược ngược lại là có một loại, là tiểu đệ cố ý năn nỉ sư phụ sáng tạo, tên là xương gãy kéo dài tính mạng cao, tin tưởng lấy Đường Tam ca kiến thức, không cần tiểu đệ nhiều giới thiệu chứ. Nối xương khôi phục thời gian là bao nhiêu? Đường Đồng không hổ là chuyên gia, một lời nhân tiện nói phá thuốc này tối trô mấu chốt. Nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày, tiểu đệ trước khi đi, sẽ làm Lý Đại Bản mang đến một phần hàng mẫu, đến thời điểm Tam ca có thể tỉ mỉ phân biệt. Được. Đường Đồng vừa vỗ bàn tay một cái, khen hay nói, nhanh chóng như vậy nối xương thời gian, quả nhiên là linh dược, vừa vận hiện tại đổi tới Nguyên Mông cùng đại đường chính trực chiến loạn thời khắc. Tân dược này vừa xuất hiện, nhất định sẽ hỏa. Đúng rồi Vũ Lao đệ, cái kia tụ huyền đan cùng sinh cơ kéo dài tính mạng cao không biết có còn hay không chữ hàng. Này ba loại dược có thể đều là nhằm vào chiến tranh nghiên phát ta. Đương nhiên là có. Hết thể dược phẩm Lý Đại Bàn đều sẽ định kỳ cho Tụ Bảo Đường đưa tới, đến thời điểm, làm sao thao tác còn muốn xem Đường Tam ca rồi. Bạch Vũ cười cười. Đột nhiên, Đường Đồng trên mặt hiện ra một tia có chút khó khăn vẻ mặt, thăm dò tính hỏi hướng về Bạch Vũ nói, Vũ Lao đệ à, chúng ta trong lúc đó chia hoa hồng có thể hay không sửa lại? Mặt trên đối với ngũ ngũ con số này có chút bất mãn ý a. Đường Đồng không hổ là lao bánh quẩy, biết Bạch Vũ hiện tại viễn chinh sắp tới, không cách nào phân thân bận tâm đến đế đô thành chuyện làm ăn, hơn nữa giờ khắc này Bạch Vũ lại là có chuyện nhờ với Đường Đồng nhắc tới mang Lý Đại Bản, cái kia Đường Đồng tự nhiên là muốn thử để một ít yêu cầu, xem như là vì làm Tụ Bảo Đường cùng Lý Hạo Hãn tranh thủ đến to lớn nhất lợi ích rồi. Đương nhiên, Đường Đồng ý nghĩ Bạch Vũ tự nhiên cũng là biết. Bất quá không có biện pháp, Bạch Vũ hiện tại vẫn không thể rời bỏ Tụ Bảo Đường khối này biển chữ vàng, hắn cần phải mượn Tụ Bảo Đường thế lực đến phát triển hắn kinh tế. Hú hồ, nếu như không cho Tụ Bảo Đường một điểm chỗ tốt, bọn họ thì làm sao có thể sẽ thật tình trợ giúp Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn đây? Đến mức Đường Đồng trong miệng mặt trên đại biểu cho cái gì, Bạch Vũ nhưng là phi thường rõ ràng, đừng xem Đường Đồng là đang thăm dò hỏi dò, nhưng kỳ thực, e sợ cái kia mặt trên đã truyền đạt tử mệnh, liều mạng lệnh chứ. Đây chính là một cái trước mắt lợi ích cùng tương lai phát triển trong lúc đó vấn đề, mà Bạch Vũ không phải bản nhân, hắn tự nhiên biết trong đó lợi hại chỗ, lựa chọn tương lai, đó là tất yếu. Tụ Bảo Đường đến 6 thành, tiểu đệ chiếm 4 thành, Tam ca, đây cũng là tiểu đệ lần danh. Không thể tại thoái nhượng rồi. Bạch Vũ không hề do dự hô lên hắn điểm mấu chốt, cùng Đường Đồng loại này có thể tính toán đến xương bên trong người làm ăn nói chuyện làm ăn, Bạch Vũ cũng không có cái gì tự tin đánh bại hắn, cái kia biện pháp tốt nhất chính là lấy thành chờ đợi, đồng thời còn có thể tăng tiến một thoáng hai bên trong lúc đó hảo cảm. Quả nhiên, Bạch Vũ thẳng thắn lập tức thắng được Đường Đồng hảo cảm, đã gia tăng rồi Đường Đồng đối với Bạch Vũ người này đánh giá, không có bất cứ hồi hộp gì, Đường Đồng cùng Bạch Vũ hai người lúc này liền quyết định lần này giao dịch hết thể nội dung, sau khi hai cái từng người mang ý xấu riêng ra hỏa lẫn nhau khách khí một phen, Đường Đồng lại cùng Lý Đại Bản cùng Vương Phí quen thuộc một trận sau khi, Bạch Vũ liền dẫn Bạch Dung đám người rời khỏi tụ bảo đường. Rời khỏi tụ bảo đường, quay trở về tới Bạch Vũ tiểu viện sau khi, Bạch Vũ cũng không hề như bình thường như thế, bắt đầu hắn như địa ngục tu luyện kế hoạch, mà là đem chính mình nhốt tại hắn trong phòng, bắt đầu thực thi nổi lên hắn phối dược vĩ đại kế hoạch. Thời gian 2 ngày, Bạch Vũ nhất định phải chỉ kỳ to lớn nhất năng lực chế biến ra đầy đủ phân lượng 3 loại dược phẩm đến cung cấp tụ bảo đường bán đấu giá. Ngay sau đó, Bạch Vũ muốn Lý Đại Bản dựa theo hắn khai ra phương thuốc, Mạn Đế Đô thành thu thập tụ huyền đan, sinh cơ kéo dài tính mạng cao, xương gãy kéo dài tính mạng cao này 3 loại đan dược dữ liệu. Bạch Vũ cũng không phải sợ dược phương ngoại lưu, bởi vì này 3 loại dược liệu thang, coi như là đương đại chế thuốc đại sư đều không nghĩ ra được, đó chính là liệu, hơn nữa Bạch Vũ loại này chí âm chi thể nước tiểu, thích hợp nhất. Sau đó, tại Đường Đồng đưa ra dưới, Bạch Vũ lại giao cho Hưởng Phí cùng Lý Đại Bản một nhiệm vụ khác, đó chính là trong thời gian ngắn nhất, thành lập ra một cái hoàn thiện hệ thống tình báo, điểm này đối với Bạch Vũ mà nói nhưng là tương đương trọng yếu, hắn cũng không muốn nơi trốn hạ xuống nhân sau. Quyết định tất cả sau khi, một cái không ngủ không ngất phối dược lữ trình liền bắt đầu. Thời gian 2 ngày cũng không dài, đối với chìm đắm tại không ngủ không ngất phối dược bên trong Bạch Vũ mà nói, vẫn rất ngắn. Trong nháy mắt, thời gian 2 ngày liền đã qua, mà Bạch Vũ cũng nên đón xuất Trinh Ngọc môn quan cuộc sống. Tại trong 2 ngày này, Bạch Vũ không ngừng thu được Hưởng Phí hướng về hắn hồi báo các đại gia tộc hướng đi, đối với Bạch Vũ làm ra đến như thế vừa ra vợ kịch lớn, không có bất luận là thế lực gì đứng ra tìm Bạch Vũ phiền phức, coi như là Lăng gia, đều không có triển khai bất kỳ muốn phản kích Bạch Vũ hướng đi, còn Lăng gia cùng Dương gia trong lúc đó cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hầu như hết thảy gia tộc đều lựa chọn trầm mặc, không có biện pháp, việc quan hệ tiền. Triều hoàng thất, ai dám nói lung tung. Mà Hưởng Phí cũng chỉ hỏi thăm được một chút, Lý Hạo Hãn cùng Lăng Quảng cùng Lăng Mặc tiến hành một lần thời gian dài nói chuyện sau khi, chuyện này liền sống chết mặc bay, không có ai biết trong bọn họ đến cùng nói chuyện cái gì, hơn nữa, cũng không có bất luận người nào dám nữa một lần đề cập chuyện này, lưu cho mọi người đàm luận, liền chỉ còn lại có Lăng Phi Trần công tử bột cùng với hắn cái kia bị Bạch Vũ đánh gãy xương núi. Chương 44, chương 44 thể chết theo. Theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ xuất Trinh Ngọc môn quan tháng ngày cũng rốt cục đến. Đế quốc đại đường xuất Trinh Ngọc môn quan ngày đó, Bạch Vũ trong sân nhỏ. Từ lâu chuẩn bị thỏa đáng Bạch Dũng xuất lĩnh 400 tên chuẩn bị tùy tùng Bạch Vũ xuất Trinh Ngọc môn quan Bạch Y huyết vệ, cùng với bị Bạch Vũ phân cho Hưởng Phí thống lĩnh cái kia 100 người Bạch Y huyết vệ môn tất cả đều rất sớm ngay trong hậu viện liệt được rồi đội, chuẩn bị chờ đợi Bạch Vũ phát biểu, có thể mãi đến tận mặt trời lên cao. Bạch Vũ như trước không có từ hắn trong phòng đi ra, Bạch Dũng cũng lên. Thiếu gia là xảy ra chuyện gì? Vào lúc giữa trưa đại quân liền phải lên đường, thiếu gia tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ muốn đến muộn? Quân nhân xuất thân Bạch Dũng phi thường lo lắng nói rằng, xuất chinh cùng ngày liền đến muộn, làm không tốt. Làm không tốt còn có thể bị chính đảng những gia hỏa kia môn nắm lấy thoại trôi đây. Bạch Dũng vừa nói, một bên lo lắng hướng về Bạch Vũ gian phòng phương hướng nhìn đi, tuy rằng không biết Bạch Vũ hai ngày này tự giam mình ở trong phòng làm gì, nhưng hắn cũng không dám đi quấy rối Bạch Vũ, coi như là Lý Đại Bản cùng Hưởng Phí hai người này phụ trách vì làm Bạch Vũ đưa cơm tặng quà báo gia hỏa đều nhiều hơn thứ bị mắng, Bạch Dũng hà tất đi xúc cái này rủi ro. Bất quá nói đi nói lại, thời gian không đợi nhân, liền tính Bạch Dũng lo lắng bị Bạch Vũ dừng lại, một trận cố sức chửi, giờ khắc này hắn cũng không thể không kiên trì đi gọi Bạch Vũ, dù sao xuất trình là việc lớn. Kết quả là Bạch Dũng lấy hết dũng khí, giữa lúc hắn bước ra bước chân hướng về Bạch Vũ gian phòng đi đến thời điểm, Bạch Vũ cửa phòng nhưng phát ra một cái kẹt kẹt âm thanh, cửa được mở ra, ngay sau đó Bạch Vũ một mặt hể vải từ bên trong phòng đi ra. Bạch Vũ thật sự rất mệt mỏi, hai ngày này không ngủ không ngất phối dược đã đào hết rồi Bạch Vũ lực lượng tinh thần cùng thể lực, mặc dù có y y độc vô song hỗ trợ khôi phục Bạch Vũ tiêu hao đi thể lực cùng lực lượng tinh thần, nhưng Bạch Vũ cái kia viên hể vải tâm nhưng là y y độc vô song cũng không cách nào khôi phục. Bất quá tuy rằng Bạch Vũ tại hai ngày này bên trong bỏ ra rất nhiều, nhưng hắn thu hoạch cũng đồng dạng rất nhiều, tại Lý Đại Bản cái kia gần như vô cùng vô tận nguyên vật liệu cung cấp dưới, Bạch Vũ có thể nói là chiếm được một cái kiên cố hậu thuẫn, ngoại trừ phối dược, vẫn là phối dược, những chuyện khác, căn bản là không cần hắn đến bận tâm, mà trong hai ngày này, Bạch Vũ hầu như chỉ ngủ không đủ 2 canh giờ, còn lại thời gian tất cả đều dùng để phối dược, cũng bởi vậy, Bạch Vũ hiện tại, hắn nắm giữ dược phẩm nhưng là một cái khá là khổng lồ con số. Tỷ như tụ huyền đan, lần này Bạch Vũ nhưng là một mạch luyện chế được tiếp cận 800 viên. Lại nhìn sinh cơ kéo dài tính mạng cao cùng xương gãy kéo dài tính mạng cao này hai loại chiến trường chuẩn bị chữa thương thánh dược, Bạch Vũ cũng là một lần chế biến ra 1000 bộ dược, hơn nữa còn là mỗi một loại các 1000 phó dược. Cái gì? Bạch Vũ liều mạng phối chế nhiều như vậy dược làm gì? Này con dùng hỏi. Vũ ca tự nhiên là dự định nương xuất Trinh Ngọc môn quan cơ hội, cố gắng tu luyện một phen, thuận tiện nhắc lên một trận sùng bái Vũ ca cùng chiều. Ta thiếu gia, ngươi có thể rốt cục đi ra. Nhìn một mặt hề vải vẻ Bạch Vũ, Bạch Dũng giống như thấy được cứu tinh giống như vậy, nhất thời mặt mày hớn hở lên, này đều giờ nào? Nếu là ngươi nếu không ra, chúng ta sẽ phải tới trễ. Đến muộn. Lão tử nghe nói, lần này phàm là xuất chinh bộ đội cũng sẽ ở vào lúc giữa trưa đi điểm tướng đài tập hợp, sau đó đại quân mới hướng về Ngọc Môn quan xuất phát. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn một chút vẫn không có di động đến chính giữa bầu trời thái dương, bĩu môi nói, này còn chưa tới vào lúc giữa trưa nghi, ngươi xảo cái gì à? Bạch Dũng vừa nghe Bạch Vũ lời này, chán lúc này lộ ra ba cái hắc tuyến. Xem ra thiếu gia này cũng thật là không đánh giặc tân binh viên a, vào lúc giữa trưa, đây chính là làm thống soái chế định thời gian, Bạch Vũ là thống soái sao?
Đương nhiên không phải.
Cho nên, hắn nhất định phải muốn sớm thống suất một canh giờ đến điểm tướng đài, đây là đối với thống suất cơ bản nhất tôn kính, nếu như lần này lĩnh binh xuất chinh thống suất là Ninh Cửu Tiêu hoặc là Triệu Huyền Phong, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng lần này lĩnh binh xuất chinh thống suất, nhưng là đương kim hoàng đế thân thúc thúc, được xưng bất bại vương gia tử cấp cường giả Lý Bất Bại a. Nếu như Bạch Vũ thật sự tới chế, cái kia chính đảng đám người kia nhất định sẽ cắn không tha.
Được rồi.
Bạch Vũ gặp Bạch Dũng còn muốn nói thêm cái gì, liền ngay cả vội phất phất tay cắt đứt Bạch Dũng đón lấy muốn nói, lúc này nhân tiện nói, đi đem lão tử trong phòng mấy cái dương mang ra đến. Bạch Dũng gặp Bạch Vũ căn bản là không quan tâm cái gì xuất chính a, cái gì thống suất a, không khỏi khó chịu lên, bất quá khó chịu quy khó chịu, Bạch Vũ mệnh lệnh Bạch Dũng hay là muốn phục tùng, liền, Bạch Dũng liền dẫn vài tên Bạch Y huyết vệ đi vào Bạch Vũ trong phòng, không lâu lắm, Bạch Dũng lại chỉ huy cái kia vài tên Bạch Y huyết vệ từ Bạch Vũ trong phòng giang xuất ra hai cái dương cùng một cái bình lửa tử. Nghe, mỗi người lại đây lĩnh một hạt linh đan, sau đó phân biệt từ cái kia hai cái bên trong dương xuất ra một bộ dược, tổng cộng là mỗi nhân một hạt đan hai phó dược, đã hiểu sao? Bạch Vũ chỉ vào giữa sân hai cái dương, hướng về cái kia 500 tên Bạch Y huyết vệ hô quát nói. Tuy rằng không biết Bạch Vũ đang làm cái gì, nhưng Bạch Y huyết vệ môn vẫn là dựa theo Bạch Vũ theo như lời nói, dị thường có trật tự tự giác lập đội ngũ, bắt đầu chính mình cầm lên đan cùng dược, những này Bạch Y huyết vệ môn một bên cầm đan dược, Bạch Vũ vừa lái bắt đầu giới thiệu nổi lên những đan dược này cách dùng cùng công hiệu, đương Bạch Vũ giới thiệu xong tất đan dược công hiệu sau khi, hết thảy Bạch Y huyết vệ đều trợn tròn mắt, bao quát Bạch Dũng ở bên trong. Không sai, những đan dược này chính là Bạch Vũ mới nhất phối chế mà thành tụ huyền đan các loại, chờ ba loại thuốc, còn này ba loại thuốc công hiệu câu trên đã đề cập quá, liền không nữa nhiều giới thiệu, nhưng mà, phàm là đủ tư cách vào nhập Bạch Y huyết vệ người, người nào không phải đã tham gia mấy tràng sinh tử đại chiến lao lính dày dạn. Tu huyền đan cùng sinh cơ kéo dài tính mạng cao các loại, chờ thuốc công năng ở trên chiến trường đến tột cùng sẽ phát sinh tác dụng như thế nào, e sợ không ai so với này quần Bạch Y huyết vệ môn càng rõ ràng hơn, có thể không chút nào khoa trương nói, có những đan dược này sau khi, Bạch Y huyết vệ môn tuyệt đối muốn so với những gia tộc khác tư binh nhiều ra ba cái mệnh đến. Thật sự, này không có chút nào khoa trương, phải biết tòa N bộ đại lục thần châu liền nói tụ huyền đan ngoại trừ Trần Kỳ Thụy cùng Ninh Hương Nhi bỏ ra giá cao mua đến tay ở ngoài, cũng là chỉ có Bạch Vũ cùng đế quốc đại đường hoàng thất trong tay còn có chữ hàng, những người còn lại có vẻ như cũng không sánh nổi Bạch Vũ thủ hạ Bạch Y huyết vệ, cho dù là Lăng gia huynh đệ e sợ trong tay cũng sẽ không có nhiều như vậy linh đan diệu dược. Bạch Vũ đưa ra đại lễ đã triệt triệt để chinh phục này quần Bạch Y huyết vệ môn, bất luận là thực lực phương diện vẫn là nội tâm phương diện, những này linh dược ở trên thị trường giá trị đến cùng là bao nhiêu bạc bọn họ đã không cần biết rồi. Bọn họ chỉ biết là, bọn họ gặp được một cái chân chính thương cảm thuộc hạ tính mạng tốt hơn đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Phàm là linh song đan dược Bạch Y huyết vệ môn, dồn dập quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt, nếu như nói đã từng này quần Bạch Y huyết vệ môn chỉ là bội phục Bạch Vũ, cam nguyện nghe theo hắn chỉ huy, vậy bây giờ này quần Bạch Y huyết vệ môn nhưng chỉ là cam tâm tình nguyện vì làm Bạch Vũ bán mạng, vì làm Bạch Vũ đi chết rồi. Đợi đến hết thảy Bạch Y huyết vệ môn đều linh song thuộc về bọn họ linh đan tiên dược sau khi, dòng dã 500 người đội ngũ cộng thêm một cái Bạch Dũng, tất cả đều cùng một màu quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt. Cỡ này tình cảnh, biết bao đồ sộ. Đương nhiên, cái quỳ này cũng là bọn họ xuất phát từ nội tâm một quỳ, thử hỏi, trong thiên hạ binh sĩ vô số, nhưng làm tướng giả, lại có mấy người có thể chân chính đánh vỡ đại lục thần châu truyền lưu mấy ngàn năm chế độ đẳng cấp, làm được chân chính thị binh sĩ vì làm đồng đội. Nhìn trung đế quốc đại đường hết thảy tướng lĩnh, chỉ sợ cũng chỉ là mấy người mà thôi, nhưng mà những này nhân không có chỗ nào mà không phải là trải qua to nhỏ chiến dịch mấy trăm tràng lao tướng lĩnh, coi như là Thứ vậy, đám kia lao tướng lĩnh cũng không dám nói chân chính đem thuộc hạ cho rằng là huynh đệ. Tại mọi thời khắc vì bọn hắn muốn. Bất quá, đến từ chính địa cầu Bạch Vũ liền bằng không thì, hắn trong đầu cũng không có những này thâm căn cố đế chế độ đẳng cấp, hắn chỉ biết là, muốn chân chính đạt được thuộc hạ cống hiến cho, cái thứ nhất chuyện cần làm chính là vì thuộc hạ tất cả cân nhắc. Thiếu gia, thuộc hạ nguyện thề chết theo thiếu gia khoảng trường, trái phải. Bạch Dũng trong mắt ngậm lấy nước mắt, đại biểu 500 tên Bạch Y huyết vệ trước tiên hướng về Bạch Vũ phát ra cống hiến cho thệ ngôn. Giờ khắc này, liền ngay cả Bạch Dũng vị này làm bằng sắt hán tử đều bị Bạch Vũ hành động cảm động, nếu như nói hiện tại có người muốn giết Bạch Vũ, cái thứ nhất che ở Bạch Vũ trước người giang đao, tuyệt đối sẽ là Bạch Dũng, mà cái khác 500 tên Bạch Y huyết vệ cũng sẽ một cái tiếp theo một cái làm xong vì làm Bạch Vũ chặn đao chuẩn bị. Thế chết theo. Dòng dã 500 tên trải qua quá vô số lần chiến tranh hán tử vào đúng lúc này tất cả đều lưu lại thay đổi sắc mặt nước mắt. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Bạch Vũ căn bản là không nghĩ tới, đưa ra một ít tại Bạch Vũ trong mắt nhìn như dễ, cái vốn là không có gì cùng lắm thì đang được, dĩ nhiên sẽ triệt triệt để thắng được hết thảy Bạch Y huyết vệ tâm, đây thực sự là Bạch Vũ không ngờ quá sự tình. Nhưng mà, Bạch Vũ tựa hồ cũng bị Bạch Y huyết vệ môn một bầu máu nóng cảm hóa, lúc này liền hướng về đám kia quỷ dạp xuống trước người của hắn Bạch Y huyết vệ hô lớn, ngươi như thể chết theo, ta tất bất ly bất khí. Ngươi như thể chết theo, ta tất bất ly bất khí. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Bạch Vũ vung tay lên nói. Tại Bạch Vũ dưới mệnh lệnh, 500 tên Bạch Y huyết vệ chỉnh tề như một đứng lên, chợt, Bạch Vũ lại dặn nổi lên Uổng Phí cùng Lý Đại Bàn hai người, đơn giản chính là muốn uổng phí bảo vệ tốt Lý Đại Bản cùng những đan dược này các loại, lúc cần thiết uổng phí thuộc hạ Bạch Y Huyết Vệ có thể vận dụng những đan dược này cùng kẻ địch tác chiến. Cuối cùng, Bạch Vũ đối Bạch Phí cùng Lý Đại Bản yêu cầu duy nhất chính là, dù như thế nào, không thể rơi xuống Vũ Ca mặt mũi, hết thảy sự tình đều do Vũ Ca một người tới giang. Phân phó quy phân phó, Bạch Vũ đối Bạch Phí cùng Lý Đại Bản hai người nhưng là rất yên tâm, lấy hai người bọn họ tính cách, căn bản là sẽ không gặp phải cái gì nhiễu loạn, hơn nữa đám này dược nhưng là cùng tụ bảo đường móc nối đồ vật, phóng tầm mắt toàn bộ đế đô thành, ai dám đánh tụ bảo đường chủ ý a? Cái kia chỉ do hoặc không nhịn được. Quyết định tất cả sau khi, Bạch Vũ mới phát hiện, Thái Dương cũng sắp đến bầu trời trung tâm. Vào lúc giữa trưa, sắp đến. Bạch Vũ vội vàng hô lớn, chuẩn bị ngựa. Đem trong nhà hết thảy mã đều kéo đi ra, lão tử muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoài thành điểm tướng đài. Lần này linh quân thống suất nhưng là Lý Bất Bại, đối với Lý Bất Bại cái này đế quốc đại đường nhân vật huyền thoại, Bạch Vũ coi như là lại cô lậu quả văn, đối với hắn sự tích cũng là nghe nhiều nên thuộc, nếu như lần thứ nhất xuất chinh liền xúc phạm đến muộn quân kỷ, đây cũng không phải là Bạch Vũ muốn kết quả. Chỉ chốc lát sau, lưu thủ tại đế đô thành 100 người Bạch Y Huyết Vệ gần như là đem Bạch Vũ tiểu viện lộn một vòng một lần, mới tập hợp xuất ra 16 con tuấn mã, không có biện pháp, Vũ Ca không có chuyện gì chuẩn bị ngựa thất làm gì. Thằng ngãi này xuất liên tục môn số lần đều là rất ít, hơn nữa mỗi lần ra ngoài bên người tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 người, hắn muốn nhiều như vậy ngựa làm gì? Nóng ruột Bạch Vũ lập tức hạ lệnh đem này 16 con tuấn mã toàn bộ bảng đến một chiếc trên xe, này 16 mã kéo xe tốc độ, có thể muốn so với 2-3 con ngựa kéo xe tốc độ muốn nhanh hơn nhiều rồi. Không có bất kỳ do dự, Bạch Vũ lúc này liền nhảy lên 16 con ngựa kéo trên xe, xe ngựa dường như một trận gió xoáy giống như vậy, gào thét chạy khỏi Bạch Vũ tiểu viện, tùy tùng Bạch Vũ xuất chinh 400 tên Bạch Y Huyết Vệ cũng dồn dập đi theo ở xe ngựa phía sau, một đường lao nhanh lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Dung cũng rất giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này liền sử dụng chính mình tốc độ cực hạn, hướng về Bạch Vũ áp chế ngồi bộ kia phong trì điện xính giống như xe ngựa điên cuồng đuổi theo mà đi. Thiếu gia, ngươi không thể làm như vậy. Đế quốc đại đường minh văn quy định, chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách cưới lấy 16 con tuấn mã kéo xa giá. Chương 45, nhất phẩm quan to ra trận nghi thức. Khoảng cách vào lúc giữa chưa còn có một tí tẹo như thế thời gian, đế quốc đại đường đế đô ngoài thành, điểm tướng đài. Điểm tướng đài ở vào đế quốc đại đường đế đô ngoài thành 5 dặm bình nguyên trên. Bắt đầu xây ở đế quốc đại đường khai quốc hoàng đế Lý Thế Dân thời kỳ, Lý Thế Dân mỗi lần lĩnh quân xuất chinh cũng sẽ ở này điểm tướng đài hợp thành trung tướng, bởi vậy xuất phát, vì vậy, vì kỷ niệm vị này ngang dọc thời loạn lạc một đời hùng chủ, đế quốc đại đường các đời hoàng đế, thậm chí là nguyên soái, tướng quân các loại, chờ có nắm binh quyền một phương quan to, tại mỗi lần xuất chinh trước đó, cũng đều lại ở chỗ này hợp thành binh sĩ, lâu dần, này cũng đã trở thành đế quốc đại đường xuất chinh trước đó một cái thói quen, phàm là đế đô thành đi ra quân đội, cũng sẽ ở này điểm tướng đài hợp thành. Mà ngày hôm nay, đế quốc đại đường chuẩn bị hướng về Ngọc Môn quan tăng phái Việt quân, này điểm tướng đài liền cũng thành phong vân nơi. Vài ngày trước, Lý Hạo Hãn tiếp thu thừa tướng Lăng Quảng đề nghị, phái ra đế đô trong thành hết thảy thế gia đại tộc đệ tử tinh anh cùng tư binh, tùy tung bất bại vương gia Lý Bất Bại xuất chinh Ngọc Môn quan, mà ngày hôm nay này điểm tướng đài dưới, đó là tập hợp toàn bộ đế quốc đại đường đế đô trong thành, hết thảy thế gia đại tộc hầu như tinh nhuệ nhất lực lượng cùng tương lai. Cao to hùng vĩ điểm tướng đài trên không có một bóng người, nhưng điểm tướng đài dưới, nhưng là người người nhốn nháo, gần như là nhìn không thấy đầu, bước đầu phòng trừng. Này quân do đế đô trong thành các đại thế gia tạo thành liên hợp quân, nhân số ít nhất muốn tại 100.000 khoảng trường, trái phải, quả nhiên là một nhánh số lượng khả quan quân đội. Càng thú vị hơn chính là, điểm tướng đài phía dưới tập kết quân viết trình, giống như là hữu ý vô ý mơ hồ chia thành hai nhóm, này hai nhóm phân loại tại điểm tướng đài tả, hữu hai phe, điểm tướng đài bên trái, lấy Triệu Đông Hải, Ninh Hương Nhi, Bạch Nhược Tuyết các loại, chờ quân đảng trẻ tuổi bên trong người xuất sắc dẫn đầu đội ngũ lặng lặng đứng ở đế đô ngoài thành thổ địa trên, như vậy, điểm tướng đài bên phải một cách tự nhiên chính là chính đảng một phương trẻ tuổi rồi. Tại chính đảng một phương trẻ tuổi bên trong, chỉ có vẻ mặt thản nhiên Lăng Phi Vân đứng ở mặt trước nhất, xem ra chính đảng trẻ tuổi bên trong, Lăng Phi Vân là việc đáng làm thì phải làm thủ lĩnh, điểm này, tại toàn bộ chính đảng bên trong đều là không thể tranh luận sự thực, không giống quân đảng, Triệu Đông Hải, Ninh Hương Nhi, Bạch Nhược Tuyết, hơn nữa một cái Bạch Vũ, này mấy cái ra hỏa nhưng là ai cũng không phục ai, đặc biệt là Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Vũ, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ. Ba người này vậy cũng chính là gặp mặt liền cháy thùng thuốc súng a. Lại nhìn Lăng Phi Vân phía sau, Lăng Phi Tường, Lăng Phi Trần, Trần Kỳ Thụy, Lưu Anh Tuấn các loại, chờ mọi người lần lượt gặp ra, ân, thật không ngờ rằng, Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Tường hai người này công tử bột cũng sẽ tùy theo quân xuất chinh. Có vẻ như bọn họ vẫn đúng là đem lần này Ngọc Môn quan cuộc chiến xem là tổ đoàn du lịch rồi. Quân đảng cũng tốt, chính đảng cũng được, này quân không có nhiều va chạm xã hội 17, 8 tuổi người thiếu niên tụ ở cùng nhau, lẽ nào sẽ đảng hoàng đứng ở chỗ này chờ xuất chinh đã đến giờ đến? Tự nhiên là sẽ không. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không làm quá phận quá đáng, dù sao đế quốc đại đường nhân vật huyền thoại Lý Bất Bại không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Cho nên y nay quân bình thường lẫn nhau nhìn không vừa mắt đại thiếu gia cùng đại tiểu thư môn liền không hẹn mà cùng lựa chọn mặt khác một loại giao hòa phương thức khẩu chiến. Triệu Đông Hải, các ngươi quân đảng bên trong gần nhất danh tiếng chính kính Bạch gia đại thiếu gia đi đâu rồi? Có phải hay không sợ sẽ xuất chinh lại khôi phục hắn ngày xưa phế vật khí a? Lăng Phi Trần đầu tiên đem đầu mâu chỉ về thù sâu như biển Bạch Vũ. Lăng Phi Trần, ngươi mũi xong chưa? Triệu Đông Hải bày ra một bộ cố nén cười vang vẻ mặt. Ta nói Bạch Nữ Tuyết, ngươi cái kia vị hôn phu đến cùng trả lại không tới. Lưu Anh Tuấn hết chuyện để nói. Họ Lưu, nếu như ngươi chán sống bị, bổ tiểu thư không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Nhược Tuyết gần như là cưỡng chế đã đẩy đến sau đầu lửa giận, không có biện pháp, vừa nhắc tới Bạch Vũ, Bạch Nhược Tuyết không có tại chỗ rút kiếm đã rất nghệ tình rồi. Khẩu khí thật lớn. Ngươi chỉ là Bạch gia ngoại vi xuất thân một đệ tử, dựa dẫm chiến hồn oai mới bỏ đến ngày hôm nay mức độ, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá đề cao chính ngươi. Trần Kỳ Thụy cũng rất không ngỡ Bạch Nhược Tuyết bộ này vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hãy bớt sàm luôn đi, các ngươi là không phải muốn đánh giá. Ninh Hương Nhi phi thường thẳng thắn vòng quân đảng đội ngũ bên trong đi ra, đứng ở quân chính hai đảng trung gian đất trống bên trong, tranh một tiếng, Ninh Hương Nhi bảo kiếm trong tay đột nhiên bị nàng rút ra, cô gái nhỏ này cũng thật là thừa kế Ninh gia tính tình hòa bạo, cũng đưa nàng luồng chiều từ bé kích động tính bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên là một lời không hợp liền muốn đấu võ. Ninh Hương Nhi rút kiếm, điều này cũng làm cho đại diện cho khẩu chiến sắp thăng hoa vì làm vũ đấu. Nhất thời, toàn bộ tình cảnh bỗng nhiên lạnh xuống, đám kia thế gia đại tộc thiếu gia cùng các tiểu thư dồn dập dừng lại khẩu chiến, toàn bộ đem ánh mắt nhắm ngay giữa sân Ninh Hương Nhi. Cô gái nhỏ này có vẻ như còn không biết mình đã phạm vào quân quy. Người cầm đầu chưa tới, dĩ nhiên đối với cùng bảo rút kiếm nhìn nhau. Chỉ là này một cái, cũng đủ để định Ninh Hương Nhi một cái mục không cách nào kỷ, không tôn thống xuất tội danh. Điểm tướng đài xa xa, một viên che trời đại thụ đỉnh, một tên thân mang một mạc áo bào đen tiếu diện lão giả như một mảnh lá cây giống như vậy, nhẹ nhàng nằm ở đại thụ đỉnh trên nhánh cây, nương trên cao nhìn xuống ưu thế, đem điểm tướng đài đã phát sinh tình huống tất cả đều không có một tia để sót xem ở trong mắt, lại nói này từ mi thiện mục lão giả áo bào đen, ngân cần thủy ngực, mày kiếm ưng mục, năm tháng trôi qua cũng không hề tại hắn trên mặt lưu lại quá nhiều nếp nhăn, tuy rằng hắn bể ngoài nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng hắn trên người nhưng là lơ đãng toát ra một cỗ coi rẻ thiên hạ thô bạo, tuy rằng lão giả này vẫn đều tại cưỡng chế cố khí thế này. Khi này lão giả nhìn thấy Ninh Hương Nhi rút kiếm một sát na kia, lúc này liền thấy buồn cười nói, chữ lao đệ bảo bối này tôn nữ thật đúng là có hắn Ninh gia chi phong, thú vị, thú vị. Nói, lão giả này đột nhiên thần sắc tối sầm lại, nhớ đến lúc đầu đi theo lão phu quảng trường, trái phải lao huynh đệ môn, bây giờ cũng chỉ còn lại Triệu Huyền Phong này thằng nhóc con rồi. Lần này lão phu lại muốn mang theo bang này thằng nhóc đi Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ chiến đấu, cũng thật là một hồi gian nan đấu tranh a, e sợ cũng chỉ có lão phu mới có thể ép được này quần nuông triệu từ bé thằng nhóc môn rồi. Triệu Huyền Phong này thằng nhóc con, đường đường đế quốc đại đường một đời nhân vật huyền thoại Triệu Huyền Phong, tại lão giả này trong miệng lại trở thành thằng nhóc con, hơn nữa nghe lão giả này nói chuyện giọng điệu, có vẻ như toàn bộ đế quốc đại đường cũng chỉ có một người, bất bại vương gia, Lý Bất Bại. Nay quân chính hai đảng xác thực là có chút khiến người ta đau đầu, đúng không, nhị gia gia? Lý Bất Bại phía sau, một tên thân mang màu vàng nhạt rất nhẹ, tướng mạo nho nhã thiếu niên một cái chân nhẹ chút cành cây, vững vàng đứng ở đại thụ đỉnh, còn nhỏ tuổi liền có cao thâm như vậy tu vi, người thiếu niên này tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường, còn hắn nữa nói chuyện khí độ, quả nhiên là rất có phong độ của một đại tướng, huống chi, hắn vẫn xưng hô Lý Bất Bại vì làm nhị gia gia. Thừa trời ạ. Lý Bất Bại bỗng nhiên thu hồi trên mặt mỉm cười, nghiêm nghị đối với phía sau tên thiếu niên kia nhân đạo, ngươi phải nhớ kỹ, quân chính hai đảng không thể triệt để tiêu trừ, nhưng cũng muốn khiến cho cân bằng, đây mới là đạo làm vua. Cân bằng hai chữ, đầy đủ ngươi học tập cả đời rồi. Thừa Thiên ghi nhớ nhị gia gia giáo dục. Thiếu niên cung kính hướng về Lý Bất Bại hơi thi cái lễ. Còn có điểm tướng đại hạ đám người kia, tương lai bọn hắn đều sẽ trở thành ngươi trợ lực, ngươi có thể muốn sở thanh bọn họ phần hạnh, chỉ có xem hiểu nhân tâm, ngươi mới có thể nắm giữ người này, khiến cho vì ngươi sử dụng, chuyện này đối với ngươi tương lai kế thừa đế quốc đại đường đại thống, là có giúp đỡ rất lớn. Nói xong câu nói này, Lý Bất Bại trên mặt lại hiện ra một tia cười nhạt, cũng không để ý tới người thiếu niên kia, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu xem điểm tướng đại nơi nào cho hay. Kế thừa đại đường chính thống. Không sai, người thiếu niên này, đó là đế quốc đại đường đương triều thái tử, Lý Mộng Giao thân ca ca, Lý Thừa Thiên. Thừa Thiên lần này tùy tùng nhị gia gia xuất trình, thân phận chỉ là nhị gia gia bên người một tên cận vệ mà thôi, nhị gia gia có thể không nên quên lần này tu luyện quy tắc. Lý Thừa Thiên bỗng nhiên đối với Lý Bất Bại nói. Ha ha, quy tắc tu luyện. Đúng. Lý Bất Bại cười to nói, Thừa Thiên yên tâm đi, từ nhỏ ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta lớn lên, này quần thằng nhóc căn bản là chưa từng thấy ngươi, lấy ngươi tài năng, ngụy trang thành cận vệ còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Xem ra lão phu lần này thật là muốn vây quanh các ngươi này quần thằng nhóc xoay chuyển. Lý Bất Bại cùng Lý Thừa Thiên hai người nhìn nhau nở nụ cười. Màn ảnh lần thứ hai trở lại điểm tướng đại hạ. Ninh Hương Nhi rút kiếm sau khi, toàn bộ tình cảnh đều lạnh xuống, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Ninh Hương Nhi trên người. Nhưng vào lúc này, đế đô thành phương hướng nhưng là truyền đến một trận phấn khởi tuấn mã hí lên tiếng. Theo này trận tiếng hí đột nhiên xuất hiện, điểm tướng đài phía dưới mọi người cũng không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển rời đến đế đô thành phương hướng. Ngay sau đó, một cô do bụi bặm tạo thành loại nhỏ báo cắt cũng tiến vào đến trong tầm mắt mọi người. Mọi người ở đây hiếu kỳ hướng về đế đô thành phương hướng nhìn xung quanh thời điểm, một chiếc do 16 con tuấn mã lôi kéo xe ngựa, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về điểm tướng đài bên này chạy như bay mà đến. Tại xe ngựa phía sau, mấy trăm tên trên người mặc màu trắng trọng giáp bộ binh chỉnh tề như một trận hình không chút nào loạn truy đuổi mặt trước nhất cái kia chiếc bay nhanh mà đến xe ngựa. Đáng lưu ý chính là một tên xem ra giống như là thống lĩnh dáng dấp quân nhân một bên lao nhanh, một bên tựa hồ đang kêu là cái gì nhất phẩm quan to tư cách 16 con tuấn mã. Nói vậy đã không cần nói rõ, các vị xem quan đã đoán ra thân phận của người đến chứ? Không sai, Bạch Vũ Bạch đại thiếu gia tới. Chương 46, khẩu chiến. Lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào bộ kia trên xe ngựa, bởi vì điểm tướng đài phía dưới đám kia người trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là các đại gia tộc người thừa kế, hoặc là rất có phân lượng trưởng tử, trưởng tôn, đối với đế quốc đại đường quy định, những này nhân có thể đều là nghe nhiều nên thuộc, liền ngay cả Ninh Hương Nhi cũng biết, chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách cưới lấy 16 con tuấn mã kéo xa giá, nhìn chung toàn bộ đế quốc đại đường, đủ tư cách cưới. Lấy 16 con tuấn mã kéo xa giá người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cá nhân, còn hoàng thất, bọn họ đều là dùng 32 con tuấn mã tới kéo xa, xem như là đế quốc đại đường cao nhất tượng trưng, bởi vậy, này 16 con tuấn mã kéo xa giá, coi là thật tính được là đế quốc đại đường trừ ra hoàng thất ở ngoài cao nhất đãi ngộ rồi. Nhưng là, điểm tướng đài phía dưới mọi người trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một chiếc 16 con tuấn mã kéo xa giá, chẳng lẽ là một cái nào đó nhất phẩm quan to tới? Cũng có khả năng, dù sao cũng là Lý Bất Bại tự mình lĩnh quân xuất trình, coi như là cái kia mấy cái nhất phẩm quan to một người trong đó đến tiễn đưa cũng là bình thường. Nhìn trước mắt một màn này, trước hết phản ứng lại không phải Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải hai người này quân, chính hai đảng nhân vật thủ lĩnh, mà là Bạch Nhược Tuyết. Bạch gia xuất thân Bạch Nhược Tuyết, đối với Bạch Tí Huyết Vệ áo giáp hình thức nhưng là đến một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trình độ rồi. Đường đám kia truy đuổi xe ngựa Bạch Giáp sĩ binh môn xuất hiện sau khi, Bạch Nhược Tuyết cũng đã đoán được thân phận của người đến, bởi vì toàn bộ Bạch gia chỉ có hai người bị tuyển vào lần này viện quân bên trong, đó chính là có chiến hồn phù Diêu trực thượng Bạch Nhược Tuyết, cùng với bị Bạch gia đuổi ra khỏi môn tường đại thiếu gia. Đến nay chưa trình diện Bạch Vũ. Phế vật này lại dám cưỡi lấy 16 con tuấn mã kéo xa giá. Bạch Nhược Tuyết trong lòng không ngừng cười lạnh, trên khóe môi cũng không khỏi nổi lên một tia tàn ngược ý cười, hắn cũng thật là sống đủ rồi. Phản phất là tại xác minh Bạch Nhược Tuyết suy đoán giống như vậy, tại mọi người chú ý dưới, bộ kia do 16 con tuấn mã kéo xa giá nhanh như chớp bình thường tổng quân, chính hai đảng lưu lại cái kia một cái đất chống nơi xuyên qua, trong nháy mắt liền xử đến điểm tướng đài trước đó, giờ khắc này, mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt như ngừng lại bộ kia trên xe ngựa, bọn họ rất tò mò, đến cùng là vị nào nhất phẩm quan to như thế vô cùng lo lắng đi tới nơi này điểm tướng đài. Không khỏi, điểm tướng đài phía dưới 100.000 đại quân tập thể lâm vào trầm tĩnh bên trong. Trên xe ngựa người còn chưa lộ diện, nhưng là lúc này, trong đám người nhưng là đột nhiên có vài người trước tiên phá vỡ phần này yên tĩnh, tuôn ra từng đợt la lên tiếng. Là Bạch gia Bạch Tí Huyết Vệ, phó thống lĩnh Bạch Dũng. Lẽ nào trong xe ngựa ngồi chính là Bạch Vũ? Bạch Dũng tại này Tàng Long Họa Hổ đế đô trong thành không phải là rất nổi danh, nhưng Bạch Tí Huyết Vệ cái kia đặc biệt trang phục cùng tên gọi tại đế đô thành bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng khí, tối thiểu tại này điểm tướng đài trước đó 100.000 trong đại quân thì có vô số người nhận thức này Bạch gia Bạch Tí Huyết Vệ. Nếu Bạch Tí Huyết Vệ tới, xe ngựa kia trên người thân phận cũng là vô cùng sống động, ngoại trừ vị kia không sợ trời không sợ đất, cái gì quy củ cũng đều không hiểu Bạch đại thiếu gia, còn có ai dám bày ra to lớn như vậy trận thế, lại dám tại ban ngày ban mặt dưới phá đế quốc đại đường minh văn quy định. Từng đợt nghị luận tiếng liên tiếp, nhưng mà ngay này dường như thủy triều tiếng nghị luận bên trong, Bạch đại thiếu gia cũng rốt cục sốc lên trên xe ngựa màn tre, hóa trang lên sân khấu rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Bạch Vũ uy phong lẫm lẫm đứng ở 16 con tuấn mã kéo xa giá bên trên, mang theo một loại trên cao nhìn xuống uy thế, phản phất rất hưởng thụ loại này máu chó muôn người chú ý cảm giác. Sau một khắc, liền gặp Bạch Vũ chậm rãi đứng ở trên xe ngựa, một mặt cười bỉ ổi nói rằng: Lão tử thật vất vả mới đủ 16 con tuấn mã, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tựa hồ, Vũ ca đối với mình này có thể sánh vai nhất phẩm quan to ra trận nghi thức cảm thấy rất hài lòng. Vũ ca xác thực là rất hài lòng, nhưng điểm tướng đài phía dưới đám người kia đã có thể không hài lòng rồi. Cái thứ nhất đứng ra, chính là cùng Bạch Vũ có thâm cửu đại hận Lăng Phi Trần. Bạch Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Phi Trần trước tiên bước ra một bước, tàn bạo hướng về Dương Dương tự đắc Bạch Vũ đại giống lên. Tội? Không có chuyện gì liền cho lão tử lăn xuống đi. Có phải hay không xương mũi trưởng được rồi, lại Dương? Bạch Vũ chỉ là lắc đầu phủi Lăng Phi Trần một chút, ánh mắt kia giống như là tại xem một con chó. Lăng Phi Trần bị Bạch Vũ cái kia cực độ miệt thị ánh mắt xem nhưng là phi thường không thoải mái. Lúc này, Lăng Phi Trần lửa giận liền triệt để bắt đầu cháy rừng rực, tại lửa giận đâm chọc dưới, Lăng Phi Trần điên cuồng cho Bạch Vũ chụp lên đỉnh đầu chụp mũ. Bạch Vũ, ngươi lại dám giả mạo nhất phẩm quan to, còn dám như vậy giống trống khua chiêng cưới lấy chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách cưới 16 con tuấn mã kéo xa giá, nói, ngươi có phải hay không có mưu phản tâm ý? Lăng Phi Trần lời vừa nói ra, toàn trường đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngự phản. Này mũ chụp cũng quá lớn chứ. Bạch Vũ cử động nhiều nhất phán hắn một cái bất chấp vương pháp tội danh. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ ngày hôm nay cưới lấy chính là 32 con tuấn mã kéo xa giá, cái kia tội danh nhưng lớn hơn rồi, phòng trừng, cũng nên có thể bị toán làm ngự phản rồi. Có thể then chốt ngay tại ở, Bạch Vũ ngày hôm nay cũng không hề cưới lấy 32 con tuấn mã kéo xa giá, mà là 16 tớt. Không khỏi, quân đảng một phương người đều đối với Lăng Phi Trần gửi đi khinh bị ánh mắt, này liền luật pháp đều không tra rõ ràng, liền dám ở này xung quan tòa. Trang cái gì hơn nửa toán A? Bất quá, tại quân đảng bên trong, nhưng có một người, cặp kia trong mắt đẹp nhưng là toát ra một loại cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, không sai, chính là Bạch Nhược Tuyết. Giữa trường, Bạch Vũ bị Lăng Phi Trần này chụp mũ chụp ngây ra một lúc, lập tức, Bạch Vũ liền đem ánh mắt tìm đến phía Bạch Dũng, chỉ thấy Bạch Dũng hoa nước lắc lắc đầu, hướng về Bạch Vũ làm ra liên tiếp nói chuyện khẩu hình, căn cứ khẩu hình, Bạch Vũ ngờ ngợ có thể phán đoán ra Bạch Dũng nói chính là một câu như vậy thoại, ta nhắc nhở quá thiếu gia ngươi, có thể ngươi không nghe thấy. Bạch Dũng lời này không phải bằng chưa nói sao? Nhưng Bạch Vũ là người nào? Cái gì tình cảnh chưa từng thấy? Khả năng bị Lăng Phi Trần này đỉnh chuột mũ hù dọa trụ. Ngay Bạch Vũ đang muốn mở miệng phản bác Lăng Phi Trần thời điểm, quân đảng bên trong cũng có thể nói thành là đế đô trong thành trừ ra Bạch Vũ cái này cái gì cũng không hiểu lăng đầu tiểu tử ở ngoài, thần kinh to lớn nhất cái Ninh Hương Nhi trước tiên mở miệng phản bác nổi lên Lăng Phi Trần. Lăng Phi Trần, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Cưới 16 con tuấn mã kéo xa giá, vậy chính là nhất phẩm quan to đặc quyền, vẫn như phản. Lẽ nào Lăng gia không dạy qua ngươi có quan hệ đại đường luật pháp tri thức? Ninh Hương Nhi cái này bạo lực nữ hiếm thấy có thể tại ngôn ngữ chiếm được tiện nghi, lúc này liền không chần chờ chút nào phản bác nổi lên Lăng Phi Trần, nàng cũng mặc kệ cái gì Lăng gia không Lăng gia, Ninh gia tại đế quốc đại đường cũng tính được là hào môn vọng tộc, liền tính Lăng gia muốn động Ninh Hương Nhi, cũng phải ước lượng tức giận Ninh Cửu Tiêu. Thông qua Ninh Hương Nhi, Bạch Vũ xem như là triệt để rõ ràng, nguyên lai Vũ ca tại trong lúc vô tình, dĩ nhiên xúc phạm đế quốc đại đường luật pháp, sử dụng chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách được hưởng đặc quyền. Bất quá, này có thể như thế nào? Vũ ca sẽ sợ cái này? Lăng Phi Trần a, tiểu tử ngươi có phải hay không bị dương? Muốn cho Vũ ca cho ngươi tùng tùng gân cốt. Bạch Vũ nói xong, liền khiêu xuống xe ngựa, một bên cười lạnh, một bên hướng về Lăng Phi Trần bước ra bước chân, xem Vũ ca cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như là một tên tinh thông vô số cực hình, hơn nữa còn người mang đao phủ thủ tuyệt hoạt đồ thể, phảng phất sau một khắc sẽ đem Lăng Phi Trần thả đảo, sau đó chặn rồi. Nhưng mà, Bạch Vũ mỗi bước ra một bước, Lăng Phi Trần thì sẽ không kìm lòng được lui về phía sau một bước, không chỉ có là bị Bạch Vũ trên người tản mát ra khí thế làm kinh sợ, tức thì bị Bạch Vũ mấy ngày trước đó một quyền kia sợ vỡ mặt tử. Lăng Phi Trần này vô năng cử động, lập tức đưa tới quân đảng một phương cười nhạo tiếng, vốn là Lăng Phi Trần là muốn nhảy ra cho Bạch Vũ chế tạo một chút phiền toái, nhưng cũng ngược lại bị Bạch Vũ khí thế dọa, quả nhiên là vô năng cực điểm. Điều này cũng không có thể quái Lăng Phi Trần, ai bảo Bạch Vũ mấy ngày hôm trước một quyền kia đánh quá đầu các đây. Kém không điểm liền đem Lăng Phi Trần mũi đập trong đầu, này không, hiện tại Lăng Phi Trần còn không dám dùng mũi hít sâu đây. Chính đảng một phương Lăng Phi Trần ăn quả đắng, cái kia chính đảng một phương người tự nhiên không muốn, cái thứ nhất nhảy ra chính là từng ở Bạch Vũ thủ hạ đã bị thua thiệt Trần Kỳ Thụy. Nay Trần Kỳ Thụy nhưng là khôn khéo vô cùng, cũng không hề trực tiếp chất vấn Bạch Vũ vì sao dám sử dụng chỉ có nhất phẩm quan to mới có đặc quyền, trái lại đem đề tài dẫn tới Bạch Vũ phạm vào khác một cái quân quy bên trên, đến muộn. Bạch Vũ, lẽ nào ngươi không biết hôm nay là ngày mấy? Đại quân xuất chinh Ngọc Môn quan tháng ngày. Bạch Vũ điệu môi nói thật, Bạch Vũ rất không thích Trần Kỳ Thụy thằng nhãi này cho Bạch Vũ cảm giác chính là điển hình hai mặt tiểu nhân, từ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Kỳ Thụy, gia hỏa này đối với Bạch Vũ cùng Lý Mộng Giao cùng với Ninh Hương Nhi thái độ chuyển biến liền có thể thấy được rồi. Trần Kỳ Thụy chiếm được Bạch Vũ khẳng định trả lời sau khi, ngữ khí lúc này liền trở nên nghiêm nghị lại, liền nghe Trần Kỳ Thụy lớn tiếng quát to, ngươi đã biết hôm nay là đại quân xuất chinh Ngọc Môn quan tháng ngày, tại sao ngươi còn dám đến muộn? Đến muộn? Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười, chợt Bạch Vũ liền quét một vòng không có một bóng người điểm tướng này, lại nhìn một chút đứng ở hàng trước nhất cả đám, phảng phất chiếm được hắn muốn đáp án giống như vậy, Bạch Vũ chỉ dừng lại tại chính giữa bầu trời liệp nhật, tràn đầy tự tin nói, bất bại vương gia không phải cũng không có tới sao? Hiện tại có thể đều là vào lúc giữa trưa, như vậy, hắn cũng coi như là tới chế chứ. Bạch Vũ lời vừa nói ra, toàn trường đều là tất cả xôn xao. Lý Bất Bại tại đế quốc đại đường là nhân vật nào? Đây chính là vượt qua hoàng quyền tồn tại. Liền ngay cả Lý Hạo Hãn cũng không dám chỉ trích Lý Bất Bại, Bạch Vũ gia hỏa này dĩ như khi, ngay ở 100.000 đại quân trên mặt, trực tiếp cho Lý Bất Bại cũng định một cái đến muộn tội danh, quả nhiên là ngẻ mới sinh độc không sợ cọp, hoặc là nói, thằng ngãi này thực sự là đột nhiên có thể. Khác một hồi cảnh, điểm tướng đài xa xa cái kia viên che trời đại thụ trên, lấy Lý Bất Bại thực lực, tự nhiên là có thể nghe được rõ ràng điểm tướng đài phía dưới mọi người mỗi một câu nói, mà khi Lý Bất Bại nghe được Bạch Vũ câu nói này thời điểm, trên mặt vẻ mặt cũng biến dở khóc dở cười. Bạch gia tên phế vật này, thật đúng là có điểm khác với tất cả mọi người a. Lý Bất Bại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, này quần thằng nhóc lá gan hiện tại cũng thật là đại a. Tục truyền nghe, đại khái hơn nửa tháng trước đó, vị này bị gọi là kinh tài tuyệt diễm phế vật Bạch gia đại thiếu gia giống như đột nhiên thay đổi một người tựa như địa, trở nên thú vị lên, liền ngay cả ta cái kia muội muội đều đối với hắn sinh ra phi thường cường liệt hiếu kỳ. Lý Thừa Thiên ngược lại là mang nhiều hứng thú đánh giá Lâm Nguy Không Loạn, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Bạch Vũ. Ân, hắn thay đổi lão phu gần nhất cũng có nghe thấy. Lý Bất Bại sâu sắc nhìn Bạch Vũ một chút, cái kia trong ánh mắt tràn đầy làm người khó có thể lý giải được phức tạp, lẽ nào chỉ là bởi vì Bạch Vũ gần nhất lột xác? Giống như Lý Bất Bại trong mắt vẫn cất giấu càng sâu một tầng ý tứ. Chương 47 Bạch Vũ quyết đấu Lăng Phi Tưởng. Điểm tướng ngày trước, Trần Kỳ Thụy bị Bạch Vũ nói chính là một trận á khẩu không trả lời được, bởi vì Trần Kỳ Thụy thật sự không biết làm như thế nào phản bác Bạch Vũ, bất luận Trần Kỳ Thụy làm sao phản bác Bạch Vũ, đều thế tất sẽ dính dấp đến bất bại vương gia Lý Bất Bại, hơn nữa điều này cũng chính là Trần Kỳ Thụy tối không chuyện muốn làm, Lý Bất Bại, ai dám trêu chọc. Được rồi, Trần Kỳ Thụy, ngươi cũng cút xuống đi, lão tử đối với ngươi không có hứng thú. Bạch Vũ thiếu kiên nhận hướng về Trần Kỳ Thụy phất phất tay, hốt, Bạch Vũ chuyển đề tài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem đề tài dẫn tới Lăng Phi Tưởng trên người, Lăng gia vị kia cất chó nhị thiếu gia, lăn ra đi, ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn cùng lão tử quyết đấu sao?